lấy chính mình cùng Tử Nghiên tỷ quan hệ, hắc hắc. Diệp Huyền tư duy hạng gì nhạy cảm, trong nháy mắt liền một lần nữa tính toán ra chính mình tình cảnh. Ha ha ha. Tổng tộc Vương bắt đản bọn họ, các ngươi cùng lên đi, ta Diệp Huyền thì sợ gì có. Diệp Huyền sớm ăn một khỏa định tâm hoàn, ngửa mặt lên trời cười ha ha, khí diễm càng thêm phách lối bá đạo. Rời Diệp Huyền gần nhất tổng tộc nhân bị Diệp Huyền điên cuồng khát máu sát phạt khí tức chấn nhiếp, nhao nhao bắt đầu lui lại. Kẹp ở giữa những cái kia tổng tộc thiếu niên, cũng chịu không nổi nữa loại kia giống như địa ngục tu la khí tức khủng bố áp bách, có không ít người trực tiếp ngất đi. Lùi lại bên trong có không ít người giẫm lên ngất đi thiếu niên, trên lôi đài tiếng mắng một mảnh, nhất thời loạn thành hỗn loạn. Diệp Thiên chủ yếu trốn ở trong đám người, không được phát ra công kích hiệu lệnh, nhưng không ai chấp hành. Diệp Chính Long cùng Diệp Thiên Chính hai vị tương đối chính trực trưởng lão, căn bản liền đối với Diệp Thiên chủ yếu sở tác sở vi 10 phần trơ trẽn, bao vây Diệp Huyền cũng chính là đi theo làm hình thức. Hắn trưởng lão từng cái cáo giả, sao lại làm cái kia hẳn phải chết chim đầu đàn. Ha ha ha. Tổng tộc tên khôn kiếp bọn họ, có bản lĩnh lên giết chết lão tử a. Tới a, tới đánh ta a. Các ngươi không phải phách lối sao? Các ngươi không phải như bức hống hống sao? Ha ha ha. Diệp Huyền võ đạo chân khí điên cuồng bạo dũng, khát máu sát phạt khí tức sắc bén đến cực hạn, bá khí điên cuồng lộ, nghiêm nghị đại hống đại thiếu. Diệp Huyền ca huy mãnh bá đạo a. Giết chết đám này tổng tộc Vương bắt đạn. Diệp Huyền ca thiên hạ vô địch a, cầm đám này tổng tộc Vương bắt đạn giết sạch sành sanh, chúng ta ủng hộ ngươi làm tộc trưởng. Diệp Huyền ca giết a, giết sạch đám này tổng tộc xuất sinh, chúng ta phân tộc người đoàn kết nhất trí, thề sống chết ủng hộ ngươi. Giết giết giết. Giết sạch đám này tổng tộc Vương bắt đạn. Diệp tiểu bàn chia đều tộc thiếu niên bị Diệp Huyền thiên hạ vô địch điên cuồng bá đạo khích lệ nhiệt huyết sôi trào, nhiều năm oán hận chất chứa hoàn toàn bạo phát đi ra, hoàn toàn không để ý hậu quả đại hống đại khiếu, như phát điên đập nát nhìn trên đài ghế dựa. Trên đài hội nghị các đại thế lực bọn họ nhìn thấy trợn mắt hốt mồm, không khỏi bị Diệp Huyền này điên cuồng bá đạo cuồng dã khí khái rung động trong lòng thùng thùng nhảy loạn. Bọn họ đều là san hô trong thành tối cao cấp thế lực đầu mục, cuộc đời cũng coi như kiến thức rộng rãi, có thể nơi nào thấy qua hung hãn như vậy cuồng dã bá đạo thiếu niên. Rõ ràng Diệp gia tổng tộc nhân cùng nhau tiến lên, hoàn toàn có thể đem thiếu niên này ép thành thịt vụn. Có thể thiếu niên kia sửng sốt bằng lực lượng một người, trên khí thế hoàn toàn nghiền ép Diệp gia thành trên ngàn bách tổng tộc nhân. Phải biết, hắn nhưng là cái năm gần 14 tuổi thiếu niên a. Cái này cần đến cỡ nào cường đại nội tâm, cỡ nào hung hãn bá đạo khí khái, mới có thể làm loại này, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy ngập trời bá đạo khí khái. Ha ha ha. Tổng tộc tên khôn kiếp bọn họ, các ngươi không phân tốt xấu, oan uổng lão tử là giết chết này hơn 300 tên thiếu niên sát nhân ma đầu, đã các ngươi cho rằng lão tử là sát nhân ma đầu, vậy lão tử liền chứng minh cho các ngươi nhìn cái gì là chân chính sát nhân ma đầu. Ha ha ha, đều chết cho ta đi. Diệp Huyền điên cuồng cười to, hổ gặp bầy dê xông vào bao vây người khác nhóm, cường hãn vô cùng tinh thần lực lượng hỗn hợp điên cuồng tăng vọt võ đạo chân khí, giống như nện như dưa hấu, chiếu vào nhất bang tổng tộc nhân đầu đánh tung đập loạn. Chuyện cho tới bây giờ, lấy tiến làm lùi, mới là thượng sách. Tất nhiên cùng gia tộc đón lấy tử thủ, vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết cái hắn thống khoái đi. Phốc phốc phốc. Huyết nục văng tung tóe, óc văng khắp nơi, vô số cỗ thi thể nhao nhao ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm liên miên chập trùng. Từng cái tổng tộc nhân đầu giống như từng cái bạo liệt dưa hấu một dạng, đất đỏ văng khắp nơi, nước chảy ngang. Diệp gia cựu đại trưởng lão nghe lệnh, đoàn người hợp lực ngăn lại tiểu xuất sinh này. Mắt thấy Diệp Huyền chuyên môn chọn thực lực yếu nhất tổng tộc thiếu niên ra tay, Diệp Thiên chủ yếu khuôn mặt vặn mẹo, cắn răng một cái, tự mình dẫn đầu lướt về phía giống như địa ngục tu la thiếu niên. Chương 70, kết thúc. Diệp gia trên diễn võ trường một hồi gió tanh mưa máu. A, giết người rồi. A. Diệp Huyền hổ gặp bầy dê xông vào bao vây người khác nhóm, lấy hắn mắt phải thần nhãn khóa chặt cùng dò xét công năng, chuyên môn chọn những cái kia ngày thường kiêu ngạo nhất ứng ngạnh, thực lực lại túi xuống tổng tộc thiếu niên ra tay. Giống Diệp Cung giận cùng Diệp Ngạo Thiên bọn người lúc còn sống những hồ bằng cầu hữu đó, ngày bình thường không ít làm mưa làm gió, toàn diện bị Diệp Huyền giết chết trên lôi đài. Diệp Huyền chân đạp lăng ba phi bộ, từng đạo tàn ảnh xuyên toa tại bao vây trong đám người, trong lúc xuất thủ liền có một cái đầu dưa hấu một dạng bạo liệt đất đỏ vang khắp nơi. Bao vây Diệp Huyền đám người giải tán lập tức, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Mắt thấy lại bị cái này tiểu ma đầu dạng này giết tiếp, Diệp gia liền xong. Diệp Thiên chủ yếu dù sao cũng là tộc trưởng Diệp gia, vì là đại cục suy nghĩ, cắn răng một cái dẫn đầu xông đi lên. Cựu đại trưởng lão cũng thấy rõ cục thế nghiêm trọng, còn như vậy xuống dưới, Diệp gia không phải diệt vong không thể. Nếu lấy bọn họ nhãn quang, làm sao không biết Diệp Huyền lợi hại hơn nữa, cũng chịu đựng không được bọn họ 9 người tính cả Diệp Thiên chủ yếu vây công. Chỉ là bọn họ bị Diệp Huyền này hung hãn cuồng dã bá đạo khát máu sát phạt khí tức dọa cho sợ. vì là đại cục suy nghĩ, bọn họ không thể do dự nữa, nhao nhao cắn răng một cái, xông đi lên. Mắt thấy thời cơ đến, Tiêu Viễn Đồ nội tâm cười hắc hắc, hướng về một bên Hồng Thương Hải nháy mắt. Hồng Thương Hải cười ha ha một tiếng, không phải là không nhìn thấy thời cơ đã đến, hai người ăn nhịp với nhau, cùng nhau hướng Diệp Huyền Bạo vút đi. Trong lòng hai người có đồng dạng dự định. Hơn 300 tên thiếu niên đều táng thân tại Huyết Nguyệt Đạo Tặc mộ huyệt, chỉ có Diệp Huyền cái này tiểu ma đầu còn sống đi ra, hắn nhất định đạt được Huyết Nguyệt Đạo Tặc đại lượng bảo tàng. Hai người xem như một đời kiêu hùng, thân thuộc trôi qua tuy nhiên bi thương, nhưng trước mắt chính yếu nhất vẫn là đạt được trên người tiểu tử kia bảo tàng. Diệp Thiên chủ yếu chấp trưởng Diệp gia nhiều năm, âm hiểm giảo hoạt, tang tử thống khổ hơi trì hoãn, tỉnh táo lại về sau, cùng Tiêu Viễn Đồ cùng Hồng Thương Hải ý nghị không như mà hòa. Ba người chăm miệng một lời nói, bắt sống. Ha ha ha, vương bắt đản bọn họ, các ngươi tới đi, ta Diệp Huyền thì sợ gì. Đối mặt san hô thành tối cao cấp 12 đại cao thủ vây công, Diệp Huyền cười ha ha, khí diễm vẫn như cũ tăng vọt, không có chút nào e ngại chi sắc. Diệp Thiên chủ yếu các loại 12 người cùng kêu lên hét to, 12 đạo cường hãn võ đạo chân khí giống như từng cây cột sáng, hướng vây quanh ở hạch tâm thiếu niên đánh tới. Diệp Huyền ha ha cùng thiếu, vậy mà đối với 12 đạo cường hãn vô cùng cột sáng không quan tâm, điên cuồng thôi thúc mắt phải thần nhãn, cầm Diệp Thiên chủ yếu một mực khóa chặt, khiến cho hắn tốc độ nhìn chậm hạ xuống. Nhiếp hồn. Sau đó, một cái vô ảnh vô tung nhiếp hồn công kích hướng Diệp Thiên chủ yếu hướng biểu mà đi. Lưu tinh phi đao. Nhiếp hồn phát ra đồng thời, một thanh hàn quang bùng lên phi đao, đã có thể so với âm bạo tốc độ, hướng Diệp Thiên chủ yếu bay đi. Diệp Huyền vậy mà chỉ công kích không tuân thủ, hắn đây là đang liều mạng a. Diệp Huyền ca, cẩn thận a. Đừng a. Diệp tiểu bàn chia đều tộc thiếu niên cùng kêu lên kinh hô, nhao nhao nhắm mắt không đành lòng mà xem. Đi chết đi thiên sát tiểu xuất sinh. Cuối cùng cầm tiểu ma đầu giải quyết. Giết tốt. Thảm tao Diệp Huyền Đồ sát tổng tộc nhân nhao nhao thoải mái kêu to lên. Trên đài hội nghị các đại thế lực bọn họ nhao nhao lắc đầu, mặc kệ thiếu niên này làm cái gì, 10 cái thành danh cao thủ như thế đối phó một cái mười mấy tuổi thiếu niên, 10 phần ám muội. Trên diễn võ trường tất cả mọi người cho rằng Diệp Huyền đây là đang liều mạng, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Huyền là loại kia chỉ bằng nhất thời dũng cảm lỗ mãng chi đồ sao? Đương nhiên không phải. Hắn là đang đánh cược. Cực lấy chính mình cùng Tô Tử Nghiên giao tình, nàng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nàng bị tỏa linh ấn áp chế thực lực, sắp thực bất lực tới cứu mình. Có thể nàng bên cạnh cái kia kinh thiên động địa người hầu, coi như... Hắc hắc. Tầm mắt trở lại trên lôi đài. Đối mặt này 12 đạo cường hãn vô cùng của sáng, Diệp Huyền không quan tâm, khóa chặt Diệp Thiên chủ yếu một người, nhiếp hồn, phi đao cùng nhau lúc hướng hắn chạy ra mà đi. 12 đạo cường hãn vô cùng cổ sáng khoảng cách Diệp Huyền còn có không đến một thước khoảng cách, sắc bén trận gió đã quét hắn toàn thân kịch liệt đau đớn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc lúc. Bất thình lình, một đạo hư huyễn bóng người từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép CHA tiến vào Diệp Huyền trước mặt. Cũng không gặp hư huyễn bóng người như thế nào động tác. Trong chốc lát, 12 đạo cổ sáng hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Thiên chủ yếu bọn người hai mắt thấy, còn chưa kịp truyền lại cho đại não. Siêu siêu siêu. 12 đạo bóng người đã bay ngược mà ra, đùng đùng ngã xuống tại dưới lôi đài. Hư huyền bóng người nắm lên mặt lộ mỉm cười Diệp Huyền, chân đạp hư không, bay lượn mà đi. Diệp Huyền cực thắng. Trên diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không có tử vừa rồi trong rung động đi tới. A, con mắt ta. Diệp Thiên chủ yếu một tiếng kêu thảm, đem mọi người từ trong rung động mang ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiên trên thân phi cơ. Thiên sát tiểu tặc, ta để ngươi chết. Diệp Thiên chủ yếu mắt phải bên trên cắm một thanh phi đao, điên cuồng kêu thảm, máu tươi quần cuộn chảy ra, máu me đầy mặt sắc dữ tợn, giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ khủng bố. Mọi người bị trước mắt một màn này rung động trong lòng thùng thùng nhảy loạn. Tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ đến 12 đại cao thủ vây công một cái mười mấy tuổi thiếu niên lại là dạng này kết quả. Tất cả mọi người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Diệp Huyền chẳng những không chết, còn đem Diệp Thiên chủ yếu ánh mắt đánh ngủ. Cứu đi Diệp Huyền hư huyễn bóng người là ai? Thực lực quá kinh thiên khủng bố, lại có thể đạp không phi hành, chẳng lẽ là trên trời đại la thần tiên? Tất cả mọi người trong lòng đều mang cái nghi vấn này, nhưng lại không biết tìm ai đến hỏi. Sắc trời đã tối, Diệp gia trên diễn võ trường một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nguyên bản một trận phong quang vô hạn khiêu chiến giải thi đấu không ngờ dạng này kết quả hạ màn kết thúc. Người người tâm lý đều rõ ràng, đây là Diệp gia tự gây nghiệt. Ai bảo Diệp gia đắc tội Diệp Huyền cái kia tiểu ma đầu? Tiêu Viễn Đổ cùng Hồng Thương Hải Trúc Lam múc nước công giá tràng, trên mặt không ánh sáng, thất hồn lạc phách rời đi. Lưu Hãn có thể chờ hắn thế lực mắt thấy Diệp gia chán nản thành dạng này, nhao nhao lắc đầu, ngay cả câu cáo biệt cũng không nói, lần lượt rời đi. Diệp gia khiêu chiến giải thi đấu cứ như vậy hạ màn kết thúc. Đêm, đen như mực. San hô thành tây 33 dặm, bãi tha ma. Diệp Huyền hướng về bên cạnh hư huyễn bóng người không người bái tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Một trận linh quang ba động, hư huyễn bóng người lộ ra chân thân, là một tên hơn 50 tuổi, làm người hầu cách ăn mặc trung niên nữ tử. Trung niên nữ buộc không có lên tiếng, một đôi vạn cổ tĩnh mịch con ngươi trên dưới đánh giá Diệp Huyền, vô hình tinh thần uy áp chậm chậm phóng thích mà ra. Diệp Huyền tâm linh run lên, đi đứng mềm nhũn, lại có một loại phủ phục cúng bái xúc động. Mắt phải không gian tiểu thủy hồ một trận linh quang ba động, phóng xuất ra một cỗ thần bí huyết mạch lực lượng, này mới khiến Diệp Huyền gắng gượng chịu được lấy, không có quỳ rạp dưới đất. Trung niên nữ buộc hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ có chút chấn kinh cái này thế tục thiếu niên định lực. Trung niên nữ buộc lạnh như băng nói ra, ngươi không cần cám ơn ta, ta là phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, lúc này mới cứu ngươi. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, thử nghiên tỷ đâu? Nàng con tốt đó chứ? Tiền bối dẫn ta đi gặp nàng được không? Ngươi không xứng gọi ta nhà tiểu thư tên. Trung niên nữ buộc lạnh lùng âm thanh, giống như một đầu băng tuyến, quấn quanh ở Diệp Huyền trong lòng. Chương 71, đi đường. Ngươi không xứng gọi ta nhà tiểu thư tên. Trung niên nữ buộc ngữ khí băng lãnh mà khinh miệt, Diệp Huyền nghe vào trong thai phi thường trói thai. Vì sao? Diệp Huyền trong lòng hơi hơi có khí, nhưng đối phương dù sao đã cứu tính mạng mình, hắn vẫn là biểu hiện ra đối với đối phương phải có tôn trọng. Bởi vì các ngươi căn bản là hai thế giới người, dù cho ngươi luân hồi thập thế, cũng không đuổi kịp tiểu thư nhà ta cước bộ. Trung niên nữ buộc khinh miệt nhìn trước mắt thiếu niên, phảng phất hắn cũng là dưới chân một con run rế. Tuy nhiên ngươi là ta ân nhân cứu mạng, nhưng cũng không thể ngăn cản ta theo đuổi Tử Nghiên tỷ. Tuy nhiên trung niên nữ buộc một cái đầu ngón tay liền có thể cầm chính mình diệt sát, nhưng Diệp Huyền vẫn là lẫm nhiên không sợ, đón nàng ánh mắt, hiên ngang nói ra. Khẩu khí thật là lớn, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Theo đuổi tiểu thư nhà ta. Ngươi xứng sao? Trung niên nữ buộc phát ra một trận băng lãnh chế dễ ước. Tiền bối, ngươi đối với ta ân cứu mạng, ta Diệp Huyền ghi nhớ trong lòng. Ngươi hôm nay đối với ta vũ nhục, ta cũng ghi nhớ trong lòng. Không sai, ta hiện tại là 10 phần nhỏ bé, có thể ngươi làm sao lại biết ta không có cường đại ngày nào đó, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành các ngươi đều ngưỡng vọng tồn tại. Đến ngày đó, ta liền sẽ đi Tang Long Đại Lục tìm kiếm Tử Nghiên tỷ, cũng là long trời lỡ đất khái mà khảng, cũng không ngăn cản được ta đối với Tử Nghiên tỷ theo đuổi quyết tâm. Sau này còn gặp lại, cáo tử. Diệp Huyền dõng dạc nói xong cái này trở mình, hướng trung niên người hầu ôm một cái quyền, biến mất ở trong màn đêm. Dù cho trung niên nữ buộc ở cái này thế tục thế giới bên trong người trong mắt như trên trời đại la kim tiên ý hệt, nàng cũng bị Diệp Huyền một phen dõng dạc lời nói rung động, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần tới. Liên tưởng đến Diệp Huyền tại diễn võ trường bên trên mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bá khí ngập trời khí khái, lại thêm vẫn như cũ lượn lờ bên thai bên cạnh này trở mình dõng dạc lời nói hùng hồn. Trung niên nữ buộc làm sao cũng muốn không rõ, như thế một cái thế tục con kiến hôi thiếu niên, lấy ở đâu cường đại như vậy tự tin. Nội tâm của hắn đến có một cỗ cái dạng gì lực lượng mới có thể chống đỡ hắn như thế bá khí điên cuồng lộ, tự tin vô biên. Trung niên nữ buộc nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Hắn không phải một cái nói khoác mà không biết ngượng thiếu niên. Một đạo mờ mịt cao nhã thân ảnh chẳng biết lúc nào đi vào trung niên nữ buộc bên cạnh, thanh ánh đôi mắt đẹp nhìn qua thiếu niên biến mất phương hướng, ẩn ẩn ngậm lấy nước mắt. Tiểu thư, ngươi không nên quên gia tộc chúng ta giờ phút này tình cảnh. Trung niên nữ buộc biến sắc, kịp thời nhắc nhở. Tô Tử Nghiên quyết tâm liều mạng, chém tới trong lòng hỗn loạn tình cảm, hàm răng cắn chặt môi đỏ, kiên định nói ra, Tô Mụ, ngươi yên tâm, gia tộc căn nguy, Tử Nghiên vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Phi ngư quốc san hô thành Diệp thị gia tộc trận kia biến cố, trong vòng một đêm truyền khắp 10 đại đảo quốc. Tiểu ma đầu Diệp Huyền cái tên này càng là trở thành 10 đại đảo quốc vang dội nhất danh hào. Hơn 300 tên thiếu niên táng thân huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt mê án cuối cùng chân tướng rõ ràng, nguyên lai là tên tiểu ma đầu này gây nên. Tên tiểu ma đầu này ở gia tộc khiêu chiến giải thi đấu bên trên đại khai sát giới, ngay cả mình tộc nhân đều không dung tha, còn có chuyện gì làm không được. Mặc dù không có chứng cứ xác thật cho thấy, này hơn 300 tên thiếu niên chết cũng là Diệp Huyền gây nên, nhưng các loại lời đồn đại đi qua thêm mắm thêm muối lời đồn về sau, cũng không khỏi đến mọi người người không tin. Đi huyết nguyệt đảo tầm bảo những thiếu niên kia bối cảnh đều không thể coi thường, 10 đại đảo quốc những cái kia mất đi con nối dõi các đại thế lực, nhao nhao phái người truy sát tiểu ma đầu Diệp Huyền. Trong vòng một đêm, 10 đại đảo quốc tất cả đại cầu tàu đều bị phong tỏa, các quốc gia thành trấn phố lớn ngõ nhỏ dán đầy hải bộ công văn. Diệp Huyền rời đi bãi tha ma về sau, lập tức thuê một chiếc hải thuyền, trong đêm rời đi San Hô Thành. Nguyên bản hắn phải ngồi thuyền trực tiếp xử xuất 10 đại đảo quần đảo quốc hải vực, tiến về phía Tây Đại Lục thế giới. Nhưng mà, các quốc gia đường ven biển bất thình lình xuất hiện từng đội quan thuyền đang đi tuần kiểm tra thuyền con qua lại. Lấy Diệp Huyền thực lực, tự nhiên không sợ những tầm thường đó quan binh, nhưng nếu như cùng bọn hắn lên xung đột về sau, liền sẽ bại lộ chính mình hành tung, đưa tới nhiều người hơn truy sát. Diệp Huyền cho chủ thuyền một khối kim tệ, dặn dò hắn hỗ trợ yểm hộ chính mình, hắn thì ẩn thân tại trong khoang thuyền giỏ rau bên trong. Rất nhanh liền có quan thuyền ngăn lại tàu thuyền, nhảy lên hai tên tay cầm Diệp Huyền chân dung vệ quân, hung thần ác sát để ra nghi vấn chủ thuyền. Chủ thuyền hoảng sợ phía dưới, không thể không bán Diệp Huyền. Một trận giao chiến hạ xuống, Diệp Huyền giết một tên vệ quân, thay đổi hắn y phục, bức bách một tên khác vệ quân chỉ huy hắn trở lại quan trên thuyền. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Cứ như vậy, thừa dịp bóng đêm, Diệp Huyền xen lẫn trong một cái quan trên thuyền, theo bọn hắn ở trên biển kiểm tra tuần tra. Hưng Đông thay ca thì cái này quan thuyền trở lại Hải Long Quốc Vưu Cá Mập Thành. Nguyên lai Vưu Cá Mập trong thành đệ nhất đại thế lực Cuồng Đao Môn trưởng môn con trai của tiểu táng thân tại Huyết Nguyệt Đạo Tặc trong huyệt mộ, Cuồng Đao Môn trưởng môn là Vưu Cá Mập thành thành chủ nhạc phụ. Chỉ cần Cuồng Đao Môn trưởng môn một câu, Vưu Cá Mập thành chủ tự nhiên sẽ phái người đại lực tuần bộ tiểu ma đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền tìm một cơ hội, kết quả tên kia biết thân phận của hắn tên kia vệ quân, yên lặng thoát ly cái này đội quân binh. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, thi triển tinh thần dò xét, cẩn thận đi tại trên đường cái. Hắn người mặc một thân vệ quân hầu hạ, khuôn mặt thoa lên một tầng đen xám, lại mang nhất định che mặt mũ rộng vành, không cẩn thận phân biệt, thật đúng là không nhận ra hắn diện mục thật sự. Nhìn thấy đi đầy đường dán vào truy nã chính mình hải bộ công văn, liền đã biết, 10 đại đảo quốc tất cả đều tại truy nã chính mình. Hắn hơi hơi cười lạnh, 10 đại đảo quốc người cũng quá để mắt chính mình, vậy mà làm tình cảnh lớn như vậy. Hôm qua khiêu chiến giải thi đấu bên trên, Diệp Huyền điên cuồng chiến đấu, trong cơ thể tiềm lực lại chịu đến kích phát. Lúc này bỗng nhiên cảm giác trong đan điền chân khí ẩn ẩn sao động, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Nên đi chỗ nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, giờ phút này gần như đột phá, quyết không thể bị quấy rầy. Thông qua mắt phải thần nhãn dò xét, mắt thấy từng đội quan binh cầm trong tay binh khí, cầm truy nã hắn chân dung, hung thần ác sát tại trong thành các nơi lữ điếm tiểu lâu bọn người cỡ nào địa phương bốn phía kiểm tra. Hiển nhiên những địa phương này là không thể đi. Mắt phải thần nhãn tiếp tục dò xét, vô hình tinh thần ba động bức xạ đến ngàn trượng bên ngoài. Cuối cùng phát hiện một cái thanh tịnh chỗ, Diệp Huyền quyết định phương hướng, thi triển lăng ba phi bộ, hướng bên kia chạy lướt qua mà đi. Nửa nén hương thời gian đi qua, Diệp Huyền đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Hẻm nhỏ cuối cùng là một tòa thanh tịnh lịch sự tao nhã trạch viện, sơn hồng trước cổng chính treo hai ngọn đèn lồng, một khối môn biển bên trên viết ba chữ to Di Tâm Viện. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, biết đây là một nhà thanh lâu, ban ngày thanh nhàn, ban đêm mới buôn bán. Đột phá thời cơ chớp mắt là qua, không thể lại trì hoãn. Giờ phút này khoảng cách trời tối còn sớm, trước tiên ở tại đây chịu đựng một chút, chờ tu luyện xong về sau lại tính toán sau đi. Thùng thùng. Diệp Huyền gõ mở đại môn. Há, vị này quân gia, ngài ban đêm lại đến đi, các cô nương đều nghỉ ngơi. Một tên ngáp không ngớt quy nô dựa vào đại môn hữu khí vô lực nói. Diệp Huyền mỉm cười, một khối kim tệ ném đi qua, có thể chứ? Có thể, ngài bên trong, tiểu cái này đi đem các cô nương đánh thức, hầu hạ ngài. Quy nô nhìn xem trong tay kim tệ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tới tinh thần. Hắn một tháng cũng liền 10 khối ngân tệ bổng lộc, liền lên khách nhân khen thưởng cũng không đến 20 khối ngân tệ. Nam mơ cũng không nghĩ tới gặp được xa hoa như vậy tiểu con gia, nhất thời túi đầu không lưng, đối với Diệp Huyền cung kính. Cô nương cái gì ban đêm lại nói, trước tiên cho quân gia ta an bài một gian lớn nhất thanh tịnh gian phòng, bất kỳ cái gì người không cho phép tới quấy rầy ta. Có thể có thể. Diệp Huyền đi theo Quy Nô đi vào hậu viện một gian thanh tịnh gian phòng. Hướng chung quanh dò xét lật một cái, xác định an toàn sau khi, lúc này mới khoanh chân ngay tại chỗ, tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 72, người tốt có hảo báo. Di Tâm Viện. Hoa hồng thúy trong sân có mấy hàng lịch sự tao nhã trúc lâu, trong trúc lâu im ắng, các cô nương đều tiến vào mộng đẹp, chỉ có đến tối, các nàng mới oanh oanh yến yến đi tới, vì cái này thế giới tăng thêm một vòng vui cười. Một gian thanh tịnh nhã trong phòng. Diệp Huyền khoanh chân ngay tại chỗ, không kịp chờ đợi tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm qua khiêu chiến giải thi đấu bên trên một trận điên cuồng chiến đấu, thật to kích phát hắn tiềm năng. Giờ phút này, trong đan điền có một cô nóng nảy chân khí giống như trong lồng thú bị nhốt điên cuồng toán loạn. Diệp Huyền dự tính lần này đột phá cầm không thể coi thường. Vì là có một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đột phá, hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn từ Huyết Nguyệt Đạo Tặc mộ huyệt thu hoạch được đại lượng bảo vật, lập tức lấy ra hai cái cao phẩm rèn khí đan nuốt vào. lại vung ra một đống cao phẩm chân nguyên thạch vây quanh bên cạnh mình, cam đoan có đầy đủ chân khí xung quan. Những này cao phẩm tu luyện vật tư, tầm thường võ nhân nằm mơ cũng không dám muốn, hắn lại đại lượng có được không để ý trắng trợn tiêu xài. Từng đạo giả tưởng thủ ấn khắp nơi trước mắt đong đưa, mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ nổi lên từng đạo linh quang, cho phụ trợ gia trì. Diệp Huyền tiến vào quên mình trong tu luyện. 3 canh giờ đi qua, Diệp Huyền toàn bộ thân thể bất thình lình đùng đùng lượn lờ lấy dậy đặc xanh điện quang, một cỗ bài sơn đảo hải chân khí từ trong đan điền bạo dũng mà ra, điên cuồng xông vào toàn thân tất cả đại gân mạch. Từng cái cảnh giới hàng rào tồi khô lạp hủ đột phá, luôn luôn từ võ đạo thất trọng sơ kỳ, vọt tới võ đạo bát trọng sơ kỳ. Võ đạo vừa tới cửu trọng, càng gần đến mức cuối càng là gian nan, phóng nhãn 10 đại đảo quốc bên trong, võ đạo bát trọng người không đủ 100 người, võ đạo cửu trọng người không đủ 10 người. Những tu luyện này đến võ đạo bát trọng hoặc là cửu trọng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người, lại có tốt đẹp tài nguyên tu luyện, lại thêm tích lũy tháng ngày khổ tu, luôn luôn nhịn đến tóc bạch, mới có thể đạt tới dạng này thành tựu. Mà Diệp Huyền, cái này năm gần 14 tuổi thiếu niên, thế mà lập tức liền từ võ đạo thất trọng sơ kỳ vượt qua đến võ đạo bát trọng sơ kỳ, nếu để cho đám lao gia này biết người ta là thế nào tu luyện, còn không hâm mộ đấu kỵ hận ngất đi. Không tốt. Diệp Huyền sắc mặt bất thình lình biến đổi, cảm giác trong cơ thể có một cô nóng nảy vô biên lực đạo muốn bạo phát đi ra. Võ đạo cảnh giới mỗi một lần đột phá, đều sẽ nương theo một lần cường đại bạo phát, đây là mỗi vị trí võ đạo người tu luyện đồng thời cần kinh lịch trải qua. Diệp Huyền từ võ đạo thất trọng sơ kỳ, liên tiếp xông phá trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, sau đó đến võ đạo bát trọng sơ kỳ, như thế liên tiếp đột phá, này cô bạo phát lực nói, tuyệt đối sẽ để thiên địa biến sắc. Nếu để cho cỗ này nóng nảy vô biên lực đạo tùy ý buộc phát ra, này toàn bộ Di Tâm Viện 89/10 sẽ san thành bình địa. Diệp Huyền dự tính lần này đột phá sẽ không thể coi thường, có thể tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như thế tồi khô lạc hủ, thế như trẻ tre. Ông ngong. Diệp Huyền trong cơ thể này cỗ nóng nảy vô biên năng lượng như liệt hỏa cháy hừng hực đứng lên, như lại không phóng thích mà đi, tất nhiên sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền cái trán đầy mồ hôi, lo lắng. Nếu như Diệp Huyền thật sự là loại kia giết người không nháy mắt ma đầu, như vậy đem cái này Di Tâm Viện hủy liền hủy, không sẽ chết mấy người à, nói không chừng sẽ còn thu hoạch được một loại nào đó vui sướng cảm giác thành tựu. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếp trước thân là Đại Hoa Quốc đặc chủng binh, cả đời bảo quốc hộ dân, chỉ có đối với địch nhân mới khát máu tàn nhẫn, đối với vô tội kẻ yếu, hắn cho tới bây giờ cũng là mang một khỏa đồng tình lòng, tuyệt không ra hại bọn họ một ngón tay đầu. Di Tâm Viện bên trong những cô nương này, sống ở xã hội lớn nhất tầng, chơi lên cái này một da thịt nghề, phía sau không biết có bao nhiêu gian khổ khốn khổ. Nếu như Diệp Huyền cầm tại đây san thành bình địa, những cô nương này chắc chắn toàn bộ táng thân trong giấc ngộng. Diệp Huyền có cực mạnh nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn đứng dậy muốn hướng ra ngoài lao đi, muốn tìm chống trải địa phương cầm cô năng lượng này phóng thích mà đi. Nhưng mà, Diệp Huyền vừa đứng dậy, liền nghe đến trong cơ thể vang một tiếng vang trầm. Xong. Diệp Huyền mắt tối sầm lại, một đầu trở ngã xuống đất. Không lâu nữa, Diệp Huyền đột nhiên giật mình tỉnh lại. Còn tưởng rằng mình bị nổ tứ phân ngũ liệt, vô ý thức sờ sờ thân thể, phát giác tứ chi hoàn hảo, lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở phào. Như vậy nóng nảy vô biên lực đạo tại thể nội nổ tung, thế mà không có đem đậu má 4-5 phần không nức, cái này đến chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền một mặt mê mang, vô ý thức cầm ý thức chìm vào mắt phải không gian bên trong. A, tiểu thủy hồ lại biến lớn. Diệp Huyền kinh hỉ phát giác, tiểu thủy hồ lại trở nên một vòng to. Xem ra là mới vừa rồi là tiểu thủy hồ bảo vệ thân thể của mình, lúc này mới không có bị nổ tứ phân ngũ liệt. Mà tiểu thủy hồ cũng từ đó đạt được chỗ tốt, biến lớn một vòng. Diệp Huyền bỗng nhiên ngơ ngác xuất thần, tựa hồ nghĩ đến chút gì, ngưng thần lâm vào trong suy tư. Đăng nhập. Để đọc truyện rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên, nghĩ đến trừ phục chế hấp thu người khác trí nhớ bên ngoài, một loại khác có thể không ngừng kích thích tiểu thủy hồ trở nên hào phóng pháp luật. Cái kia chính là thụ thương. Tại thân thể có thể phạm vi chịu đựng bên trong, hợp lý thụ thương. Liên tưởng tới mắt phải trong không gian mấy lần dị biến, không có chỗ nào mà không phải là tại nhận qua rất lợi hại thương tổn về sau, mới phát sinh dị biến. Tỷ như bị huyết nguyệt đạo tặc đả thương, bị quỷ cung giáo 3 tên dương nghiệt hạ độc được, lấy máu vì là này 20 mấy tên hài đồng trừ độc, cùng lần này tiếp nhận sau khi đột phá bạo phát, không có chỗ nào mà không phải là sau khi bị thương, mới đưa đến dị biến. Ta dựa vào, lao tử cái này không thành tiện nhân à. Thế mà càng thụ thương càng có thể kích thích mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ biến lớn. Diệp Huyền nhất định có chút dở khóc dở cười, chính mình đây là đến mẹ nó cái gì thể chất. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng biết, chính mình loại thể chất này, sẽ vì chính mình mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Thử nghĩ, nếu Diệp Huyền bị người đánh, địch nhân đã cho là mình thắng lợi, nếu Diệp Huyền nhưng từ ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, lại kích thích mắt phải trong không gian thần bí giọt nước nhỏ biến lớn một vòng. Đương nhiên, cái này thương tổn phải có cái độ, nếu là lập tức chịu muốn mạng thương tổn, tỉ như lầu rơi, tâm không vân vân, cái kia còn có cái dám chỗ tốt. Tiểu thủy hồ biến lớn về sau, tinh thần lực lượng tự nhiên lại điên cuồng tăng vọt, mắt phải thần nhãn các hạng công năng cũng sẽ cường hãn hơn. Diệp Huyền thỏa mãn cười, có thể thấy được làm việc tốt, Lão Thiên là tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, lúc này mới một ngày vào lúc giữa trưa, khoảng cách trời tối còn sớm. Tất nhiên nơi đây chẳng lẽ thanh tịnh, vậy thì tại cái này chờ lâu một hồi đi. Hắn lung tung ăn chút trên bàn nước quả điểm tâm, nhét đầy cái bao tử về sau, liền không kịp chờ đợi móc ra huyết nguyệt đạo tặc viên kia kim quang lập lòe quỷ đầu nạp giới. Diệp Huyền hấp thu vũ nhược thần mỏng tiểu dã các loại tông môn tử đệ trí nhớ về sau, nhãn giới thật to khoáng đạt, biết nạp giới là một loại cao phẩm chứa vật khí cụ, có hải lượng tồn trữ không gian. Cùng bên hông hắn cái kia keo kiệt túi chứa vật cùng nó so sánh, nhất định một cái trên trời một cái dưới đất. Từ khi đạt được khỏa này nạp giới về sau, luôn luôn không có thời gian xóa đi thượng diện cấm chế, xem xét bên trong đến có cái gì. Nhớ tới huyết nguyệt đạo tặc đối với khỏa này nạp giới coi trọng, Diệp Huyền kết luận trong này nhất định cất giấu kinh thiên động địa bảo vật. Thừa dịp giờ phút này có chút thanh nhàn thời gian, Diệp Huyền tập trung tinh thần, ngưng tụ lại một cỗ cường hãn vô cùng tinh thần lực lượng, rót vào hướng trong tay trong nạp giới. Chi chi chi. Quỷ đầu nạp giới kim quang chớp động, tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa. Huyết nguyệt đạo tặc lưu tại thượng diện tinh thần ấn ký cực kỳ cường hãn, Diệp Huyền trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới đưa tinh thần hắn ấn ký cưỡng ép xóa đi. Sau đó, chú ý một đạo tinh thần lực lượng, lưu lại chính mình tinh thần ấn ký. Trong này đến có cái gì đâu? Diệp Huyền kích động dùng ý niệm câu thông quỷ đầu nạp giới, nhất thời có ba loại vật xuất hiện trong tay hắn. Một khỏa toàn thân có quỷ dị hoa văn, âm khí nặng nề hạt châu màu đen. Một khối tàn phá thú bị bức tranh. Còn có một bộ tàn phá tóc hoàng công pháp điển tịch. Diệp Huyền còn không có lật xem này bộ công pháp điển tịch, liền có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đập vào mặt. Bắt đầu đọc qua này bộ điển tịch, Diệp Huyền dần dần hô hấp dồn dập đứng lên, càng xem càng kích động. Bộ công pháp kia gọi là Thần Hồn Đại Na Di, lại là một bộ hoàng giai cao cấp công pháp. Trên cái thế giới này công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại phân làm cao, trung, kém ba cái cấp bậc. Hoàng giai công pháp, tại toàn bộ Phi Ngư Quốc, cũng hoàn toàn thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Giống Diệp gia Thanh Dương Công, tại San Hô Thành thuộc về đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, lại không vào bất luận cái gì đẳng cấp. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, 3 lần 5 - 2 liền đem chọn bộ công pháp thu hút trong óc. Nhắm mắt suy ngẫm chỉ chốc lát, lập tức nửa mừng nửa lo. Thần Hồn Đại Na Di chia làm thượng hạ lưỡng bộ, một bộ vì là thần động thiên, một bộ khác vì là hồn động thiên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Diệp Huyền nằm mơ cũng muốn lấy được hoàn chỉnh thần động thiên, lại là Thần Hồn Đại Na Di thượng bộ. Diệp gia thần động thiên tàn khuyết không đầy đủ, Diệp Huyền tu luyện về sau đều trở thành hắn lợi hại nhất đòn sát thủ, bây giờ chẳng những nhận được hoàn chỉnh thần động thiên, hơn nữa còn có một bộ lợi hại hơn hồn động thiên. Nếu như đem Thần Hồn Đại Na Di toàn bộ đều tu luyện xong, Diệp Huyền tại tinh thần lực lĩnh vực này cái kia có bao nhiêu lợi hại, ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Diệp Huyền kích động cầm Thần Hồn Đại Na Di thu vào quỷ đầu nạp giới, cầm lấy tấm kia tàn khuyết không đầy đủ thú bì bản vẽ, cẩn thận nghiên cứu. Thú bì bản vẽ chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, thượng diện vẽ một bức quanh co khúc hữu lộ tuyến đường, Diệp Huyền lật qua lật lại nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo. Vật này nếu là huyết nguyệt đạo tặc sở hữu, nhất định không thể coi thường. Nói không chừng ngày sau có thể phát hiện nó giá trị. Diệp Huyền đem nó thu vào ma đầu nạp giới, lại cầm lấy viên kia hạt châu màu đen, nghiên cứu. Khỏa này hạt châu màu đen có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân che kín quỷ dị đường vân, quanh thân ẩn ẩn lượn lờ lấy một tầng âm u vũ khí, trừ cái đó ra, không còn điểm đặc biệt. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, thử dò xét bên trong là chất liệu gì. Đột nhiên, hắn mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ kịch liệt lục lọi, kích thích quần quận mãnh liệt bọt nước. Giống như cảm ứng được cự đại nguy hiểm. Diệp Huyền trong lòng thình thịch nảy loạn, hạt châu màu đen bên trong là một chỗ vô biên vô hạn không gian thế giới, toàn bộ thế giới âm khí nặng nề, khắp nơi nổi lơ lửng lít nha lít nhít hắc sắc âm linh. Hạt châu bên trong âm linh đại quân có cực mạnh ăn mòn lực đạo, Diệp Huyền chỉ dò xét liếc một chút, liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mắt phải ẩn ẩn đau nhức. Cái này tà môn ngoại đạo quỷ đông tây không biết để làm gì, huyết nguyệt đạo tặc lại còn đem khi nó là bảo bối giống như. Bất quá lúc này không biết nó công dụng, ngày sau nói không chừng có thể cử đi tác dụng lớn. Diệp Huyền không nghĩ nhiều nữa, đang muốn cầm hắc châu thu vào quỷ đầu trong nạp giới. Bất thình lình, Diệp Lanh Thiện miếng ngọc đen kia tại hắn trong túi chứa vật kịch liệt táo động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, muốn lao ra. Chẳng lẽ là... Diệp Huyền trong lòng run lên, Hắc Ngọc cùng Hắc Châu cũng là đại hung đồ vật, giữa bọn chúng tựa hồ có liên quan nào đó. Chương 73, Âm Linh Đại Đế. Chẳng lẽ là... Diệp Huyền trong lòng run lên, Hắc Ngọc cùng Hắc Châu cũng là đại hung đồ vật, giữa bọn chúng tựa hồ có liên quan nào đó. Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí cầm Hắc Ngọc từ trong túi trữ vật xuất ra. Hắc Ngọc tại Diệp Huyền trong tay ra sức dây rủa, tựa như cá con gặp thủy bản, vội vàng muốn hướng Hắc Châu lao đi. Không tốt, con hàng này còn không có nhận chủ, chạy vào Hắc Châu bên trong khẳng định liền không ra. Diệp Huyền một bên nắm chắc Hắc Ngọc, một bên cầm Hắc Châu thu vào nạp giới, Hắc Ngọc lúc này mới an tĩnh lại. Như thế nào mới có thể cầm con hàng này thu thập ngoan ngoãn đâu? Hắc Ngọc là tinh thần lực khắc tinh, vô pháp giống nạp giới như thế cho nó trồng lên tinh thần ấn ký. Diệp Huyền trong đầu tìm tòi Vũ Nhược Thần Hoàng chiêu bọn người trí nhớ, ý đồ tìm kiếm được một loại khác nhận chủ phương pháp. Rất nhanh Diệp Huyền tìm thấy được một loại huyết mạch khế ước phương pháp, loại này chặt chẽ vì là Hoàng chiêu gia tộc bất truyền chi bí. Hắc hắc, Hoàng huynh, lão tử ngay cả ngươi cùng tông môn trưởng lão tiểu thiếp có nhọn tình bí mật đều biết, còn có cái gì không biết? Diệp Huyền ta ác cười một tiếng, dựa theo Hoàng chiêu gia tộc chặt chẽ, tại Hắc Ngọc trên thân gieo xuống huyết mạch khế ước. Hắc Ngọc thành Diệp Huyền huyết buộc về sau, trở nên thuận theo vô cùng. Diệp Huyền xuất ra Hắc Châu, nhìn xem trong tay Hắc Ngọc, người muốn đi vào nhìn xem. Hắc Ngọc vui sướng động mấy lần. Bất thình lình, Diệp Huyền đầu não một trận choáng váng, có loại không gian đảo lộn cảm giác. Sau một khắc, linh hồn hắn ý thức đã xuất hiện tại Hắc Châu bên trong. Tay hắn cầm Hắc Ngọc, mờ mịt đứng khắp nơi mảnh này âm khí nặng nề hỗn độn không gian bên trong, có loại giữa thiên địa chỉ còn hắn một người cô đơn cảm giác. Bất thình lình, trong không gian những cái kia lít nha lít nhít ngàn vạn hắc sắc âm linh đại quân, che giả măng mọc hướng hắn vọt tới. Diệp Huyền giật nảy cả mình, chưa kịp chạy trốn, liền bị âm linh đại quân vây lại. Sau đó phát sinh làm cho người rung động một màn. Ngàn vạn âm linh đại quân hành hương đế vương phủ phục quỳ bái tại Diệp Huyền dưới chân. Diệp Huyền trong tay hắc ngọc bất thình lình bộc phát ra vạn trượng quang mang, ngàn vạn âm linh đại quân nhận lấy quang mang tẩy lễ, hương phấn phát ra xa 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 khiếp người tâm hồn giống lên một tiếng âm. Diệp Huyền rung động chỉ chốc lát, rốt cuộc minh bạch, trong tay hắc ngọc cũng là những này âm linh đại quân đế vương a. Diệp Huyền trong đầu tìm tòi Vũ Nhược Thần Hoàng chiêu các loại tông môn tử đệ trí nhớ, ý đồ tìm ra liên quan tới âm linh tri thức. Cuối cùng tại Vũ Nhược Thần trong trí nhớ tìm tới đáp án. Âm linh chính là thiên địa đại hung đồ vật, thượng cổ thời đại sinh tồn ở cửu u địa ngục, bất tử bất diệt, không có thực chất hình thái, có thể huyễn hóa ra thiên địa vạn vật hình dáng. Âm linh lực phá hoại cực kỳ khủng bố, có thể ăn mòn thiên địa hết thảy vật thể, dù cho một tòa thành trì, âm linh đại quân gào thét mà qua, trong chốc lát liền thủng trăm ngàn lỗ, trở thành một đống phế tích. Ước chừng tại mấy vạn trước, Vân Thủy Thiên vực đã từng bạo phát qua một trận âm linh nguy cơ. Khi đó toàn bộ thiên vực không có một ngọn cỏ, sinh linh một mảnh đồ thán, về sau không biết nguyên nhân gì, âm linh đại quân bất thình lình biến mất, Vân Thủy Thiên vực mới dần dần có sinh cơ. Âm linh không thể lộ ra ngoài ánh sáng sáng, vĩnh viễn sinh tồn ở trong bóng tối, thấy một lần sáng ngời liền hôi phi yên diệt, đây cũng là âm linh nguy cơ rất khó lần nữa bạo phát nguyên nhân. Những này thường thức cũng là Vũ Nhược Thần từ Thanh Vân Tông một bản trong điển tịch biết được. Nếu bên trong liên quan tới trận kia âm linh nguy cơ ghi chép 10 phần phiến diện, chỉ là đại thể ghi chép có như thế một trận nguy cơ. Liên quan tới Vân Thủy Thiên vực là cái gì địa phương, trong điển tịch không có ghi chép, Vũ Nhược Thần không biết, Diệp Huyền đương nhiên thì càng không biết. Âm linh đại quân tại mấy vạn năm trước liền đã biến mất, nghĩ không ra lại xuất hiện tại khỏa này hạt châu màu đen bên trong, nếu như cầm những này âm linh phóng xuất, hậu quả cầm thiết tưởng không chịu nổi, so trước đó đời hạch đạn nổ tung chỉ có hơn chứ không kém. Dù là Diệp Huyền can đảm hơn người, cũng không nhịn được bị dọa đến trong lòng phanh phanh ngảy loạn. Huyết Nguyệt đạo tặc không biết làm thế nào chiếm được khỏa này hạt châu màu đen, thế nhưng là hắn không có hắc ngọc, liền vô pháp tiến vào trong hạt châu. Diệp Huyền trong lúc vô tình đạt được Diệp Lanh Thiện miếng ngọc đen kia, lại trời xui đất khiến tiến vào cái này hắc châu bên trong. Xem ra đây hết thệ cũng là thiên ý. Là thiên ý để cho mình chúa tể khỏa này hắc châu. Chỉ cần mình thiện thêm đảm bảo, thiện gà mị dùng, hắc châu bên trong âm linh đại quân liền vô pháp đi ra, cái kia thiên hạ sinh linh liền sẽ không lại lần gặp phải đồ thán. Diệp Huyền bỗng nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thiên hạ thương sinh vận mệnh vậy mà nắm giữ trong tay của ta. Bất thình lình, Diệp Huyền bên thai tựa hồ lại nghĩ tới cái kia bệ nghệ bắt hoang, như đại đạo luân âm âm thanh. Âm linh vô đạo, thiên vực cầm hủy. Truyền thừa ta quần quận huyền thủy, chúa tể thiên vực, hùng bá thiên hạ. May mắn tiểu hoa nhi, cứu vãn thiên vực nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Diệp Huyền trong lòng run lên, nhíu mày lâm vào thật sâu trong suy tư. Từ trên trời giáng xuống rơi vào chính mình mắt phải bên trong giọt kia thần bí giọt nước, Hắc Châu, Hắc Ngọc, còn có đưa cho Diệp Lãnh Thiện Hắc Ngọc cái kia áo bào đen quái nhân. Đây hết thể nhìn như không liên quan chút nào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại tồn tại lẫn nhau liên quan. chẳng lẽ thiên vực nhất định bị âm linh hủy diệt? Đến cái gì là thiên vực? Thiên vực lại tại chỗ nào? Liên tiếp nghi vấn tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi. Diệp Huyền từ khi xuyên việt đến cái này huyền huyễn bàng bạc thế giới, một mực đang nỗ lực tìm kiếm hiểu biết cái thế giới này, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Tiểu tử, ngươi cũng uy phong đủ, trở về đi. Diệp Huyền có chút tâm phiền ý loạn, một tiếng nhẹ xuyệt, ý thức trở lại bên ngoài. Hắc Ngọc trở lại bên ngoài về sau, vạn trượng quang mang biến mất, tiểu xịu không kéo mấy thành thành thật thật chờ đợi tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, chỉ Hắc Ngọc gian dạy, tiểu tử, về sau cho lão tử thành thật một chút, dù cho ngươi là những cái kia âm linh đại đế, lão tử muốn xử lý ngươi, cũng là từng giây từng phút sự tình. Có nghe hay không? Hắc Ngọc tựa hồ dọa đến co rụt lại, màu sắc cảm đạm một chút. Diệp Huyền đã lớn thân thể hiểu biết Hắc Ngọc bản sự, con hàng này trước mắt trừ có thể khắc chế tinh thần lực, còn có tại âm linh đại quân trước mặt Diệu Võ Dương Oai bên ngoài, còn chưa phát hiện hắn khả năng chịu đựng. Hừ, dù cho tiểu tử ngươi lợi hại đến có thể đem bầu trời đâm cho lỗ thủng, lão tử vẫn là ngươi chủ nhân, có nghe hay không? Diệp Huyền lại đem Hắc Ngọc cở mắng một trận, lúc này mới thu lại. Bởi vì Hắc Ngọc có thể khắc chế tinh thần lực, hắn không có đem nó treo ở trên cổ, để phòng ảnh hưởng chính mình tinh thần lực vận chuyển, vẫn là thu vào túi trữ vật bên trong. Chưa phát giác ở giữa, sắc trời tối xuống. Bên ngoài vang lên các cô nương đàn hát âm thanh, phiếu khách bọn họ uống rượu ồn ào âm thanh. Nơi đây không thể lại lưu, Diệp Huyền dự định trong đêm rời đi Vưu Cá Mập Thành. Lấy hắn bây giờ võ đạo bắt trọng sơ kỳ thực lực, các loại bài toàn bộ thả ra, võ đạo cửu trọng hắn cũng không để tại mắt bên trong. Cho dù hắn hiện tại một đường cưỡng ép giết ra Vưu Cá Mập Thành, lại giết ra 10 đại đảo quốc hải vực, cũng không có người có thể ngăn lại hắn. Nhưng mà, như thế cầm không biết có bao nhiêu người vô tội táng thân ở trong tay chính mình. Là lấy, Diệp Huyền vẫn cảm thấy điệu thấp rời đi 10 đại đảo quốc cho thỏa đáng, dạng này liền có thể cầm giết chóc xuống đến thấp nhất. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, tinh thần phát hiện phương viên ngàn trượng bên ngoài, không có gì dị thường về sau, ra khỏi cửa phòng, lướt lên nóc phòng, thừa dịp bóng đêm đang muốn rời đi. Thả ta ra, mời các ngươi hãy tôn trọng một chút, ta chỉ bán nghệ thuật không bán thân. Bất thình lình, một tiếng thanh thúy mà quật cường tiếng kêu to truyền vào Diệp Huyền trong tai. Chương 74, Thiếu nữ Linh Nhi. Thả ta ra, mời các ngươi hãy tôn trọng một chút, ta chỉ bán nghệ thuật không bán thân. Diệp Huyền vừa lướt lên nóc phòng, đang muốn rời đi nơi này, bất thình lình nghe được một tiếng thanh thúy mà quật cường âm thanh. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, kiếp trước lịch duyệt nói cho hắn biết, ở loại địa phương này nữ tử đều là vì tiền, không phải không bán, mà chính là đưa tiền không đủ. Diệp Huyền không có đi để ý tới, thi triển lăng ba phi bộ, như giẫm trên đất bằng bay lượn tại một hộ trên nóc nhà. Ha ha, tiểu nữ tốt bướng mình. Gia liền thích ngươi loại hình này, một khối kim tệ, tối nay tiếp ra ta để một đêm. Bao nhiêu tiền đều không được, ngươi dám đụng ta ta liền chết ở trước mặt ngươi. Xú biểu tử, đừng không biết điều, chúng ta Đông gia là làm lớn thương gia, coi trọng ngươi là ngươi kiếp trước tạo hóa. Chậc chậc, tiểu nữ thật mạnh, thật đúng là tự sát, có vị đạo. Trong bóng đêm, tuy nhiên Diệp Huyền đã chạy lướt qua ra xa xưa, nhưng lấy hắn tính lực, vẫn là đứt quãng nghe được Di Tâm Viện bên trong một chút âm thanh. Không tốt, cô nương kia tự sát. Diệp Huyền dừng bước, nhíu nhíu mày. Nếu thật là như thế, vậy mình chỉ thấy chết không cứu. Đây không phải hắn làm người phong cách. Không do dự nữa, quay người hướng Di Tâm Các chạy lướt qua mà đi. Một tòa tam tầng cao trong trúc lâu, đèn đuốc sáng trưng, tham thảm ti trúc diễn tấu nhạc khí âm thanh, là lướt hoan ca tiếu ngữ âm thanh từ từng gian cửa sổ bên trong bay ra. Lầu một trong đại sảnh vây đầy xem náo nhiệt đám người. Một tên 14-15 tuổi bạch y thiếu nữ, bị một tên đẩy người tử khí. Dáng người mập mạp thương nhân ôm ở trong ngực, không ở tại trên người nàng loạn người sờ loạn. Thiếu nữ tóc dài lộn xộn, sạch sẽ trắng non khuôn mặt, hơi có vẻ non nớt, không thi phấn trang điểm, hiển thị rõ tố nhan vẻ đẹp. Mặt đất có một thanh dao găm, thiếu nữ trước ngực có một khối vết máu, xem ra mới vừa rồi bị bức bách lúc tự sát chưa thỏa mãn. Thiếu nữ ra sức dãy rủa, thả ta ra, ta chết cũng không bồi ngươi. Ha ha ha, chúng ta Đông gia coi trọng ngươi, là ngươi kiếp trước tạo hóa. Tiểu mỹ nữ, nhanh lên ngoan ngoãn từ đi. Béo thương nhân bên cạnh đứng đấy hai tên tùy tùng, bạc cười tại thiếu nữ trên thân phiêu lai phiêu khứ, không được ồn ào. Ba vị đại gia, Linh Nhi cô nương nàng thật mãi nghệ không bán thân, các ngươi cũng không cần làm khó nàng. Chúng ta cái này có là cô nương xinh đẹp, các ngươi tùy ý chọn còn không được sao. Trên mặt thoa thật dày son phấn tú bà cười làm lành lấy vì là ba người để cử đừng cô nương. Ba vị đại gia tốt. Tú bà sau lưng một đám trang điểm lộng lẫy cô nương, cùng kêu lên tiểu kêu. Xoát xoát hướng về ba người liếc mắt đưa tình. Một đám rong chi tục phấn, cút ngay, hết thể cho ra cút ngay. Ra có là kim tự, hôm nay còn muốn định cô nàng này. lại la lị dài dòng, ra một mồi lửa đốt các ngươi cái này chim sân nhỏ. Béo thương nhân vội vã không nhịn nổi ôm lấy tên kia gọi Linh Nhi thiếu nữ, muốn hướng trên lầu khách phòng đi đến. Diệp Huyền mang theo đỉnh đầu mũ rộng vành, xen lẫn trong đám người mắt thấy chuyện đã xảy ra, sầm mặt lại, liền muốn tiến lên cứu giúp. Dừng tay. Một đạo thanh âm khàn khàn từ vây xem trong đám người truyền ra. Đám người tự động tách ra một con đường, một cái 17-18 tuổi, sắc mặt tái nhợt thiếu niên mặc áo gấm đi tới. Diệp Huyền gật gật đầu, điệu thấp giấu ở trong đám người. Đã có người cứu giúp, vậy hắn có thể không lộ diện liền không lộ diện, để phòng lại kích thích một trận gió tanh mưa máu. Thiếu niên mặc áo gấm sau khi xuất hiện, xem náo nhiệt đám người bất thình lình yên tĩnh, đại đa số người sắc mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền híp mắt nhìn trước mắt thiếu niên, người này bối cảnh không đơn giản a. Tiểu tử, lại dám quản gia nhàn sự, biết ra là ai chăng? Béo thương nhân dừng lại, một mặt khinh thường trên dưới dò xét thiếu niên mặc áo gấm liếc một chút. Hắn mắt say lờ đờ mê ly, không có lưu ý đến đám người chung quanh phản ứng. Ngươi không phải Vưu Cá Mập Thành người a? Thiếu niên mặc áo gấm tái nhợt trên mặt nổi lên một vòng ấm lãnh. Tiểu tử, thiếu mẹ nó xen vào chuyện bao đồng, ngươi là Vưu Cá Mập Thành người địa phương thì thế nào? Chúng ta Đông gia thế nhưng là ngoại lai làm lớn thương gia. Vưu Cá Mập Thành thế lực lớn nhất Cuồng Đao Môn biết ta. Cuồng Đao Môn dưới cờ Cuồng Đao Tiểu Lâu biết ta. Chúng ta Đông gia giống như Cuồng Đao Tiểu Lâu Mã Trưởng Quỹ thế nhưng là bát bái chi giao. Chỉ cần Mã Trưởng Quỹ một câu, vài phút chung liền có thể để ngươi tiểu tử tại Vưu Cá Mập Thành biến mất. Béo thương nhân hai tên tùy tùng cũng uống đến say khướt, không có lưu ý đến đám người chung quanh phản ứng, hướng về phía thiếu niên mặc áo gấm hùng hùng hổ hổ. Vây xem đám người lắc đầu, nhìn về phía béo thương nhân ba người trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Thiếu niên mặc áo gấm âm độc cười một tiếng, khoát tay chặn lại, cho ta vào chỗ chết chuẩn bị. Siêu siêu. Hai đạo gia đình cách gan mặc thân ảnh từ trong đám người lướt đi, hai tên tùy tùng còn không có lấy lại tinh thần, đối phương quyền cước đã đổ ập xuống đập tới. A a, hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Mấy hơi thở ở giữa, béo thương nhân hai tên tùy tùng liền bị đánh ngã trên mặt đất, như giết heo hét thảm lên. Mù cẩu nhãn đồ vật, cũng dám hướng ta nhà thiếu gia mù ồn ào, biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Vưu Cá Mập Thành thế lực lớn nhất Cuồng Đao Môn biết ta. Thiếu gia nhà ta liền Cuồng Đao Môn trưởng môn đại công tử. Hai tên gia đình phân biệt hướng về phía nằm trên mặt đất hấp hối hai tên tùy tùng nhổ nước miếng nói. Gia đình em vừa rơi xuống, béo thương nhân một tấm mặt béo trắng xanh hạ xuống, run rẩy cầm thiếu nữ Linh Nhi bông ra. Nguyên lai tưởng rằng chính mình ỷ vào cùng Cuồng Đao Tiểu Lâu Mã Trưởng Quỹ giao tình, tại Vưu Cá Mập trong thành có thể hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới lần này đá trúng thiết bản, vậy mà trêu chọc Cuồng Đao Môn đại thiếu gia. Cuồng Đao Môn môn chủ Thiết Chiến đại công tử sắc nhất minh tại Vưu Cá Mập thành đại danh, có thể nói không ai không biết không người không hay. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tiếng xấu. Dung tàn nhẫn vô đạo, hoang dâm vô sỉ để hình dung hắn, tựa hồ cũng có chút nhẹ. Vưu Cá Mập trong thành, không người nào dám đắc tội hắn, đắc tội người khác không nhìn thấy ngày mai thái dương. Vưu Cá Mập trong thành, phàm là có mấy phần tư sắc nữ nhân, chỉ cần bị hắn xem ra, tuyệt đối trốn không thoát hắn ma chảo. Mập thương nhân thường xuyên đến Vưu Cá Mập thành làm ăn, cùng Cuồng Đao Tiểu Lâu Mã Trưởng Quỹ giao tình cũng không tệ, tự nhiên nghe nói qua vị này ác thiếu đại danh. Thiết thiếu gia, tha mạng a. Mập thương nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dọa đến cất đái cùng lưu. Mập mạp chết bẩm, vừa rồi ngươi không phải cũng phách lối sao? Còn chuyển ra Mã Trưởng Quỹ danh hào tới dọa bản thiếu gia. Hừ hừ, nay họ Mã chính là ta Cuồng Đao Môn một con chó. Chính là ta để cho hắn ăn xì, hắn cũng phải ngoan ngoan ăn. Sắt nhất minh một chân đá vào mập thương nhân trên mặt, hung dữ nói ra. Tại cái này Vưu Cá Mập thành, bản thiếu gia cũng là trời. Có ai dám gây bản thiếu gia, ngươi dám không? Ngươi đây! Ngươi dám không? Sắt nhất minh từng cái chỉ đám người chung quanh, phách lối hỏi. Đám người chung quanh run lẩy bẩy, từng cái túi lầu xuống, đại khí cũng không dám thấu một cái. Thiếu gia, làm như thế nào xử trí cái này heo mập? Một tên gia đình cung kính hỏi. Kéo ra ngoài, thiến. Giờ phút này sắc nhất minh một đôi xám trắng con người ngân tả rơi thiếu nữ Linh Nhi trên thân, không tâm tình lại để ý tới béo thương nhân, thuận miệng nói ra. Vâng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy thiếu gia nhà hứng. Hai tên gia đình cung kính hướng về sắc nhất minh thi lễ, kéo lấy dọa đến đã như một bãi bùn nhào béo thương nhân nhanh chóng rời đi. Đám người chung quanh cũng đều xa xa né tránh, không còn dám quấy rầy sắc nhất minh nhà hứng. Tú bà cùng các cô nương run lẩy bẩy, đại khí cũng không dám thấu một cái. Rơi vào Linh Nhi trên thân ánh mắt tràn ngập đồng tình. Rơi vào sắc nhất minh trong tay, còn không bằng rơi vào cái kia béo thương nhân trong tay đây. Sắc nhất minh là chỗ này khách quen, mỗi một cái tiếp đãi qua hắn cô nương, cũng giống như chết qua một lần. Thiếu nữ Linh Nhi tuy nhiên vừa tới Di Tâm Các không lâu, lần thứ nhất nhìn thấy Sắt Nhất Minh, nhưng thân là vưu cá mập thành người, nàng lại thế nào chưa nghe nói qua Sắt Nhất Minh tiếng xấu đâu. Tiểu mỹ nữ, ngươi mới tới đi, đến, để cho bản thiếu gia xem thật kỹ một chút ngươi. Sắt Nhất Minh cổ họng ngụm nước bọt, liếm bờ môi, không kịp chờ đợi hướng thiếu nữ Linh Nhi đi đến. Thiếu nữ Linh Nhi thu trong mắt tràn ngập quật cường, hàm răng cắn chặt môi đỏ, một đầu hướng thang lầu trên lan can đánh tới. Phúc! Một tiếng mềm nhũn tiếng va chạm, trừ có chút choáng váng bên ngoài, lại không thế nào đau đớn. Thiếu nữ kinh ngạc phát giác, chính mình lại đụng đầu vào một thiếu niên trên bụng. Chương 75, kiếp sau làm người tốt ta. Phúc! Thiếu nữ Linh Nhi vốn là muốn vọt tới lan can tự sát, không nghĩ tới lại đâm vào một thiếu niên trên bụng. Làm sao lại dạng này? Linh Nhi mở to một đôi thật to thu mắt, thanh tú tuyệt tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên nan giải. Thiếu niên 14-15 tuổi, dáng người thẳng, một thân quân phục, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ hắn tướng mạo. Thiếu niên chính là Diệp Huyền. Mắt thấy thiếu nữ vọt tới thang lầu lan can, hắn thân ảnh nhoáng một cái, lấy có thể so với âm bạo tốc độ, thuấn gian di động đi qua, xung làm nhục thuẫn. Thiếu nữ tính cách kịp thời quật cường, mặc dù không có tu luyện, cái này liều mạng va chạm lực đạo cũng là không thể coi thường. Diệp Huyền như bất quá đi xung làm nhục thuẫn, thiếu nữ nhất định đâm đến đầu nở hoa. Tránh ra, để cho ta chết. Linh Nhi tử trí đã quyết, quay người lại hướng một bên khác lan can đánh tới. Cô nương, có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng khẽ vươn tay, đã giữ chặt thiếu nữ trắng non non mềm tay nhỏ. Cũng ngay, ta chết cũng không cho các ngươi đụng ta. Linh Nhi còn tưởng rằng lại tới một cái cùng Sắt Nhất Minh tranh đoạt chính mình khinh bạc chi đồ, ra sức dây rủa, lại do dự bị một tòa núi lớn trấn trụ, không nhúc nhích tí nào. Sắt Nhất Minh chợt cướp đến Diệp Huyền bên cạnh, xám trắng hai tròng mắt trên dưới do xét, tiểu tử, ngươi không biết ta là ai sao? Diệp Huyền cầm mũ rộng vành ép rất thấp, che khuất khuôn mặt, trầm giọng nói, không biết. Hôn đàn, ngươi mù cẩu nhãn sao? Thân là phủ thành chủ vệ quân, ngươi không biết bản thiếu gia sao? Liền ngay cả các ngươi thành chủ thấy cha ta cũng phải quỳ xuống, ngươi mẹ nó quên cái nào hành, dám đến giống như bản thiếu gia tranh nữ nhân. Sắt Nhất Minh bị quấy rầy nhã hứng, nổi giận dị thường, sát khí cuồn cuộn. Mắt thấy Diệp Huyền ăn mặc phủ thành chủ vệ quân hầu hạ, Sắt Nhất Minh còn tưởng rằng hắn là phủ thành chủ người. Thành chủ Dương Thiên Ngao là Sắt Nhất Minh tỷ phu, một tên nho nhỏ phủ thành chủ vệ binh, lại dám giống như Dương Thiên Ngao em vợ đoạt nữ nhân, thật sự là động thổ trên đầu thái tuế, sống không kiên nhẫn. Chung quanh xa xa vây xem náo nhiệt đám người, cùng tú bà bọn người, ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, đều tại giống xem một cái bệnh thần kinh. Mù con chim, hôm nay thật sự là tà môn, liên tiếp gặp được loại này không có mắt đồ vật, cái kia mập mạp không có mắt cũng coi như, có thể tiểu tử này thân là phủ thành chủ vệ quân, thế mà không biết lão tử là ai. Sắt Nhất Minh nhìn về phía sau lưng hai tên gia đình, tức giận nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không cho ta giết chết hắn. Hai tên gia đình sững sờ, nguyện vọng coi là bằng cuồng đao môn cùng phủ thành chủ quan hệ, coi như tiểu tử này mù cậu nhãn, có mắt không biết thái sơn, giao hấn một chút cũng chính là. Không nghĩ tới thiếu gia lên liền muốn tiểu tử này mệnh, hai tên gia đình ngầm cười khổ, bọn họ biết rõ Sắt Nhất Minh ác độc tính cách, nếu như hôm nay không đánh chết thành chủ này phủ người tiểu binh này, này bị chết chỉ có bọn họ. Tất nhiên thân là thiếu gia hai đầu chó, liền xem như thiên vương lão tử, để cho đi cắn cũng phải cắn. Siêu siêu. Hai tên gia đình sắc mặt một dữ tợn, hướng Diệp Huyền bạo lướt qua đi. Tiểu tử, kiếp sau làm minh bạch quỷ đi. Hai tên gia đình đã tính ra rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn, nghiền ép người tiểu binh này, cũng liền một cái hô hấp ở giữa sự tình. Vì là không làm cho người khác chú ý, Diệp Huyền thông qua liễm tức quyết, cầm võ đạo khí tức gáp chế ở võ đạo tứ trọng sơ kỳ, dạng này cũng tương đối phù hợp tầm thường vệ binh thực lực. Hai tên gia đình thân là cuồng đao môn đại công tử thiếp thân hộ vệ, thực lực tự nhiên kém không, một cái võ đạo thất trọng sơ kỳ, một cái võ đạo thất trọng trung kỳ. Không phải vậy Sắt Nhất Minh hoành hành vưu cá mập thành, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, cho dù là cuồng đao môn đại công tử, cũng sớm đã bị người trong bóng tối xử lý. Hai tên võ đạo thất trọng người đối phó một tên võ đạo tam trọng người, tuyệt đối là sư tử đối với con thỏ khái niệm. Nhưng mà, hai vị gia đình nếu như biết mình đang theo một vị thực lực chân thật tại võ đạo bát trọng đỉnh phong thiếu niên cao thủ lao đi, không biết có gì cảm tưởng. Người ta chỉ có điều lần đầu gặp mặt, một câu không hợp, lên liền sai sử thủ hạ tới lấy tính mạng của ta. Nhân mạng trong mắt ngươi, thật sự như vậy không đáng tiền sao? Nhân thế gian tại sao có thể có ngươi dạng này giống loài, để cho ta nhìn xem ngươi kiếp trước kiếp này. Diệp Huyền đối với hai tên hướng chính mình đánh tới gia đình không nghe thấy không để ý, hơi hơi xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một đôi đại hải sâu long lanh con ngươi, hướng Sắt Nhất Minh hung ác xám trắng đôi mắt nhìn lại. Sắt Nhất Minh cùng Diệp Huyền ánh mắt tiếp xúc sát na, phảng phất bị dính trụ cũng không còn cách nào chuyển khai ánh mắt. Theo sát sau khi là mắt tối xâm lại, sau đó giống như bị một cái ma chảo đồ vật xâm nhập đại não, phảng phất đem trong đại não đồ vật ngạnh sinh sinh móc ra kịch liệt đau đớn. A. Sát Nhất Minh kêu thảm một tiếng, ôm đầu trở đến dưới đất. A, cẩn thận. Diệp Huyền một phen chính nghĩa lâm nhiên, để cho Linh Nhi đối với tên này lôi kéo chính mình không buông tay tiểu vệ quân thu hồi một chút đề phòng. Mắt thấy hai tên hung thần ác sát gia đình hướng tiểu vệ quân đánh tới, nàng kinh hô nhắc nhở, cẩn thận à. Vây xem mọi người được chứng kiến hai tên gia đình giáo huấn béo thương nhân ba người khủng bố thủ đoạn, biết cái này sắc sáng bao thiên dám cùng Sát Nhất Minh tranh nữ nhân tiểu vệ quân phải tao hương. Mọi người có nhắm mắt không đành lòng nhìn thẳng, có âm thầm lắc đầu, cũng có cảm thấy bọn họ người một nhà chó căn chó, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Tóm lại, các loại biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Vâng. Ba. Hai tên gia đình quyền cước phân biệt chào hỏi tại Diệp Huyền trên thân. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu là, Diệp Huyền thế mà vẫn như cũ thẳng chiến đứng ở địa phương, lông tóc không tổn hao gì. Hai tên gia đình lại gặp ương, giống như hai phát như đạn pháo nhao nhao bay ngược mà ra, phanh phanh hai tiếng, rơi ầm ầm mặt đất, máu tươi cuồn phún, tay chân gân cốt toàn bộ bẻ gãy, giết ra hét thảm lên. Dù cho tốt, đời này cũng thành phế nhân. Hai người là hai đầu chịu Sát Nhất Minh sai xử chó, đi theo chủ nhân làm xuống vô số thương thiên hại lý sự tình, Diệp Huyền không có tại chỗ muốn mạng bọn họ liền đã cũng từ bi. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua này danh đầu mang mũ rộng vành tiểu vệ quân, nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này đại nghịch chuyển kết quả. Hiện trường không có người biết hai tên gia đình quyền cước mời đến Diệp Huyền trên thân một khắc này, đến phát sinh cái gì. Có thể biết đáp án cũng liền này hai tên đã ngất đi gia đình. Sát Nhất Minh che hơn đau nhức chưa ngừng đầu. Hoảng sợ nhìn qua mặt đất đã thành một đống phế tay không xuống. Hắn hai tên thủ hạ vậy nhưng tất cả đều võ đạo thất trọng cao thủ A, tại toàn bộ cuồng đao môn, giống như vậy cao thủ, tuyệt đối không ra 20 cái. Cũng bởi vì hắn thích nhất gây chuyện thị phi, đắc tội cửu gia vô số, phụ thân hắn thiết chiến mới đưa hai cái này cao thủ đưa cho hắn làm hộ vệ. Cái nào muốn, trong chớp mắt liền để trước mắt cái này không đáng chú ý tiểu vệ quân cho phế. Ngươi muốn làm gì? Ta là cuồng đao môn trưởng môn sắt con trai của chiến, ngươi cấp trên Dương Thiên Ngao là tỷ ta phu. Hắc hắc, biết a? Sợ a? Hiện tại chỉ cần tiểu tử ngươi hướng về ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta xem ở tỷ phu của ta trên mặt mũi, nói không chừng sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Ánh mắt cái này tiểu vệ quân trong hai con ngươi nổi lên một cỗ khát máu sát phạt khí tức, Sát Nhất Minh trong lòng co rụt lại, từng bước một lùi lại, cuối cùng cảm nhận được cái gì là sợ tư vị. Sát Nhất Minh cái trán đầy mồ hôi. Không được điên cuồng ảo tưởng, tiểu tử này nhất định là một tân binh, còn không biết lao tử là ai, chỉ cần hắn biết lao tử là ai, hắc hắc, còn không hủ chết hắn. Không hổ là vưu cá mập thành đệ nhất tác thiếu, sắp chết đến nơi còn bày ra kiêu ngạo như vậy. Diệp Huyền nắm Linh Nhi tay nhỏ, từng bước một hướng Sát Nhất Minh bước tới. Vừa rồi Diệp Huyền đã phục chế hấp thu hắn toàn bộ trí nhớ, tiểu tử này còn sống 17 năm, thật sự là trừ chuyện tốt bên ngoài, cái gì thương thiên hại lý sự tình đều làm qua. Thật sự là chết một vạn lần cũng không đủ tiếc. Sát Nhất Minh bị tiểu sát hút không người, thực lực chỉ có võ đạo tứ trong hắn, chỗ nào chịu đựng lấy Diệp Huyền kiếp trước đặc chủng binh kiếp sống lúc này cỗ từ trong đống người chết leo ra khát máu sát phạt khí tức. Bịch. Sát Nhất Minh một cái cho giữ an xỉ té ngã trên đất, dọa đến cất đái cùng lưu, mãnh liệt dục vọng cầu sinh thúc đẩy hắn run rẩy hướng về phía trước bò đi. Trong đại sảnh im ắng, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Bị Diệp Huyền nắm tay nhỏ Linh Nhi, thất hồn lạc phách đi theo bên cạnh hắn, không có sợ hãi, cũng không có phẫn nộ, chỉ có một loại không khỏi được bảo hộ ấm áp. Ngươi không thể giết ta. Cha ta là thiết chiến. Sát Nhất Minh như nhất điều trùng tử bên cạnh cửa trước bên ngoài bỏ đi, vừa nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Thiết thiếu gia, kiếp sau làm người tốt chuộc tội đi. Một tiếng nhẹ xuyệt, Diệp Huyền một chân đá vào Sát Nhất Minh bên hông. Một cước này hắn ngậm phẫn mà đá, làm đủ khí lực. Võ đạo bắt trọng đỉnh phong thực lực. Cho dù là một khối một thước sau khi thép tấm, cũng sẽ tứ phân ngũ liệt. Húng chi một bộ bị tiểu sắc hút khô người thân thể máu thịt. Hô! Sát Nhất Minh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người trong nháy mắt từ trong đại sảnh biến mất, giữa không trung tứ phân ngũ liệt, chui vào nồng đậm trong bóng đêm, biến mất ở phương xa. Chương 76, vận mệnh vô thường. Yên tĩnh. Toàn bộ di tâm viện giống như chết yên tĩnh. Nửa ngày đi qua. Vây xem đám người lúc này mới kịp phản ứng. A, trời ạ. Cái này tiểu vệ quân cũng là 10 đại đảo quốc đang tại liên hợp truy nã tiểu ma đầu Diệp Huyền. Trong đám người không biết là ai nhận ra Diệp Huyền, kinh hô một tiếng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều kinh hãi mặt không còn chút máu, siêu 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 nhao nhao thoát đi trốn di tâm viện. Trong phòng nghe hát chơi đùa những khách nhân, nhận được tin tức về sau, đâu còn có cái gì hào hứng. Liên tục không ngừng chạy. Thậm chí có liền y phục đều không mặc, trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn. Cùng Đao Môn đại thiếu gia bị người giết chết, toàn bộ Vưu Cá Mập Thành nhất định đại loạn, như lại không rời đi đây là không phải, 89 phần 10 sẽ gặp vạ lây. Mẹ ta à, hắn cũng là trời cũng là thiên tự đệ nhất hảo tội phạm truy nã tiểu ma đầu Diệp Huyền a, quả nhiên rất khủng bố đủ bá đạo, một chân liền đem sắc nhất mình đá cho thịt nát. Cái này tiểu ma đầu giết người không nháy mắt, lại không rời đi mạng già khó giữ được. Nghe nói Hải Bộ Công Văn bên trên viết đến, báo cáo cái này tiểu ma đầu hạ là người, khen thưởng 10 khối kim tệ đây. Tư Không Minh, ngươi nói chúng ta muốn hay không? Trời ạ, 10 khối kim tệ. Đủ chúng ta chi tiêu hơn nửa đời người. Quả nhiên không hổ là thiên tự đệ nhất hảo tội phạm truy nã. Vậy chúng ta nhanh lên báo con đi. Hừ. Tư Không Minh, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống, nếu để cho tiểu ma đầu nghe được, ngươi tính mạng của ta khó giữ được. Nghe nói Cuồng Đao Môn trưởng môn Thiết Chiến con trai của tiểu tại Huyết Nguyệt Đảo táng thân tại cái này tiểu ma đầu trong tay. Lần này hắn duy nhất còn lại đại nhi tử thế mà cũng táng thân tại cái này tiểu ma đầu trong tay, cái này tiểu ma đầu quá kinh khủng. Cái này gọi dĩ độc công độc, lấy bạo chế bạo, tiểu ma đầu Diệp Huyền cũng coi là chúng ta Vưu Cá Mập Thành trừ bỏ nhất đại tai họa, về sau chúng ta lại đến giao tử bên trong chơi đùa, cũng không cần sợ tại gặp được sắc nhất minh cái này tiểu ác côn. Ta đi, ngươi mẹ nó còn có hào hứng đến, ta đã sớm hoảng sợ mềm, đời này cũng không còn tới. Mọi người chạy trốn lúc tiếng nghị luận nhao nhao bay vào Diệp Huyền trong thai, hắn cũng không có để ý, tất nhiên bại lộ, này dứt khoát liền không lại che lấp. Diệp Huyền chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, ném qua một bên, xóa đi trên mặt đen xám, lộ ra một tấm đao tức đúa chém góc cạnh phân minh khuôn mặt. Một trận dạ phong thổi vào đại sảnh, gợi lên Diệp Huyền tung bay toái phát, ánh mắt nhắm lại, thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị khí chất. Lúc này Di Tâm Viện những khách nhân đã chạy cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có Tú Bà Quy Nô cùng một đám cô nương đứng trong đại sảnh dọa đến run lẩy bẩy. Di Tâm Viện là dòng người cỡ nào nơi trốn, cửa ra vào tự nhiên cũng dán tại truy nã Diệp Huyền Hải Bộ Công Văn. Tú Bà bọn người gặp Diệp Huyền thật mặt về sau, quả nhiên cùng trên bức họa dáng dấp giống như lúc. Mắt thấy Diệp Huyền lộ ra bộ mặt thật sự, chỉ nói hắn muốn sát nhân diệt khẩu, nhao nhao dọa đến quỳ rạp xuống đất, âu nghẹn ngào cổ họng khóc lên. Tiểu ma gia, tha mạng à, tha mạng à, chúng ta làm một chuyến này cái nào không phải người cơ khổ. Văn cầu ngươi đừng có giết ta bọn họ à, tại đây cô nương ngươi muốn cái nào, lao thân đều miễn phí tặng cho ngươi. Tú Bà dập đầu như dã tỏi, dẫn đầu cầu xin tha thứ. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, chính mình thật có khủng bố như vậy sao? Ai, đều do Diệp không giận bại nói này hơn 300 tên thiếu niên cũng là chính mình hại chết, bại hoại chính mình danh tiếng. Bất quá, lấy hắn cá tính mới lười đi phân biệt, thanh giả tự thanh, người sống một đời, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, xứng đáng lương tâm mình là được. Miệng tại trên thân người khác, bởi bọn họ hoan uổng đi thôi. Lão tử cứ như vậy, không phục tới làm lão tử. Mắt thấy Tú Bà bọn người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, duy chỉ có bị chính mình nắm tay nhỏ thiếu nữ Linh Nhi, mở to một đôi như nước trong veo thu mắt nhìn lấy chính mình, ngơ ngác xuất thần. Diệp Huyền hơi hơi hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ không sợ ta? Linh Nhi trắng non non nớt gương mặt đỏ lên, nhẹ nhàng hất ra Diệp Huyền tay, lấy hết dũng khí, nhô lên còn chưa hoàn toàn khai phóng tiểu ngực. Mỹ Lệ Thu trong mắt phun lên một vòng quả tường, không sợ. Tú Bà bọn người âm thầm kêu khổ, thật là một cái ngốc nha đầu à, cái này tiểu ma đầu giết người không nháy mắt, hắn từ sắc nhất mình trong tay đem ngươi cướp về, ngươi cho rằng hắn ăn cái gì hảo tâm, còn không phải coi trọng ngươi sắc đẹp, muốn hung hăng trả đạp ngươi. Tuy nhiên Tú Bà cũng không đành lòng Linh Nhi thảm tao Diệp Huyền tra đạp, nhưng làm một đại gia tử tính mạng người suy nghĩ, cắn răng nói, tiểu ma gia, nếu như ngươi ưa thích Linh Nhi cô đường. Lão thân có thể đem Linh Nhi cô nương tặng cho ngươi, ngài tuổi nhỏ anh hùng, Linh Nhi nàng đi theo ngươi, là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận a. Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, một đôi mỹ lệ thu mắt nhanh chóng xem Diệp Huyền liếc một chút, sau đó như giật điện túi đầu xuống, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu đổ rào rào nhỏ xuống. Ngoài tất cả mọi người dự liệu là, Linh Nhi thế mà không có lần nữa tự sát, cũng không có khóc giống. Tú Bà bọn người âm thầm thở dài, Linh Nhi liên tiếp gặp đả kích, đã dọa sợ. Diệp Huyền xem Tú Bà liếc một chút, lạnh nhạt nói, đem Linh Nhi cô nương khế ước bán thân cho ta lấy ra. Đúng đúng. Lao thân cái này đi. Tú Bà đứng dậy đi lấy khế ước. Linh Nhi thân thể mềm mại lại là một trận run rẩy, túi đầu tâm lý phanh phanh ngảy loạn, hán. Hán thật muốn ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là hắn nghĩ. Vậy phải làm thế nào? Rất nhanh Tú Bà cầm Linh Nhi khế ước bán thân rộ nạ đến, giao cho Diệp Huyền. Hô. Một đoàn chân khí tràn vào Diệp Huyền trong tay, tấm kia khế ước trong nháy mắt hóa thành một chùm cho bụi. Nhìn qua này đồng bay là tả bay xuống cho bụi, Linh Nhi trăm mối cảm xúc nổn ngang, trước kia nằm mơ cũng muốn rời đi gì tâm viện, hiện tại cuối cùng thoát ly khổ hải, nhưng ta còn không phải tự do thân, ta thành tiểu ma đầu người, ta đến nên làm cái gì? Đi thôi. Diệp Huyền lôi kéo thất hồn lạc phách Linh Nhi, đi ra chút lâu, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Quỳ dạp trên đất các cô nương trùng trùng điệp điệp thở phào, một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng xông lên đầu, đứng dậy nhìn về phía Linh Nhi biến mất phương hướng, trong ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Tại trong lòng các nàng coi là, Linh Nhi giống như so với sắc nhất minh ác độc gấp 10 lần tiểu ma đầu Diệp Huyền, nhất định sống không bằng chết, còn không bằng các nàng trong sân, trải qua bán chôn nuôi miệng tốt hơn. Nếu các nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, Linh Nhi đi theo cái này chữ thiên hàng thứ nhất tội phạm truy nã tiểu ma đầu Diệp Huyền chuyến đi này, nàng nhân sinh từ đó cơi trên một đầu nhiều màu nhiều sắc đường. Vận mệnh cũng là như thế vô thường khó dò. Nhìn như một đầu tiền đồ tươi sáng, thường thường cuối cùng nhưng là hố lửa. Nhìn như là hố lửa một con đường, thường thường là thông hướng bên cạnh bờ tiền đồ tươi sáng. Nồng đậm trong bóng đêm, Diệp Huyền nâng Linh Nhi dịu dàng một nắm bờ eo thon, thi triển lăng ba phi bộ, lướt nhanh như gió bay lượn ở trong thiên địa. Linh Nhi không có tu luyện võ đạo, cả đời chỗ nào chạy qua nhanh chóng như vậy độ, doa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chặt chẽ nắm cả Diệp Huyền, trong lúc nhất thời lại vòng cái này lớn hơn mình không bao nhiêu thiếu niên, là cái giết người không nháy mắt tiểu ma đầu. Linh Nhi quên thời gian, vong ngày và đêm, thậm chí vong chính mình là ai. Cứ như vậy nhanh như điện chớp chạy lướt qua ở trong thiên địa, ước chừng qua một nén nhang thời gian, Diệp Huyền tại một chỗ khe núi bên trong dừng lại. Linh Nhi một trận choáng váng về sau, tỉnh táo lại. Nồng đậm bóng đêm, mênh mông giữa thiên địa, hoang vu sơn cốc. Một cái thiếu nữ xinh đẹp cùng một cái thập ác bất xá tiểu ma đầu, bình thường một chút người đều sẽ liên tưởng đến chút gì. Ngươi, muốn làm gì? Ngươi, nếu dám đụng đến ta chết cho ngươi xem. Nhìn qua tiểu ma đầu trong bóng đêm so ác lang còn sáng ngời có thần hai trong mắt, Linh Nhi dọa đến từng bước một lui lại. Ngươi đi đi. Diệp Huyền lạnh nhạt xem thiếu nữ liếc một chút, ném cho nàng một túi kim tệ cùng kim sang dược, quay người biến mất tại sắc bên trong. Linh Nhi ngơ ngác ôm kim tệ cùng kim sang dược, ngây người nửa ngày, bất thình lình tỉnh ngộ lại, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình luôn luôn hiểu lầm thiếu niên này. Linh Nhi hoa một tiếng khóc, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Linh Nhi là cái thông minh cô nương, biết mình vận mệnh bước ngoặt ngay tại vừa rồi thiếu niên kia trên thân. Hảo vận thoáng qua tức thì, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Linh Nhi không do dự nữa, lấy dũng khí, hướng Diệp Huyền biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 77, chết cho ngươi xem. Nồng đậm trong bóng đêm, một ngọn gió chỉ công tắc thân ảnh như ngựa trứng mất dây chói, tùy ý lao vụt ở trong thiên địa. Đằng sau giống như một đạo yếu đuối thân ảnh tiểu tiểu, nhưng nhanh như điện chớp thân ảnh thực sự quá nhanh, mấy hơi thở ở giữa, hai người đã kéo ra mười mấy dặm dài khoảng cách. Chờ một chút ta, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Thân ảnh tiểu tiểu chính là thiếu nữ Linh Nhi, vì chính mình hạnh phúc, nàng liều mạng ở phía sau chạy trốn, hướng Diệp Huyền biến mất phương hướng đuổi theo. Linh Nhi không có tu luyện võ đạo, tốc độ chạy không vui, cũng khó có thể tiếp tục, không lâu liền hương thơm. Mồ hôi tràn trề, tiểu xê hoan thở phì phò. Diệp Huyền biến mất phương hướng là một tòa rừng rậm. Thân là vưu cá mập thành con dân, Linh Nhi tự nhiên biết khu rừng rậm này gọi là quỷ trướng rừng rậm. Quỷ trướng rừng rậm quanh năm độc trướng lượn lờ, cỡ nào rắn độc mãnh thú, người tầm thường tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phải thay đổi mình vận mệnh, ta muốn nắm giữ chính mình hạnh phúc, chết ta cũng không dừng lại. Linh Nhi giày chạy đua thất lạc, ngọc túc máu me đồng địa, ở ngực thương tồn tại quần quận đổ máu. Trong khi đi vội, Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, thi triển tinh thần dò xét, phương viên ngàn trượng bên trong hết thảy động tĩnh đều thu vào hắn tầm mắt. Toàn bộ vưu cá mập thành loạn thành một đống, cùng đao môn cùng phủ thành chủ người cơ hồ toàn thể xuất động, phong tỏa các lộ cầu tàu, đem chọn cái vưu cá mập thành trở mình cái hương lên trời. Cùng đao môn trưởng môn Thiết Chiến hai đứa con trai đều táng thân tại tiểu ma đầu Diệp Huyền tay, cùng đao môn thể phải cầm Diệp Huyền đuổi bắt, cầm chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, cái kia đạo đi theo chính mình đằng sau, chạy chân nhỏ máu me đồng địa, nhỏ nhắn xinh xắn quật cường bóng người nhỏ bé, cũng thu vào Diệp Huyền tầm mắt. Tốt quật cường nha đầu. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, xem ra nếu như mình không quay về, nha đầu này không phải chạy chết ở phía sau không thể. Ai? Diệp Huyền tâm lập tức mềm, quay người chạy về phía sau. Linh Nhi tiểu, thở hổn hển, hương thơm, mồ hôi ướt đẫm quần áo, kề sát ở trên người, phát họa ra làm cho người hít thở không thông đường cong. Nàng đã không chạy nổi, trong bóng tối cũng không phân rõ được phương hướng, lảo đảo hành tẩu tại độc trướng lượn lờ quỷ trướng trong rừng rậm. Bởi vì kịch liệt chạy, khiên động ở ngực vết thương, huyết lưu càng nhiều. Hút vào độc trướng, khiến nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, toàn bằng một cỗ kiên quyết ủng hộ, lúc này mới không có bất tỉnh đi. Bất thình lình một đầu hung ác yêu thú kiếm sĩ hổ đánh tới đi ra, ngăn lại nàng đường đi. Ai, nguyên lai ta cuối cùng mệnh chung chú định, cả đời đau khổ. Diệp công tử, kiếp sau gặp lại đi. Linh Nhi buồn bã cười một tiếng, ngừng chân không tiến, thu mắt khép hở, từng khỏa chân châu nước mắt bay xuống trên mặt đất. Ngao. Kiếm sĩ hổ mở ra miệng to như chậu máu, hướng Linh Nhi đánh tới. Ngay tại Linh Nhi cho là mình liền bị kiếm sĩ hổ một cái nuốt vào thì chợt nghe được ầm ầm một tiếng vang dữ dội. Một cố cường hãn lực đạo, dán vào gò má nàng gào thét qua. Nửa ngày đi qua, nàng thật không thể tin phát giác, chính mình trừ gương mặt có chút đau nhức bên ngoài, toàn thân trên dưới thế mà không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Sợ nhìn thấy chính mình máu thịt be bét bộ dáng, nàng phí thật lớn sức lực, mới lấy dũng khí, mở ra thú mắt. Trước mắt một màn để cho nàng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Mặt đất xuất hiện một cái hố thật là lớn, đang bước lên hết lần này tới lần khác khói xanh. Kiếm sĩ hổ đã tư phân ngũ liệt, máu thịt be bét rơi lả tả trên đất. Một đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh, mặt không biểu tình đứng tại nàng bên cạnh. A, ngươi! Ngươi! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cự đại kinh hỉ xông lên đầu, Linh Nhi mắt tối sầm lại, hạnh phúc ngất đi. Diệp Huyền sớm đã dò xét rõ ràng, xuyên qua quỷ trướng rừng rậm, phía trước chính là bãi biển cầu tàu. Tuy nhiên nơi đó cũng bị phủ thành chủ vệ quân phong tỏa. Nhưng dù sao cũng so một đường từ nhân khẩu đông đúc trong thành giết tới cầu tàu mạnh hơn, dạng này có thể giảm bớt không tất yếu giết chóc. Diệp Huyền cong hôn mê bất tỉnh Linh Nhi, nhanh như điện chớp chạy vội tại độc trướng lượn lờ trong rừng rậm. Không lâu, Linh Nhi thăm thẳm tỉnh lại, bên hai là gào thét phong thanh, chính mình chính phục tại thiếu niên trên lưng, từng dãy cây cối không được hướng về sau bay ngược. Nghe thiếu gia thanh tịnh khí tức, nàng trong lòng phanh phanh nhảy loạn, thanh tú tuyệt tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuân ra bay lên một vòng đỏ ửng, đại khí cũng không dám thấu một cái. Nàng cảm thấy mình đầu não cũng thanh tỉnh, hô hấp cũng thông thuận, xem ra độc trướng độc đã bị thiếu niên này hiểu biết. Đống nhiên phát giác bộ ngực mình cùng hai chân thương tổn cũng bị băng bó kỹ, càng là mặt đỏ tới mang hai, nhịp tim đập lợi hại. Lập tức lại quật cường an nguy chính mình, đời ta giống như định hắn, sớm muộn gì là người khác, chạm thử thân thể lại thế nào. Sợ cái gì sợ? Ngươi gọi Linh Nhi. Ngươi vì sao đi theo ta? Diệp Huyền đã sớm phát hiện nàng tỉnh, vừa chạy vội, vừa lạnh nhạt hỏi. Linh Nhi đỏ mặt. Dãy rủa lấy muốn hạ xuống. Chân ngươi bên trên có thương tổn, vẫn là ta có ngươi đi. Diệp Huyền không có thả nàng hạ xuống, dưới chân tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục nhanh như điện chớp chạy vội. Ta muốn cùng ngươi học bản sự. Linh Nhi lấy dũng khí nói ra. Không được. Diệp Huyền quả quyết cự tuyệt. Vậy ta liền chết cho ngươi xem. Linh Nhi nhiệt huyết dâng lên, kích động nói. Không có ngươi vô lại như vậy. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại lừa bịp bên trên ta. Diệp Huyền thở dài một tiếng. Nhớ tới cái này quật cường nha đầu động một chút lại tự sát, thật là có chút hối hận cứu nàng. Ô ô, ta từ nhỏ không có cha, là mẹ ta một người đem ta nuôi lớn, về sau mẹ ta thân thể hoạn trọng tật, vì là cho nàng bốc thuốc trị liệu, trong nhà của ta thiếu vay nặng lãi, về sau mẹ ta qua đời, vì là cho nàng an táng, ta lại mượn dưới vay nặng lãi, cuối cùng bởi vì không trả nổi vay nặng lãi, bọn họ đem ta bán được di tâm các gắn nợ. Ô ô, ta từ nhỏ đã số khổ, thường bị người khi dễ. Ta thật nghĩ đi theo ngươi học bản sự, van cầu ngươi liền thu lưu ta đi, ta có thể làm ngươi nha hoàn, giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thiếu gia van cầu ngươi thu lưu ta đi. Ô ô, Linh Nhi cực kỳ thông minh, cuối cùng phát hiện cái này tiểu ma đầu lớn nhất khuyết điểm cũng là mềm lòng, vì là cải biến chính mình vận mệnh, nàng không thể không xuất ra tiểu nữ sinh bộ kia lợi hại đòn sát thủ, vừa khóc lóc kể lể chính mình bi thảm nhân sinh, vừa nhìn trộm nhìn Diệp Huyền phản ứng. Thật tốt, ngừng ngừng ngừng. Tiểu cô nãi nãi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền đời này lớn nhất không nghe được nữ nhân khóc, nữ nhân vừa khóc, tâm hắn toàn bộ nát. Phốc phốc. Linh Nhi nín khóc mỉm cười, cảm ơn thiếu gia. Ai? Diệp Huyền thở dài một tiếng, vừa đáp ứng, lại bắt đầu hối hận. Chính mình thân là thiên tự đệ nhất hảo tội phạm truy nã, cả ngày vong mệnh thiên ngai, mang theo cái không có chút nào tu vi thiếu nữ, khẳng định có rất nhiều không tiện. Ta làm xuống kinh thiên đại án, bị 10 đại đảo quốc liên hợp truy nã, người xưng tiểu ma đầu. So cái kia sắc nhất mình còn ác độc gấp 10 lần, ngươi chẳng lẽ không sợ ta? Diệp Huyền âm trầm đe dọa nàng. Ta không sợ. Bởi vì đây không phải là thật. Ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng. Bởi vì ngươi không phải như thế người. Linh Nhi không chút do dự kiên định nói ra. Diệp Huyền bỗng nhiên trong lòng ấm áp, nha đầu này cũng là hiểu biết ta. Diệp Huyền vẫn là chưa từ bỏ ý định, sầm mặt lại, tiếp tục đe dọa. Ta là đại xe sói, ta sẽ đem ngươi lột sạch, hung hăng trả đạp ngươi. ngươi có sợ hay không? Linh Nhi giật mình, lập tức ưỡn ngực quật cường nói, ta không sợ. Ngươi nếu là khi dễ ta, ta liền chết cho ngươi xem. Diệp Huyền cái chán đầy mồ hôi, hận không thể cầm cái này trên lưng tiểu nha đầu này ném xuống đất, chính mình chạy cái vô ảnh vô tung. Nhưng mà làm như vậy, tiểu nha đầu này tại quỷ trướng rừng rậm hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn lại không nhẫn tâm tới. Nam tử hán đại trượng phu, đã đáp ứng sự tình liền không thể đổi ý. Ngươi lại bức ta, ta cũng chết cho ngươi xem. Cách cách. Hai cái thiếu niên nam nữ bên cạnh trò chuyện bên cạnh trong rừng rậm chạy vội, chưa phát giác ở giữa trời đã tờ mờ sáng, rừng rậm cũng đi đến cuối cùng, đi vào một chỗ trên bờ biển. Người nào? Dừng lại. A, là tiểu ma đầu Diệp Huyền. Người tới đâu? Người tới đâu? Phong tỏa cầu tàu một đội vệ quân cùng nhau tiến lên, cầm Diệp Huyền cùng Linh Nhi vây quanh. Chương 78, nếu ta là một người tốt. Sáng sớm. Biển rộng mênh mông, bích không vạn dặm. Hải thiên chỗ giao giới dâng lên một vòng hồng nhật. Bãi biển trên bến tàu, Diệp Huyền cùng Linh Nhi bị một đội phủ thành chủ vệ quân bao bọc vây quanh. Tiểu ma đầu, ngươi làm xuống kinh thiên đại án, hôm nay chắp cánh cũng khó thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cầm đầu là một tên người mặc sáng loáng khải giáp, trên mặt có đạo thật dài mặt sẹo, võ đạo thất trọng trung kỳ tả hữu tham tướng, trong tay đang cầm một tấm hải bộ công văn, trên dưới đánh giá Diệp Huyền. Tuổi tác tướng mạo sát thực cùng bắt văn bên trên chân dung giống như lúc. Vừa vận thượng lưu lộ ra võ đạo khí tức, cũng chỉ có võ đạo tứ trọng tà hữu. Thượng diện cho ra tin tức, nói tên tiểu ma đầu này thực lực ít nhất tại võ đạo thất trọng sơ kỳ trở lên, đây là chuyện gì xảy ra? Võ đạo khí tức là có thể ẩn tàng áp chế, cái này mọi người đều biết. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể ẩn tàng một tầng tà hữu thực lực, đây là nghiêng ngả không phá võ đạo thưởng thức. Mặt xèo tham tướng thôi toán, tiểu ma đầu dù cho ẩn tàng khí tức, cũng tại võ đạo lục trọng tà hữu. Nhưng trước mắt tiểu ma đầu chỉ có võ đạo tứ trọng tả hữu khí tức, đây là chuyện gì xảy ra? Tên này mặt xẻo tham tướng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, trên đời lại sẽ có liễm tức quyết môn công pháp này. Đừng nói dấu ở võ đạo tứ trọng tả hữu, coi như cầm thực lực toàn bộ ẩn tàng, biến thành một cái bình thường người đều có thể. Thôi đi, ta cho là yêu nghiệt phương nào đâu, phí lớn như vậy chắc trở mới ngăn lại hắn, nguyên lai chỉ là cái võ đạo tứ trọng tả hữu tiểu tử. Không thể khinh địch, tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, nhất định ẩn giấu thực lực. Đoàn người cẩn thận, nghe nói tiểu tử này xuất thủ như điện, thủ đoạn kinh thiên khủng bố. Sợ cái gì sợ, làm sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại còn sợ tiểu tử này không thành? Chật chật, tiểu tử này trên lưng tiểu nữ thật xinh đẹp. Bắt tiểu tử này, đoàn người cầm cô nàng này thật tốt nhạc nhạc. Ha ha ha. Bọn này vệ quân ước chừng có hơn 100 người, mắt thấy tiểu ma đầu Diệp Huyền cùng bọn hắn trong đầu tưởng tượng cường đại không giống nhau, phần lớn buông lỏng cảnh giác, cười toe toét đánh giá đến thanh thuần động lòng người Linh Nhi. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Linh Nhi nằm ở Diệp Huyền trên lưng, kéo lại Diệp Huyền cổ tay nhỏ có một ít băng lãnh. Người sợ sao? Diệp Huyền hơi hơi bên mặt, nhàn nhạt hỏi. Có thiếu gia tại ta không sợ. Linh Nhi không muốn để cho Diệp Huyền xem thường, mạnh bình tĩnh tâm thần, tại hắn bên thai kiên định nói ra. Ta không ở đây ngươi cũng không thể sợ. Ngươi không phải muốn cùng ta học bản sự sao? Hiện tại ta liền bắt đầu dạy ngươi bản sự. Đầu tiên ngươi muốn học là đảm lượng. Hiện tại ngươi bắt đầu nhớ kỹ những người này là ai có ở đây không nghi ngờ hảo ý nhìn xem ngươi. Đối mặt hơn 100 người vây quanh, Diệp Huyền mặt không biến sắc tim không đập, thế mà nhân cơ hội này dạy lên thiếu nữ bản sự. Cầm đầu mặt xẻo tham tướng trong lòng run lên, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu, cuối cùng đối với Diệp Huyền coi trọng, quát lên một tiếng lớn, đoàn người cẩn thận. Nhanh phát tín hiệu đánh. Siêu siêu siêu. Phanh phanh phanh. Mấy cái đạn tín hiệu lên không bạo hưởng, cầm phát hiện tiểu ma đầu Diệp Huyền tin tức truyền ra ngoài. Nguyên bản thượng diện mệnh lệnh là phát hiện tiểu ma đầu Diệp Huyền về sau, lập tức phóng ra đạn tín hiệu, thông chi các lộ vệ quân, cộng đồng vây quét. Nhưng mà tên này mặt xẻo tham tướng tại nhìn thấy Diệp Huyền về sau, phát hiện hắn lại là cá nhân xúc vô hại tiểu gia hỏa, cùng hải bộ công văn bên trên miêu tả, hoàn toàn không giống nhau, không khỏi nhớ tới độc tài công lao tâm tư. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh qua, sai người phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhớ kỹ bọn họ khuôn mặt sao? Ân, nhớ kỹ, có 8 cái. Đợi chút nữa từng cái đem bọn hắn trong mắt móc ra. Linh Nhi hít sâu một hơi, yếu đuối thân thể mềm mại đánh dùng mình. Xoát. Hơn 100 tên vệ quân bên trong lập tức yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Diệp Huyền ngữ khí lạnh nhạt bình ổn, cùng người bình thường nói không có gì hai loại, bọn này hơn 100 người vệ quân nghe được trong tai, lại có một cỗ phát ra từ linh hồn hoảng sợ tràn ngập chạy lên não. Diệp Huyền chậm rãi cầm Linh Nhi để dưới đất, ngửa đầu nhìn sang Bích Không Lam Thiên, lạnh nhạt nói, ta đã cũng nhân từ. Cuốn như vậy một vòng tròn lứa tử, cũng bởi vì muốn thiếu giết mấy người, có thể các ngươi. Ai, nếu ta là một người tốt, vừa rồi đối với Linh Nhi cô nương vô lễ tám người kia lưu lại, hơn người các ngươi đều đi thôi. Xoát xoát xoát. Cái này đội vệ quân người người sắc mặt đại biến, bắt đầu từng bước một lui lại. Từ đầu đến cuối, Diệp Huyền chỉ toát ra võ đạo tứ trọng khí tức, lại cầm cái này một đội bình quân thực lực tại võ đạo lục trọng lấy trên trăm người đội ngũ, dọa đến mặt không còn chút máu. Đoàn người lên cho ta, người nào trước đem tiểu ma đầu cầm xuống, trùng trùng điệp điệp có cùng. Lâm Trận lùi bước người, quân pháp xử trí. Mặt sẹo tham tướng quát lên một tiếng lớn, liều lĩnh mà phát ra hiệu lệnh. Vệ quân bọn họ lúc này mới tỉnh táo lại, cắn răng dừng lại, người người võ đạo khí tức cuồn cuộn, lại không có một người đánh trước trận đầu. Đoàn người cùng nhau tiến lên, bắt tiểu ma đầu. Mặt sẹo tham tướng giữ tợn nghiêm mặt nghiêm nghị thúc giục, lại tóc một lần hiệu lệnh. Chúng vệ quân trừ gào to vài tiếng bên ngoài, ai cũng không có tiến lên động thủ. Thân là võ đạo thất trọng trung kỳ mặt sẹo tham tướng cũng không dám dẫn đầu tiến lên, bọn này lính dày dạn lại có ai lên cơn, tùy tiện tiến lên. Bọn họ đều đang đợi phụ cận viện quân đến, muốn dựa vào nhiều người lực lượng cầm tiểu ma đầu cầm xuống. Ta các ngươi không nghe thấy sao? Diệp Huyền đại hải sâu long lanh con ngươi liếc nhìn mọi người liếc một chút, khát máu sát phạt khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người sắc mặt lần nữa đại biến, nhao nhao lần nữa lui lại, có mấy người nhát gan, thật sự chạy. Mặt sẹo tham tướng nổi giận, một cái cầm qua bên cạnh một tên vệ quân cung tiễn, loan cung cài tên. Siêu siêu siêu. Từng cái vũ tiễn chảy ra mà ra. A. 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 Mấy tên chạy trốn vệ quân nhao nhao bị bắn chết trên mặt đất. Mấy tên đào binh bị tham gia xử tử, nhất thời quân uy đại trấn, không ai còn dám làm đào binh. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn là không dám lên trước bắt Diệp Huyền. Mặt sẹo tham tướng tuy nhiên ở trước mặt thủ hạ uy phong lẫm liệt, nhưng cũng không dám xung phong đi đầu, tiến lên cầm Diệp Huyền cầm xuống. Bọn họ đều đang đợi viện quân đến, tưởng tượng lấy đợi viện quân đến, liền dễ làm. Ai? Diệp Huyền thở dài một tiếng, hắn thật rất chán ghét huyết tinh, nhưng có khi lại thân bất do kỷ. Ngươi, ngươi, ngươi còn ngươi nữa. Đều lưu lại cho ta, hơn người đều cút cho ta, lại không cút, hắn cũng là các ngươi kết cục. Diệp Huyền hai tròng mắt bất thình lình huyết hải lục lọi, một cỗ cường hãn khát máu sát phạt khí tức bạo dũng mà ra. Thân hình không động, cánh tay hơi cong, trên bàn tay huyền băng chân khí quần quần lượn lờ. Vâng! Một cái huyền băng trưởng lấy có thể so với âm bạo tốc độ lăng không đánh phía ngoài một trượng mặt sẹo tham tướng. Mặt sẹo tham tướng đồng tử phản xạ có điều kiện co rụt lại, đại não còn chưa kịp truyền lại ra tránh né chỉ lệnh. Một cô đóng băng khắp nơi kỳ hàn trưởng lực, đã đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, mặt sẹo tham tướng đã mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành nhất tôn trắng đoán băng điêu. Yên tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Nửa ngày đi qua, chúng vệ quân mới tóc một tiếng hô, nhao nhao thoát đi, chỉ còn lại có này tám tên đối với Linh Nhi vô lễ vệ quân đứng ngay tại chỗ, dọa đến run lẩy bẩy. Linh Nhi, đi đem bọn hắn trong mắt móc ra. Diệp Huyền ném cho Linh Nhi một cây chùy thủ, sau đó nhìn qua biển rộng mênh mông. Lạnh nhạt nói ra. Ta. Linh Nhi nắm dao găm tay nhỏ đang run rẩy, thanh tú tuyệt tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia tơ máu. Chương 79, truyền thụ Linh Nhi bản sự. Linh Nhi, đi, đem bọn hắn trong mắt đều móc ra. Linh Nhi muốn đi theo Diệp Huyền học bản sự, Diệp Huyền cho nàng bên trên lớp đầu tiên cũng là huấn luyện nàng đảm lượng. Diệp đại gia, chúng ta sai, ta mù cẩu nhãn, không nên đối với Linh Nhi cô nương không có hảo ý à. Chúng ta cũng không tiếp tục, chúng ta đổi. Van cầu Diệp đại gia không cần đảo chúng ta ánh mắt ta. Chúng ta sai, sai, cũng không tiếp tục. Ta mặt trên còn có 80 tuổi lão mẫu muốn phụ dưỡng, tuyệt đối không nên đảo con mắt ta à. Bịch, bịch. Này tám tên xem Linh Nhi sắc đẹp vệ quân dọa đến mặt không còn chút máu, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Bọn họ rốt cuộc biết người này xúc vô hại tiểu gia hỏa là cỡ nào tàn bạo khủng bố, bọn họ liền xem cô nương kia vài lần, cái này tiểu ma đầu muốn đảo bọn họ ánh mắt. Quả nhiên không hổ là thiên tự đệ nhất hào tội phạm truy nã, mười đại đảo quốc đệ nhất tiểu ác côn. Tại Diệp Huyền này cố khát máu sát phạt khí tức uy áp dưới, Linh Nhi cũng là kinh hồn táng đảm. Nhưng để cho nàng đem tám người này ánh mắt đều móc ra, đến một lần nàng không đành lòng, thứ hai cũng xác thực không có can đảm này. Từ nhỏ nàng liên sát một con gà cũng không dám, chớ nói chi là đảo mắt người. Thiếu gia, bọn họ cũng liền nhìn nhiều ta vài lần, lại không đem ta thế nào, ta xem không bằng tha cho bọn hắn a. Linh Nhi cầm dao găm đứng tại tám người trước mặt, do dự một chút, quay người nhìn xem Diệp Huyền, nhỏ giọng nói ra. Tám người nhìn thấy hy vọng, lại nhao nhao hướng Linh Nhi dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Huyền lạnh nhạt xem Linh Nhi liếc một chút, trong lòng âm thầm gật gật đầu, không có lại nói cái gì, quay người hướng cầu tàu bên cạnh một đầu đại thuyền đi đến. Kết quả tại Diệp Huyền trong dự liệu. Nếu là Linh Nhi thật đem tám người ánh mắt móc ra, đảm lượng là có, nhưng tàn nhẫn tính cách nhưng cũng bạo lộ ra. Sự thật chứng minh. Linh Nhi quả nhiên là cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Đảm lượng không có, có thể đoán luyện. Nhưng phẩm tính ác liệt, tựa như Diệp Mẫn một dạng, vậy thì không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thiếu gia chờ ta một chút. Linh Nhi Mỹ Lệ Thu trong mắt hiện lên một vòng lo lắng, sợ hắn không cần chính mình, mở ra đùi ngọc, hướng hắn đuổi theo. Linh Nhi đi theo Diệp Huyền bên trên một chiếc quan thuyền. Cầm lái là một già một trẻ hai tên vệ quân, bọn họ còn không biết vừa rồi phát sinh tình huống, chẳng qua là cảm thấy Diệp Huyền có chút quen mặt. Diệp Huyền một cái khát máu sát phạt ánh mắt chừng đi qua, hai người cuối cùng nhớ tới là đang tại truy nã tiểu ma đầu Diệp Huyền. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, lúc này dựa theo Diệp Huyền yêu cầu dương buồm xuất phát. Diệp Huyền ngồi tại bong thuyền một cái ghế bên trên, nhìn qua sáng sớm hải thiên giao giới vừa mới dâng lên một vòng hồng nhật, tâm lý suy nghĩ, giáo này Linh Nhi một ít gì công pháp võ kỹ. Hắn sớm đã yên lặng dò xét Linh Nhi thuộc tính, thuộc về phong thuộc tính. Hồi ức chính mình biết sở hữu công pháp võ kỹ, Diệp Huyền gật gật đầu, cảm thấy Linh Nhi hẳn là học tập vũ nhược thần công pháp võ kỹ. Hai người cũng là phong thuộc tính, với lại cũng là nữ tính, chính yếu nhất vũ nhược thần ra đời hiền hách. Sở học võ đạo cửu trọng bên trong công pháp võ kỹ không thể coi thường, so với Diệp gia những cái kia keo kiệt công pháp võ kỹ, mạnh hơn mấy trăm lần. Linh Nhi học tập vũ nhược thần công pháp võ kỹ thích hợp nhất bất quá. Diệp Huyền gật gật đầu, cứ như vậy định ra đến, đang muốn chào hỏi Linh Nhi tới. Đống nhiên ngửi được một trận mùi cơm chín. Chỉ gặp Linh Nhi bưng hai cái nóng hổi đồ ăn đi tới. Diệp Huyền phản xạ có điều kiện dầm cổ họng ngụm nước bọt. Linh Nhi nhẹ nhàng cầm hai mâm đồ ăn đặt ở Diệp Huyền bên cạnh trên mặt bàn. Ôn Nhu nói, thiếu gia, ăn cơm. Một bàn giấm đường hoàng ngư, một bàn ốc biển đậu hũ canh. Hai món ăn trong nháy mắt câu lên Diệp Huyền mãnh liệt muốn ăn, trước tiên mắc kệ đường, nhấc lên đũa liền ăn. Ân, ăn ngon, Linh Nhi, nghĩ không ra ngươi chủ nghệ như thế đến. Diệp Huyền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Linh Nhi yên lặng thở phào, vô vô nụ hoa chưa thả tiểu ngực, mặt giãn ra cười. Nguyên lai tưởng rằng chính mình không có theo thiếu gia yêu cầu làm, thiếu gia sẽ xảy ra chính mình khí. Không nghĩ tới hắn giống như cái gì đều vong giống như. Thiếu gia ngươi từ từ ăn, trong nồi còn có đây này. Ăn ngon, ăn ngon. Linh Nhi ngươi tọa hạ ăn. Thiếu gia, ta là ngươi nha hoàn, sao có thể như vậy không có quy củ cùng ngươi một bàn ăn cơm đâu, ta chờ ngươi ăn xong lại ăn đi. Đi hắn muội quy củ, lão tử phiền nhất một bộ này, đến, tọa hạ theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Thân là trên địa cầu tới người xuyên Việt, Diệp Huyền tự nhiên chán ghét những lễ nghi phiền phức đó. Một tay lấy Linh Nhi kéo qua, đưa cho hắn một đôi đũa. Ai, thiếu gia vừa chính vừa tà, thật sự là một cái kỳ quái thiếu niên. Linh Nhi thanh tú tuyệt tục gương mặt xấu hổ phi hồng, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Bất quá, nàng vẫn là vô cùng cảm kích, cảm thấy mình thật gặp gỡ một cái hảo chủ nhân. Quan thuyền dựa theo Diệp Huyền chỉ thị, tốc độ cao nhất đi thuyền, hướng đại lục phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Mười đại đảo quốc có thành tựu trên vạn cái hòn đảo, nơi đây vì là Hải Long quốc hải vực. Còn cần đi qua cự kình quốc hải vực, thanh đầu cua eo biển các loại mấy chỗ địa phương, mới có thể đến thông suốt đại lục thế giới. Tất nhiên bại lộ thân phận, Diệp Huyền không còn trốn trốn tránh tránh, dự định quang minh chính đại rời đi mười đại đảo quốc. Dọc theo con đường này không thông báo gặp được bao nhiêu gió tanh mưa máu. Cũng may, giờ phút này còn không có gặp được ngăn cản hải thuyền, có thể hưởng thụ một hồi khó được bình an. Diệp Huyền hồi ức Vũ Nhược Thần từ tiểu học tập công pháp võ kỹ, từ cơ sở nhất bắt đầu truyền thụ Linh Nhi. Vưu Cá Mập Thành, cùng Đao Môn. Một gian trong mật thất, Thiết Chiến đang tu luyện. Thiết Chiến hơn 60 tuổi niên kỷ, tóc bạc trắng rối tung ở đầu vai, thần sắc sắc bén uy mãnh, giống như một đầu giả mua hùng sư. Các cặc cặc. Mật thất thạch môn bị mở ra, một thân quan phục thành chủ Dương Thiên Ngao cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ai bảo ngươi tiến đến? Ta không phải đã nói, tại ta bế quan thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy sao? Lan ra ngoài. Thiết Chiến tính khí nóng nảy, bị người quấy rầy tu luyện, càng là một cơn lửa giận xông lên đầu, nếu không phải người tới là con rể hắn, hắn đã sớm nhất trưởng đem hắn đánh chết. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tư có chuyện quan trọng bẩm báo. Dương Thiên Ngao run rẩy một chút, cung kính nói ra. Tuy nhiên thân là nhất thành chi chủ, nhưng đối mặt cái này Hải Long quốc đệ nhất cao thủ, võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực nhạc phụ, hắn vẫn là không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Thiết Chiến sắc mặt dừng một chút, tiểu ma đầu Diệp Huyền bắt được. Trong lòng hắn, bắt lấy Diệp Huyền vì chính mình cái kia đi huyết nguyệt đảo tầm bảo, chết trong tay Diệp Huyền con trai của tiểu báo thủ, mới là chính yếu nhất sự tình. Dương Thiên Ngao cái chán đầy mồ hôi, không có. Nhạc phụ nắm vững cầm Diệp Huyền sự tình giao cho hắn, hắn chẳng những không hoàn thành, hơn nữa còn để cho Diệp Huyền tại chính mình quản hạt Vưu Cá Mập nội thành, lại giết nhạc phụ đại nhi tử sát nhất minh. Nếu để cho tính khí nóng nảy nhạc phụ biết, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, trọng yếu như vậy đại sự, lại không thể không bẩm báo. nguyên bản hắn muốn lôi kéo phu nhân cùng đi, để phòng nhạc phụ dưới cơn thịnh nộ, nhất trưởng đánh chết chính mình. Nhưng mà, giờ phút này phu nhân gặp hắn, cầm đao liền bổ hắn, oán trách hắn không có bảo vệ tốt đệ đệ mình. Dương Thiên Ngao cắn răng một cái, nhất minh đệ đệ, hắn chết. Thiết chiến ầm ầm lướt qua, một đầu tóc bạc cơ hồ từng chiếc dựng thẳng lên, một tay lấy hắn nắm chặt lên, ngươi nói cái gì? Nhất minh đệ đệ hắn chết. Là ai làm? Tiểu ma đầu Diệp Huyền. 3. Thiết chiến một bàn tay cầm con rể nện đến bay ra ngoài, khắp đầu ngân phát của vũ, ngửa mặt lên trời kêu to, thiên sát tiểu ma đầu Diệp Huyền, lao phu hai đứa con trai đều táng thân tay ngươi, ngươi tuyệt lao phu về sau, lao phu mặc dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hô! Một đạo tàn ảnh hiện lên, thiết chiến lấy có thể so với âm bạo tốc độ lướt đi mà thất, trong nháy mắt biến mất ở phương xa chân trời. Chương 80, thiết chiến. Đại hải mênh mông, gió êm sóng lặng, vạn dặm bích không tung bay đám mây trắng. Quan thuyền tốc độ cao nhất tại mặt biển là đi thuyền, hướng phía đại lục phương hướng tiến lên. Chỉ có càng rộng lớn hơn đại lục thế giới, mới có Diệp Huyền nhiệt huyết huy sái sân khấu. Đi đường thời gian bên trong khó được có như thế chỉ chốc lát thanh nhàn. Diệp Huyền khoanh chân ngồi tại bong tàu, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào tinh thần lực trong tu luyện. Trước mắt, Diệp Huyền đối với tinh thần lực vận dụng hết thể có hai loại, một loại là tự thân mắt phải thần nhãn không ngừng biến đến dị, diễn sinh ra các loại công năng. Loại này tiên thiên tinh thần lực vận dụng vô cùng thần bí khủng bố. Tỷ như thấu thị nhãn, dùng mắt phải thần nhãn khóa chặt đối thủ, làm đối thủ tốc độ nhìn lên trở nên chậm, còn có xâm nhập đối thủ đại não, phục chế hấp thu đối thủ trí nhớ, cung cấp mình sử dụng. Theo mắt phải thần nhãn không ngừng biến dị, tương lai rất có thể sẽ diễn sinh ra nhiều mặt thần bí lợi hại tinh thần lực vận dụng. Một loại khác là thông qua học tập bên ngoài công pháp, như Diệp Huyền tu luyện bị người Diệp gia trở thành cấm thuật tà công thần động thiên, bên trong có nhiếp hồn tinh thần dò xét hai loại tinh thần lực vận dụng. Diệp Huyền từ huyết nguyệt đạo tặc nơi đó được đến thần hồn đại na di, cũng là một loại tinh thần lực tu luyện công pháp. Bộ này hiếm có tinh thần lực tu luyện công pháp, phẩm cấp tại hoàng giai cao cấp, Diệp Huyền tu luyện thần động thiên, nếu cũng là nó thượng bộ. Thần động thiên tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có chút ít vài trang trang giấy. Diệp Huyền tu luyện về sau, lại trở thành hắn lợi hại nhất đòn sát thủ. Bây giờ có hoàn chỉnh thần động thiên, Diệp Huyền tu luyện về sau có bao nhiêu lợi hại, có thể nghĩ. Huống hồ, còn có càng thêm thần bí khó lường hạ bộ hồn động thiên, Diệp Huyền tu luyện về sau, đối với tinh thần lực vận dụng, tất nhiên sẽ nâng cao đến một cái khác khủng bố cảnh giới. Thần động thiên bên trong trừ có hoàn chỉnh nhiếp hồn cùng tinh thần dò xét hai loại vận dụng bên ngoài, còn có một hạng vận dụng gọi là tinh thần cùng hưởng. Tinh thần cùng hưởng có thể đem tinh thần dò xét nhìn thấy cảnh tượng, đồng bộ lời đồn cấp, cũng là một hạng phi thường thần kỳ tinh thần vận dụng, phi thường thích hợp đoàn đội tác chiến thì cùng đồng bạn chia sẻ tin tức dùng. Một tòa cự đại tinh thần lực tu luyện bảo khố chờ lấy Diệp Huyền đi mở mang. Từng kia vô hình vô chất tinh thần lực lượng giống như mạng nhện từ Diệp Huyền mắt phải thần nhãn phát ra, chậm chậm lượn lờ tại quanh thân. Mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ hơi hơi dập dờn, tản mát ra một cỗ thần bí linh quang ra chỉ lấy Diệp Huyền huyết mạch. Diệp Huyền đầu tiên tiến vào bổ sung hoàn thiện thần động thiên trong tu luyện. Linh Nhi cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Huyền cách đó không xa, khoanh chân ngay tại chỗ, thu mắt khép hở, tiến vào không lưu loát trong tu luyện. Diệp Huyền truyền thụ nàng một môn gọi là gió váy công pháp. Môn công pháp này cùng hắn thần hồn đại na di một dạng, cũng là thuộc về hoàng giai cao cấp công pháp. Dù cho phóng nhãn toàn bộ hoang cổ đại lục, vậy cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Mười đại đảo quốc người đừng nói gặp qua, ngay cả nằm mơ cũng chưa nghe nói qua. Linh Nhi lần thứ nhất tu luyện, còn không biết nó giá trị, nếu là tầm thường tu giả biết, còn không hâm mộ đấu kỵ chết. Đây hết thảy đều muốn cảm kích hắn Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền có thể phục chế hấp thu đối thủ trí nhớ khủng bố thủ đoạn, tương lai chắc chắn trở thành vạn năng chi vương, không biết có bao nhiêu lợi hại công pháp võ kỹ trở lấy nàng đi học. Bích Hải Lam Thiên, gió êm sóng lặng, hai cái thiếu niên nam nữ riêng phần mình đắm chìm trong tu luyện. Nhưng mà, cái này nhìn như bình tĩnh an lành mặt ngoài, lại có một đạo khủng bố ám lưu đang cuộn trào. Diệp Huyền bỗng nhiên hai tròng mắt vừa mở, sắc mặt biến hóa, đứng dậy một tiếng nhẹ xuýt, cái kia tới trung quý đến, Linh Nhi đến bên cạnh ta tới. Linh Nhi không biết phát sinh chuyện gì, vẫn là nhu thuận đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Thân là đường đường nhất phái trưởng môn, thế mà trốn ở nước, làm loại này phá hư người ta tàu thuyền hạ lưu hoạt động, thiết trưởng môn, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Huyền đứng tại mép thuyền, nhìn qua dao động chập trùng mặt biển, hai tròng mắt huyết hải lục lọi, một cỗ sát phạt khí tức bạo dũng mà ra. Không cần tinh thần dò xét, hắn cũng biết người tới là người nào. Có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn thuyền đục xuyên, tại Vưu Cá Mập trong thành chỉ có cuồng đao môn trưởng môn thiết chiến có như thế bản sự. Quan thuyền buồng nhỏ trên tàu đã thấm đầy nước biển, thân thuyền nghiêng, tùy thời liền sẽ đắm chìm. một già một trẻ hai tên đả thủ dọa đến mặt không còn chút máu, đã không biết làm sao. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, mặt biển phá vỡ một đạo cự đại khe, một đầu dài hơn 5 trượng cự đại cá mập nhảy ra mặt biển, xông vào quan thuyền bong tàu. Ngàn vạn bọt nước đầy trời bay xuống, giống như dưới lên mưa to. Cá mập trên lưng nhảy xuống một tên vai cóng đại đao, tóc bạc trắng hắc ý láo giả. Chính là Cuồng Đao môn trưởng môn Thiết Chiến. Diệp Huyền thân hình không động, võ đạo chân khí tùy ý niệm mà tóc, một tầng dạng xuề ô màu xanh thẳm chân khí lưu lên đỉnh đầu hiện hiện, tính cả bên cạnh Linh Nhi cũng bao trùm lên tới. Mưa to nước biển chiếu xuống hai người đỉnh đầu, trong nháy mắt bốc hơi vô ảnh vô tung. Thiết Chiến cũng là một cố võ đạo chân khí tuôn ra, chẳng những ngăn cản đỉnh đầu bay xuống nước biển, còn đem từ dưới biển nhảy lên ra ướt đẫm thân thể hoàng khô. Thiết Chiến tóc bạc trắng theo gió biển phần phật phất phới, uy mãnh sắc bén ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giống như một đầu giàn mua hùng sư. Diệp Huyền tại độc trướng rừng rậm phụ cận cầu tàu xuất hiện tin tức đã truyền khắp Vưu Cá Mập Thành. Thiết Chiến hỏi rõ Diệp Huyền biến mất phương hướng, cưỡi thu sùng bá vương cá mập tại trên đại dương bao là truy đuổi. Yêu thú cấp 3 bá vương cá mập tốc độ cực kỳ khủng bố, so tầm thường tàu thuyền gần mười mấy lần tốc độ, rất nhanh liền phát hiện Diệp Huyền bóng dáng. Hắn khống chế bá vương cá mập lẻn vào nước, yên lặng cầm Diệp Huyền cưỡi thuyền đục xuyên. Thiên sát tiểu ma đầu, hôm nay đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, vì ta này hai cái hải nhi báo thù. Thiết Chiến tóc bạc trắng phần phật của vũ, hai tay hoành nắm một thanh dài hơn 5 thước bao quát sau lưng đại đao, hung dữ trừng mắt Diệp Huyền, hai mắt như muốn phun ra lửa. Người con trai của tiểu táng thân huyết nguyệt đảo, không phải thiếu gia nhà ta gây nên. Người đại nhi tử sắc nhất minh ác quán man doanh, thiếu gia giết hắn là vì dân trừ hại. Linh Nhi tuy nhiên bị Thiết Chiến khí tức uy áp áp bách không thở nổi, nhưng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận, vì là Diệp Huyền phân vua. Thiết Chiến cực kỳ ác độc, so con trai của hắn có phần hơn mà không kịp. Linh Nhi thân là Vưu Cá Mập Thành con dân, tự nhiên nghe nói qua không ít Thiết Chiến cha con ác độc sự tích. Từ hắn lên liền đục xuyên người ta thuyền liền có thể nhìn ra, người này tuy là một đời trưởng môn, lại cái gì hạ lưu thủ đoạn cũng có thể làm ra. Tiểu tử, lão phu trước đem ngươi nghiền xương thành tro, vì ta này hai cái chết đi hải nhi tế điện. Nhưng mà lại đem nha đầu này bắt về đi, tại con trai của ta trước mộ phần chôn sống, để hắn chết cũng làm cái khoái hoặc quỷ. Thiết Chiến đã nghe nói. Đại nhi tử là cùng tiểu ma đầu Diệp Huyền tranh một tên gọi Linh Nhi thanh lâu thiếu nữ, mới bị hắn giết chết, tất nhiên nhi tử còn sống không chiếm được thiếu nữ này, này chết cũng phải đạt được nàng. Quả nhiên có cha tất có tử. Diệp Huyền giận dữ, cái này lão cẩu như thế ác độc, cả đời không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Thiên sát tiểu ma đầu, để mạng lại đi. Thiết Chiến tóc bạc trắng của vũ, võ đạo cửu trọng đỉnh phong khí tức bạo dũng mà ra, dài hơn 5 thước đại đao ầm ầm bổ ra, mang theo một đạo đầu kinh thiên động địa lưỡi đao. Hung dữ bổ về phía Diệp Huyền. Chương 81, kinh biến. Quan thuyền buồng nhỏ trên tàu nước vào, thân thuyền nghiêm trọng nghiêng, đang tại chậm rãi chìm xuống. Từ Thiết Chiến cưỡi cá mập tại nước biển ngao du đó có thể thấy được, hắn thủy thượng công pháp rất tốt. Trên đất bằng, dù cho Thiết Chiến là võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực, Diệp Huyền cũng không sợ. Nhưng là đến trong nước lại không giống nhau. Diệp Huyền thủy tính, càng không có nước hạ chiến đấu kinh nghiệm. Nếu như rơi vào trong nước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn chau mày, nhất định phải lấy cực nhanh tốc độ đánh bại Thiết Chiến. Nhiếp hồn. Tâm niệm nhất động, một cái vô ảnh vô tung nhiếp hồn công kích từ mắt phải thần nhãn bên trong chảy ra mà ra. Bây giờ hắn đối với thần động thiên vận dụng đã xuất thần đi vào hóa, không cần tận lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền là phát ra. Thiên sát tiểu ma đầu, để mạng lại đi. Thiết Chiến tóc bạc trắng của vũ, võ đạo cửu trọng đỉnh phong võ đạo chân khí bạo dũng mà ra, dài hơn 5 thước đại đao ầm ầm bổ ra. Mang theo một đạo đầu kinh thiên động địa lưỡi đao, hung dữ bổ về phía Diệp Huyền. Hai người công kích cùng một thời gian phát ra. Thân là võ đạo cửu trọng đỉnh phong người, Thiết Chiến đã lãnh hội võ đạo đại thế, chỉ cần lại hướng phía trước bước vào một bước, liền có thể bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới, ngưng đăng cảnh. Đương kim 10 đại đảo quốc bên trong, còn không có một người bước vào ngưng đăng cảnh, Thiết Chiến là có hy vọng nhất bước vào ngưng đan cảnh tồn tại. Võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực cực kỳ khủng bố, Thiết Chiến xuất đao tốc độ có thể so với âm bạo. Thậm chí so Diệp Huyền tốc độ còn nhanh ra một chút. Diệp Huyền nhiếp hồn công kích phát ra về sau, đối mặt vào đầu bổ tới cùng đao, lại không kịp phát ra công kích đã chuẩn bị. Diệp Huyền biến sắc, nâng Linh Nhi eo nhỏ nhắn, như thiểm điện hướng một bên tránh đi. Oeng! Cùng bạo lưỡi đao bổ vào quan trên thuyền, trực tiếp cầm một đầu hơn 20 trượng trưởng quan thuyền chém thành hai khúc. Còn lại nửa bên quan thuyền tại sóng biển bên trong xoay tròn cấp tốc lấy hướng dưới nước lặn xuống. Diệp Huyền nắm cả dọa đến nghẹn ngào gào lên Linh Nhi. Đứng tại nửa bên quan trên thuyền, giống như con toy quay tròn chuyển đầu vóc tròn váng. Trái lại Thiết Chiến cũng ăn không thiệt nhỏ, bị Diệp Huyền một cái vô ảnh vô tung nhiếp hồn đánh trúng đầu, dù hắn võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực, định lực cường đại, vẫn là có nửa hơi thời gian mất đi trí giác. Nửa hơi đi qua, hắn giật mình tỉnh lại, kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như đây là đang trên lục địa, chỉ cần đối thủ thừa cơ công kích, hắn rất có thể liền gặp nạn. Không hổ là thiên tự đệ nhất hào tội phạm truy nã, cái này tiểu ma đầu quả nhiên tà môn. Diệp Huyền sự tích hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói rất nhiều đồn đại, như là tại huyết nguyệt đảo diệt sát hơn 300 tên thiếu niên, đại náo Diệp thị gia tộc, khiêu chiến chính mình tộc trưởng các loại. Những này đồn đại hắn phần lớn chẳng thèm ngó tới, cho rằng một cái 14-15 tiểu tử, dù cho rất lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nào biết, hôm nay gặp nhau, giao thủ một cái hắn liền ăn không thiệt nhỏ. Mắt thấy Diệp Huyền hai người sẽ chìm vào nước, thiết chiến trong lòng hơi động, muốn ra một đầu kế sách, cưỡi sủng cá mập vây quanh hai người tốc độ cao du chuyển. Dạng này Diệp Huyền liền vô pháp chuẩn xác phát động loại kia đáng sợ linh hồn công kích. Ha ha ha, thiên sát tiểu ma đầu, nhìn ngươi rơi vào trong nước còn thế nào giống như lão phu đấu. Thiết chiến cưỡi sủng cá mập quay chung quanh Diệp Huyền tốc độ cao du động, từng đao hướng Diệp Huyền bổ tới. Diệp Huyền theo nửa bên thuyền quay đầu bất tỉnh nao trướng, thiết chiến lại vây quanh hắn tốc độ cao du chuyển, giờ phút này đừng nói phát động nhiếp hồn công kích, ngay cả phòng ngự đều đã củng cố hết sức. Bên cạnh chống cự thiết chiến điên cuồng công kích, còn vừa muốn bảo vệ Linh Nhi, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mệnh treo một khắc. Thiếu gia không cần quản ta, chính ngươi cẩn thận. Linh Nhi giãy giụa lấy muốn nhảy xuống nước, không đành lòng Diệp Huyền bởi vì phân tâm chiếu cố chính mình mà bị đối phương thủ đoạn thâm độc. Linh Nhi không nên động. Diệp Huyền nghiêm nghị hét lớn, dùng lực ôm gấp Linh Nhi eo nhỏ nhắn, cắn răng liều mạng trốn tránh đối thủ cuồng bạo như mưa to bổ tới nhất đao lại một đao. Ha ha ha, thiên sát tiểu ma đầu, hôm nay liền đem ngươi nghiền xương thành tro, vì ta này hai cái hải nhi báo thù rửa hận. Thiết chiến ngân phát cuồng vũ, điên cuồng cười to, đại đao trong tay càng thêm hung hãn hướng Diệp Huyền hai người chém tới. Thiếu gia, thật xin lỗi, ta thành ngươi vương hữu. Linh Nhi cảm động thu trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn, trong lòng oán trách chính mình là thực lực thấp, chẳng những không thể giúp bên trên thiếu gia bận điệu, ngược lại thành hắn vương hữu. Xoát, nửa bên thuyền chìm vào trong nước, Diệp Huyền cùng Linh Nhi cũng đi theo chìm vào trong nước. Trên mặt nước chỉ để lại một cái vòng xoáy khổng lồ. Ha ha ha, thiên sát tiểu ma đầu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết chiến hai chân kẹp lấy sủng cá mập bụng, nó nghe chui vào trong nước. Thiết chiến thủy tính rất tốt, có thể thời gian dài quy tức không thở, chủ yếu nhất là hắn tọa kỵ bá vương cá mập, tại dưới nước vận động càng là nó cường hạng. Diệp Huyền tại dưới nước quy tức không thở cũng không phải vấn đề, nhưng ở dưới nước chiến đấu, lại không phải kinh nghiệm phong phú thiết chiến đối thủ. Đến dưới nước, thiết chiến vẫn như cũ đề phòng lấy Diệp Huyền xuất thần nhập quỷ linh hồn công kích, vẫn là áp dụng trên nước chiến lược, cưỡi cá mập vây quanh Diệp Huyền tốc độ cao xoay tròn, trong tay cuồng đao nhất đao nhanh giống như nhất đao hướng Diệp Huyền chào hỏi. Dưới nước phòng ngự so với phía trên càng thêm gian nan, không ra mậy hơi thở, Diệp Huyền hai người liền sẽ bị chết tại thiết chiến cuồng đao phía dưới. Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, trong đầu cấp tốc suy tư cách đối phó, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một đầu kế sách. Huyền băng trưởng. Diệp Huyền một trưởng vỗ ra, cường hãn huyền băng trưởng lực rót vào trong nước, trước mắt nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo năm thước cỡ nào dày băng tường. Tuy nhiên bị thiết chiến nhất đao chém bạo, nhưng cũng ngắn ngủi ngăn cản hắn công kích. Linh Nhi tuy nhiên hiểu được thủy tính, lại không thể thời gian dài tại dưới nước nín thở không hút, Diệp Huyền không ngừng đánh ra huyền băng trưởng ngưng kết thành băng tường ngăn cản thiết chiến tiến công, sau đó buông nàng ra, để cho nàng nổi lên mặt nước thông khí. Linh Nhi nổi lên mặt nước về sau, Diệp Huyền tạm thời thở phào, bắt đầu toàn lực đối phó thiết chiến. Nhiếp hồn. Huyền băng trưởng. Tại băng tường ngăn cản lại, Diệp Huyền bắt đầu phản kích. Nhưng mà thiết chiến vô cùng giàu hoạt, ỷ vào bá vương cá mập tốc độ, vây quanh Diệp Huyền cấp tốc du động. Diệp Huyền nhiếp hồn công kích căn bản là không có cách nhắm chuẩn thiết chiến đầu, chỉ có thể dựa vào huyền băng trưởng cắn răng cùng thiết chiến đối kháng. Diệp Huyền kỳ hàn thấu xương huyền băng trưởng nhất trưởng phách ra, ngưng kết thành từng khối thật dày băng tường khối ngưng kết, sau đó lại bị thiết chiến điên cuồng chém bạo. Diệp Huyền võ đạo bắt trọng sơ kỳ thực lực, có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong võ đạo chân khí, hoàn toàn có thể cùng thiết chiến có liều mạng thực lực. Chỉ là ở trong nước không thi triển được, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Ngay tại hai người chiến đấu rằng có không xong thì thiết chiến tọa hạ bá vương cá mập đống nhiên dừng lại, tựa hồ ngửi được trong nước có một cỗ khí tức nguy hiểm. Nhiếp hồn. Nhân cơ hội này, Diệp Huyền một cái nhiếp hồn hướng thiết chiến đầu chạy ra mà đi. Nghiệt xúc. Thiết chiến giận dữ, kẹp lấy sủng cá mập bụng, muốn hướng một bên tránh đi. Xoát. Bá vương cá mập tránh ngược lại là tránh, lại lập tức mang theo thiết chiến bơi ra hơn 10 dặm bên ngoài, với lại tiếp tục ra tốc du động, không có chút nào đình chỉ bộ dáng. Thiết chiến trong lòng run lên, bá vương cá mập bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này lâm trận bỏ gánh tình huống. Nó nhất định là phát hiện một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu. tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, gặp được không biết nguy hiểm quá bình thường. Bá vương cá mập trở đi thiết chiến tại dưới nước liều mạng du động, khoảng cách Diệp Huyền càng ngày càng xa. Thiết chiến thở dài một tiếng, biết cái này ngàn năm một thở cơ hội bỏ lỡ, ngày sau tại lục địa nhìn thấy cái này tiểu ma đầu, lại đối phó hắn coi như khó. Thiết chiến nhịn không được nhìn lại, nhưng là trong lòng vui vẻ, cái này tiểu ma đầu thật sự là có loại, thế mà không biết sống chết đuổi tới. Nhưng mà, hắn rất nhanh sắc mặt đại biến, cuối cùng thấy rõ ràng, không phải Diệp Huyền hướng bên này đuổi theo, mà chính là hướng bên này trốn tới. Diệp Huyền sau lưng có một đầu quái vật khổng lồ hướng bên này đuổi theo. Đó là một đầu dài gần ngàn trượng, bao quát gần hơn 500 trượng giống như một tòa núi lớn ngũ giai yêu thú thôn thiên kình. Chương 82, thôn thiên kình. Thiết chiến rõ ràng đứng lên gió, lại đột nhiên cưỡi sủng cá mập biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Huyền sững sờ phía dưới, mắt phải thần nhãn trung tiểu thủy hồ bất thình lình linh quang bùng lên, tự động tiến vào tình trạng báo động. Diệp Huyền tinh thần dò xét tâm tùy ý động, như tiền thế ra ra dò xét phóng ra mà ra. Bắt được một bức rung động hình ảnh. Một tòa núi lớn quái vật khổng lồ tốc độ cao hướng chính mình vào tới. Không tốt. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liều mạng hướng phía trước du động. Lấy trong đầu hắn thường thức biết, đây là một đầu ngũ giai yêu thú thôn thiên kình. Ngũ giai yêu thú thực lực có thể so với nhân loại ngưng đan cảnh nhị trọng tả hưu thực lực, 100 cái nhiều nhân loại võ đạo cửu trọng người cũng không phải nó đối thủ. Lấy Diệp Huyền bây giờ thực lực, đừng nói là ở trong nước, dù cho đến trên lục địa, cũng vô pháp cùng ngưng đan nhị trọng người nhất chiến. Suy nghĩ gì đều vô dụng, vẫn là trốn là thượng sách. Sinh vật biển bên trong tồn tại nghiêm ngặt đẳng cấp chế độ, yêu thú cấp 3 bá vương cá mập trước tiên cảm ứng được giống loài đẳng cấp vi ác, bỏ trốn mất dạng. Diệp Huyền điên cuồng nghiền ép võ đạo chân khí, liều mạng ở trong nước du động. Nhưng mà, nhân loại ở trong nước du động tốc độ, lại nghịch thiên, cũng không càng thủy tộc sinh vật so sánh. Trong khoảnh khắc, thôn thiên kình đã tới gần Diệp Huyền, mở ra mấy chục trượng cỡ nào rộng rãi ngập trời miệng lớn. Mạng ta xong rồi. Một cú cự đại hấp lực cầm nhỏ bé như trong nước tôm cá Diệp Huyền hút vào ngập trời miệng lớn. Thiết chiến cơi bá vương cá mập, ỷ vào ưu thế tốc độ, đã chạy ra thôn thiên kình săn thức ăn phạm vi. Thôn thiên kình đối với hắn đã không có truy kích hứng thú, lại từ phụ cận hút vào đại lượng loài cá, lúc này mới thỏa mãn lẻn vào nước, tiến vào trong giấc ngủ. Thiết chiến cơi bá vương cá mập đã chạy ra ở ngoài ngàn dặm, nhớ tới vừa rồi tao nộ còn có chút hãi hùng khiếp vía. Tiểu ma đầu táng thân bụng cá, thật sự là tiện nghi hắn. Hy vọng nha đầu kia cũng táng thân bụng cá, Minh Nhi, ngươi trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ. Thiết chiến nộ hỏa khó tiêu, hung dữ chửi mắng vài câu, cưới bá vương cá mập trở lại Vưu Cá Mập Đảo. Vưu Cá Mập Đảo cũng xưng là Vưu Cá Mập Thành, 10 đại đảo quốc là quần đảo chi quốc, mỗi cái đảo quốc thành thị cơ bản cũng là đơn độc một cái tiểu đảo. Trở lại hướng Vưu Cá Mập Thành, Thiết chiến tuyên bố thiên tự đệ nhất hảo tội phạm truy nã tiểu ma đầu Diệp Huyền đã táng thân trong tay hắn. Biến mất rất nhanh truyền khắp toàn bộ 10 đại đảo quốc. Thiết chiến uy danh đại thịnh, cùng đao môn thế lực cũng càng thêm lớn mạnh. 10 đại đảo quốc những cái kia mất đi con nối dõi các đại thế lực, nhao nhao đại khoái nhân tâm, gặp nhau giải trừ đối với Diệp Huyền phong tỏa cùng đối bắt. Linh Nhi nằm ở một khối gỗ vụn bản thượng, phiêu phủ ở biển rộng mênh mông bên trên, chờ đợi thiếu gia Diệp Huyền lên. Nàng còn không biết dưới nước phát sinh kinh biến. Nàng tin tưởng lấy thiếu gia bản sự nhất định có thể chiến thắng thiết chiến. Nhưng mà, sắc trời dần dần tối xuống, vẫn như cũ không thấy Diệp Huyền nổi lên mặt nước. Ngay cả thiết chiến cũng không thấy nổi lên mặt nước tới. Chẳng lẽ thiếu gia hắn? Một cỗ không rõ dự cảm xông lên đầu, nước mắt đổ rào rào từ Mỹ Lệ Thu trong mắt nhỏ xuống. Lập tức, nàng ở trong lòng ngăn chặn lại loại ý nghĩ này, tin tưởng vững chắc, thiếu gia hắn cắt nhân thiên tướng, ngút trời anh tài, nhất định sẽ không có việc gì. Linh Nhi cứ như vậy luôn luôn phiêu phù ở trên đại dương bao la, si ngốc chờ đợi hắn thiếu gia. Một mực đến đêm khuya, vẫn như cũ không thấy Diệp Huyền nổi lên mặt nước. Đêm khuya nước biển lạnh lẽo thấu xương, biển rộng mênh mông một mảnh đen kịt, các loại khủng bố âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Linh Nhi dọa đến run lẩy bẩy, toàn thân đã cóng đến chết lặng, hoàn toàn dựa vào lấy một cỗ kiên cường tâm niệm chống đỡ, mới không có ngất đi. Sáng sớm hôm sau, đông phương chân trời dâng lên một vòng hồng nhật. Một đêm đi qua, hắn thiếu gia Diệp Huyền vẫn không có lên. Thiếu gia hắn nhất định không có việc gì. Chết ta cũng phải chờ lấy thiếu gia lên. Linh Nhi bị nước biển ngâm toàn thân sưng phù, đã ngất đi. Nhưng trong lòng này cỗ tín niệm ngọn lửa nhỏ, vẫn không có dập tắt. Một chiếc viễn dương ngư thuyền từ đó đi qua, phát hiện một bộ thiếu nữ sát chết trôi, vớt lên vừa nhìn, phát hiện còn có một tia sinh cơ. Có lẽ là Linh Nhi mệnh không có đến tuyệt lộ, cứ như vậy bị ngư thuyền hơn mấy tên hảo tâm ngư phu cứu lên. Linh Nhi bị ngư phu bọn họ mang về một cái làng trai nhỏ, tỉnh lại về sau, tu dưỡng một thời gian ngắn, liền cáo biệt ngư phu bọn họ, đạp vào tìm kiếm hắn thiếu gia lịch trình. Diệp Huyền gia tăng đã nói với đi nàng, hắn muốn đi đại lục thế giới sông sáo. Thế là, Linh Nhi đi vào đại lục thế giới, một bên tu luyện, một bên cần tìm hắn thiếu gia. Bởi vì trong nội tâm nàng có một cố mãnh liệt tín niệm, hắn thiếu gia nhất định không chết. Nàng tin tưởng vững chắc, trong tương lai cái nào đó thời gian, bọn họ nhất định có gặp lại ngày nào đó. Linh Nhi tín niệm là đối. Không sai, Diệp Huyền thật không có chết. Diệp Huyền bị nuốt tiến vào cá voi tối om bụng, liều mạng dãy rủa, phản ứng đầu tiên chính là móc ra dao găm muốn mở ra ngư phúc. Nhưng mà, dao găm tại móc ra sát na, lập tức bị mãnh liệt vị toan ăn mòn hòa tan. Tinh cương chế tạo dao găm đều có thể hòa tan, này cố vị toan có bao nhiêu lợi hại, có thể nghĩ. Diệp Huyền y phục trong nháy mắt hòa tan, da thịt trong chốc lát liền ăn mòn thấy xương. A. Diệp Huyền buồn bực thanh âm kêu thảm, sự sợ hãi ấy cùng đau đớn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Tiểu Thủy Hồ, ngươi mẹ nó không thấy được lão tử nhanh hòa tan sao? Còn ngây ngốc lấy làm gì? Diệp Huyền nội tâm vô cùng thanh tỉnh, ngóng nhìn Tiểu Thủy Hồ viện trợ, nhưng mà Tiểu Thủy Hồ lại giống ngủ mở dạng, trừ vừa gặp được thôn thiên kình phát ra điểm cảnh cáo linh quang bên ngoài, hiện tại không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền bề ngoài da thịt rất nhanh ăn mòn hầu như không còn, mắt thấy cốt cách cùng nội tạng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc ăn mòn hầu như không còn. Nếu Diệp Huyền trách oan Tiểu Thủy Hồ, người ta một mực đang tích góp năng lượng, chuẩn bị cứu trợ đây. Đúng lúc này, Tiểu Thủy Hồ năng lượng tích góp hoàn tất, cuối cùng làm ra phản ứng, toàn bộ mặt hồ ẩm ẩm sôi trào, ngưng tụ thành một sợi to bằng ngón tay màu xanh thẳm cột sáng, lao ra mắt phải không gian. Lam sắc cột sáng lao ra về sau, lập tức hóa thành một kiện thần bí màu xanh thẳm chỉ riêng áo, cầm Diệp Huyền bao vây lại. Mãnh liệt vị toan gặp được thần bí chỉ riêng áo về sau, hoàn toàn mất đi tác dụng, không cách nào lại tiếp tục ăn mòn Diệp Huyền thân thể. Bởi vì bề ngoài da thịt tan mòn nghiêm trọng, lúc này Diệp Huyền đã lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn không biết giờ phút này chuyện phát sinh. Tiểu Thủy Hồ phát ra thần bí chỉ riêng áo bảo vệ Diệp Huyền về sau, sôi trào hồ nước bình tĩnh trở lại, sau đó chậm chậm tản mát ra từng tia mở mịt thủy vụ quang trạch, chữa trị Diệp Huyền bị hao tổn da thịt. Rất nhanh, Diệp Huyền bị hao tổn da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ được chữa trị, chậm rãi khôi phục sinh cơ. Một nén nhang thời gian đi qua, Diệp Huyền mơ màng tỉnh lại. Phát giác toàn thân mình trần trụi mặc một bộ màu xanh thẳm chỉ riêng áo, nằm tại một đống hư thối trong đồ ăn. Diệp Huyền nửa mừng nửa lo, Tiểu Thủy Hồ thật có ngươi, lại cứu lão tử một cái mạng. Ý thức tiến vào không gian về sau, Diệp Huyền giật mình, Tiểu Thủy Hồ dòng dã so trước kia lớn gấp đôi. Hắn muội, Tiểu Thủy Hồ ngươi cố tình đùa giỡn lão tử thật sao? Không phải để cho lão tử thụ thương ngươi mới biến lớn sao? Nhớ tới vừa rồi ra thị tan mòn hầu như không còn, loại kia sống không bằng chết tư vị. Diệp Huyền vẫn như cũ nghĩ mà sợ. Diệp Huyền cũng không tiếp tục muốn nếm chịu mùi vị đó, dự định về sau hấp thụ nhiều người khác chi nhớ, kích thích Tiểu Thủy Hồ biến lớn. Tuy nhiên như thế có chút chậm chạp, nhưng lại không cần chịu loại kia sống không bằng chết ra thịt nỗi khổ. Hơn nữa còn có thể được đến người khác nhau công pháp kỹ năng, cùng có giá trị tri thức cùng bí mật các loại. Tiểu Thủy Hồ biến lớn hơn 2 lần, giờ phút này Diệp Huyền tinh thần lực hùng hậu trình độ, hoàn toàn vượt qua chính hắn tưởng tượng. Đoán chừng huyết nguyệt đạo tặc toàn thịnh thời kỳ tinh thần lực cũng không bằng chính mình hùng hậu. Làm như thế nào ra ngoài? Diệp Huyền nhíu mày suy tư kế thoát thân. Tuy nhiên giữ được tính mạng, nhưng Diệp Huyền vẫn như cũ không có thoát khỏi nguy hiểm. Giờ phút này như tùy tiện từ thôn thiên kình trong bụng lao ra, nhất định lần nữa gặp phải thôn thiên kình công kích. Có thể so với ngưng đan nhị trọng ngũ gia yêu thú cũng không phải là chừng cho đẹp, dù cho không lần nữa bị nó thôn phệ, bị nó va chạm một chút, cũng sẽ thịt nát xương tan. Hắc hắc, có biện pháp. Diệp Huyền mày kiếm vẩy một cái, nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 83, Bá Thiên Công. Hắc hắc, thôn thiên kình, cũng dám nuốt lão tử để ngươi ăn không ôm lấy đi. Huyền băng trưởng. Diệp Huyền song trưởng bên trên hàn băng chân khí quần cuộn lượn lờ, song trưởng liên tiếp đánh ra. Vâng, vâng, vâng. Đóng băng khắp nơi hàn băng trưởng lực trực tiếp cầm thôn thiên kình dạ dày đông lạnh thành một đoàn tảng băng. Bò. Ồ. Thôn thiên kình nghiêm nghị kêu thảm. Khi thì nổi lên mặt biển, khi thì chìm vào biển, không ở tại trong nước lan lộn. Trong bụng kết băng, mùi vị đó khủng bố đến mức nào, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Ha ha, thôn thiên kình, chậm rãi hưởng thụ đi, chờ ngươi chết cóng lao tử lại đi ra. Lao tử trước tiên tu luyện một hồi, ngài chậm rãi chết. Diệp Huyền ở chung quanh trở lại một khối nhỏ không có kết băng không gian, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Mụ nội nó, nhân loại tiểu tử, nhanh lên đi ra, nếu không kình ra đối với ngươi không khách khí. Một đạo vô hình lời nói ý thức lưu truyền vào Diệp Huyền đại não. Ta đi. Lại có thể truyền âm, mắng chửi người vẫn rất có thứ tự a. Diệp Huyền trước mắt điên cuồng bước lên hát tuyến. Ngũ giai yêu thú đã rất có trí tuệ, mặc dù không thể giống nhân loại nói như vậy, lại có thể dựa vào vô hình tinh thần ý thức truyền đạt ý tứ. mụ nội nó, lão tử liền không đi ra, ai bảo ngươi đem lão tử nuốt vào đến, cái này gọi tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp Huyền bị quấy rầy tu luyện, một mặt không cao hứng, lại hướng bên người đánh ra mấy trưởng. Nhân loại tiểu tử, ngươi đến muốn như thế nào? Ai u, mụ nội nó, có thể đau chết kình ra. Thôn thiên kình toàn bộ dạ dày hệ thống đều đã đông cứng, đau đến không được kêu thảm lăn lộn. Nó sớm đã hối hận nuốt cái này đáng giết ngàn đao nhân loại tiểu tử, nếu là có biện pháp đem tiểu tử này làm đi ra, nó nói cái gì cũng cầm tiểu tử này biến thành một đống thịt nát. Diệp Huyền nguyên bản định các loại thôn thiên kình đau chết lại đi ra, đồng nhiên trong mắt đi dạo, nghĩ đến một đầu kế sách hay. Uy lão kình, ta có thể ra đi, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta phân phó. Tốt, nhân loại tiểu tử, chỉ cần ngươi ra ngoài, ta có thể nghe ngươi phân phó. Mang ta đi đại lục thế giới, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi ra. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Trước đem ngươi thối băng thu lại, ai u, đau chết ta. Không có cách nào nhận, ta chỉ có thể giúp ngươi hòa tan. Diệp Huyền cười hắc hắc. Cuồn cuộn nóng rực võ đạo chân khí rót vào chung quanh tảng băng bên trong, trợ giúp hòa tan. Ta dựa vào a. Thôn thiên kình cố nén kịch liệt đau nhức, như phát điên hướng đại lục phương hướng bơi đi, chỉ muốn nhanh lên đến, để cho cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử đi ra. Trêu chọc phải cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử, thôn thiên kình xem như ngược lại tám đời huyết ngôi. Nửa canh giờ đi qua, Diệp Huyền trợ giúp thôn thiên kình cầm dạ dày bên trong tảng băng đều hòa tan. Thôn thiên kình đã sớm bị dày vò mặt ủ mày chau. Yên lặng hướng đại lục phương hướng bơi đi, rốt cuộc phách lối không nổi. Diệp Huyền xem như thuê chiếc miễn phí đại thuyền, mặc dù lớn trong thuyền hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng thắng ở an toàn mau lẹ. Đến này thanh nhàn thời gian, Diệp Huyền tiến vào trạng thái tu luyện. Tại tinh thần lực phương diện, hắn có hoàng giai cao cấp công pháp thần hồn đại na di, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, tại tinh thần lực lĩnh vực này, nhất định có thể lấy được tiêu nhân thành tựu. Tại võ đạo phương diện, tuy nhiên niên kỷ của hắn 14 tuổi, đã đột phá đến võ đạo bát trọng sơ kỳ. Võ đạo chân khí độ hùng hậu, chịu luận võ nói cửu trọng đỉnh phong. Chút thành tích này đặt ở 10 đại đảo quốc, sắp thực nghịch thiên thành cửu. Nhưng mà, đặt ở hắn sẽ tiến về đại lục thế giới, nhưng là phổ thông lại phổ thông bất quá. Trong đầu hắn có vũ nhược thần mỏng tiểu giã bọn người chi nhớ, đối với đại lục thế giới cũng không lạ lắm. Tại đại lục thế giới, đừng nói 14 tuổi võ đạo bắt trọng người, liền ngay cả 14 tuổi ngưng đan cảnh người, đều có không ít tồn tại. Là lấy, muốn đi đại lục thế giới sông sáo. Hắn nhất định phải nhanh đề cao tại võ đạo phương diện tu vi. Diệp gia Thanh Dương Công, này môn bất nhập lưu rác rưởi công pháp, về sau không thể lại tu luyện sẽ chỉ lãng phí thời gian. Hiện tại nhất định phải một lần nữa đổi một môn công pháp tới tu luyện. Hắn hấp thu vũ nhược thần mỏng tiểu giã bọn họ tông môn đệ tử trí nhớ, có rất nhiều bộ cao phẩm công pháp chờ lấy hắn đi tu luyện. Nhắm mắt nhớ lại trong đầu những công pháp này, rất mau tìm đến một bộ phi thường thích hợp hắn tu luyện công pháp. Bá Thiên Công. Thứ này lại có thể là một bộ huyền giai hạ cấp công pháp. Bộ công pháp kia bá khí 10 phần, cũng thích hợp Diệp Huyền tính cách tu luyện. Bộ công pháp kia tốt đẹp nhất nơi là bất kể cái gì thuộc tính, không phân cái gì giới tính, nam nữ già trẻ, hết thảy đều có thể tu luyện. Bộ công pháp kia chủ nhân lại là mỏng tiểu dã. Nhớ tới mỏng tiểu dã này gợi cảm nóng bỏng dáng người, Diệp Huyền không chịu được bụng dưới một trận khô nóng. Theo mỏng tiểu dã trí nhớ suy tư, Diệp Huyền xem đến gia tộc của nàng, không chịu được trong lòng run lên. Đó là một cái tích xúc thâm hậu, ngăn cách gần thế gia tộc, từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại. Thật là khủng khiếp gia tộc. Mỏng tiểu dã nha đầu này có phải hay không nao tử có vấn đề à, lấy nàng trong gia tộc dày tích xúc, 10 cái Thanh Vân Tông đều không thể bằng được, không biết nàng lên cơn chạy tới Thanh Vân Tông làm gì. Diệp Huyền lắc đầu, không còn suy tư nhiều người ta chi nhớ, lại suy tư cũng là một chút nữ nhi gia tư ẩn sự tình. Diệp Huyền không nghĩ nhiều nữa, ngưng thần tiến vào Bá Thiên Công trong tu luyện. Bá Thiên Công chỉ là mỏng tiểu dã gia tộc kia lớn nhất tầng công pháp, Diệp Huyền sơ khuy môn kính về sau, thật tôm khô ăn mặn. Ta dựa vào a, trên đời lại có lợi hại như thế công pháp. Diệp Huyền kích động kém chút ngất đi. Yên tĩnh lên đồng tới về sau, hắn bắt đầu không biết mệt mỏi tu luyện. Chưa phát giác ở giữa, 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Huyền từ võ đạo bắt trọng sơ kỳ nhất cử vọt tới võ đạo cửu trọng sơ kỳ. Thật nhanh tu luyện tốc độ. Không hổ là huyền giai hạ cấp công pháp, Bá Thiên Công quả nhiên lợi hại. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu. Lúc này thôn thiên kình đến đã thông suốt đại lục thế giới. Nhân loại tiểu tử, đến, ngươi có thể đi ra. Khoảng cách đường ven biển còn có vài chục trượng khoảng cách, thôn thiên kình liền dừng lại, há miệng ngập trời miệng lớn, chờ lấy Diệp Huyền đi ra. Ta dựa vào, ngươi coi lão tử ngốc à, ở chỗ này để cho ta ra ngoài, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi điểm này tâm địa gian dảo. Thanh thanh thật thật cho lão tử lên bờ đi, tin hay không lão tử lại đem ngươi ruột đông cứng. Diệp Huyền tại thôn thiên kình dạ dày bên trong đạp mấy cước, đã sớm xem thấu nó âm mưu thủ đoạn. Thôn Thiên Kình giận dữ, lập tức ai thán một tiếng, tâm đạo, cùng này nhân loại tiểu tử đấu là không có quả ngon để ăn, ngay lập tức thành thành thật thật chết cái ý niệm này đi. Thôn Thiên Kình nhất thời hiểu xịu hạ xuống, thành thành thật thật bơi lên bờ biển, mở cái miệng rộng chờ lấy Diệp Huyền đi ra. Diệp Huyền kéo ra cái quần, tại Thôn Thiên Kình trong bụng tè rầm, rồi mới từ trong miệng nó lao ra. Lao Kình huynh, gặp lại a. Diệp Huyền cười ha ha, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta dựa vào a, đáng giết ngàn đao nhân loại tiểu tặc, về sau đừng để cho ta tại trong hải dương nhìn thấy ngươi, nếu không nhất định đem ngươi biến thành thịt nát. Thôn Thiên Kình lên bờ liền không phải nó thiên hạ, chỉ có thể nổi trận lôi đình trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền rời đi. Cuối cùng đi vào đại lục thế giới, tại đây mới là ta người sinh sân khấu. Diệp Huyền đứng tại trên bờ cát, hít sâu một cái đại lục thế giới không khí mát mẻ, nhất thời tinh thần gấp trăm lần. Ra Thôn Thiên Kình bụng, trên người hắn tầng kia màu xanh thẳm chỉ riêng áo biến mất, nhăn bóng trần trụi thân thể. May mắn túi trữ vật cùng quỷ đầu nạp giới là đặc thù tài liệu chế thành, không có bị ăn mòn rơi. Diệp Huyền nhìn xem vẫn như cũ treo ở trên thân túi trữ vật, thở phào, trong này thế nhưng là chứa hắn toàn bộ gia sản. Tìm vài miếng lá cây che khuất thân thể, tiếp tục tiến lên. Đi vào bờ biển một chỗ làng trài, tìm một hộ nông gia mua một bộ quần áo, cuối cùng hoàn chỉnh che khuất thân thể, không còn như vậy khó chịu. Hướng về ngư dân hỏi rõ đường đi, Diệp Huyền hướng gần nhất Hán Dương thành chạy tới. Hắn dự định đi trong thành mua một chút tu luyện vật tư, sau đó lại một nơi bế quan tu luyện, luôn luôn trùng kích đến ngưng đăng cảnh. Diệp Huyền không nhanh không chậm đi tại một đầu trên quan đạo, tâm lý chợt nhớ tới Linh Nhi. Ai, nha đầu này không biết thế nào, lấy nàng thông minh cơ linh, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Ta đề cập với nàng lên qua muốn tới đại lục thế giới sông sáo, nếu như nàng còn sống, nhất định sẽ tới đại lục tìm ta. Đây hết thể đều thiết chiến đầu này lão cẩu tạo thành, một ngày kia, làm lão tử lại quay về 10 đại đảo quốc thì xem lão tử làm sao để ngươi gấp trăm lần trả lại. Diệp Huyền thần sắc phát lạnh, hai tay nắm lấy đùng đùng rung động. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền tâm vô bàng vụ đi tại trên quan đạo, đánh giá chung quanh đại lục thế giới phong quang. A, phía trước có tên tiểu tử, biểu muội, không bằng chúng ta bắt hắn làm thí nghiệm a. Bất thình lình, một đạo không có hảo ý âm thanh ẩn ẩn truyền nhân Diệp Huyền trong tai. Chương 84, một cái cọng rơm cứng. Hoang cổ đại lục. Diệp Huyền rời đi 10 đại đảo quốc, đi vào đại lục thế giới, tại đây mới là hoang cổ đại lục chính yếu nhất bộ phận. Diệp Huyền thông qua Vũ Nhược Thần bọn người nhớ được biết, hoang cổ đại lục chủ yếu thế lực chia làm 10 đại tông môn, cùng đếm mãi không hết giang hồ tiểu môn tiểu phái. 10 đại tông môn chia làm Thanh Vân Tông, Thiên Long Tông, Huyền Chân Tông, Linh Thú Tông, Vô Lượng Tông, Hợp Hoan Tông, Thiếu Dương Tông, Vô Cực Tông, Thiên Âm Tông, Xích Dương Tông, thực lực đẳng cấp toàn bộ vì là bán tinh cấp. 10 đại tông môn quản hạt lấy hơn 300 cái thế tục quốc gia. Giống 10 đại đảo quốc, là thuộc về Thanh Vân Tông phạm vi quản hạt. Diệp Huyền đạp vào đại lục thế giới, đi vào cái thứ nhất thế tục quốc gia gọi là Trời Long Quốc, diện tích không sai biệt lắm tương đương với hơn 100 cái 10 đại đảo quốc diện tích tổng cộng. Trời Long Quốc cũng thuộc về Thanh Vân Tông thế lực bên trong phạm vi quản hạt, chia 21 quận, mỗi cái quận lại phân làm 12 cái thành. Trời Long Quốc tại toàn bộ hoang cổ đại lục thế tục quốc gia bên trong, xem như tương đối nhỏ. Diệp Huyền không nhanh không chậm đi tại một đầu trên quan đạo, đánh giá chung quanh đại lục thế giới phong quang, đang muốn tiến về Trời Long Quốc Hán Dương Thành. A, phía trước có tên tiểu tử, biểu muội, không bằng chúng ta bắt hắn làm thí nghiệm a. Bất thình lình, một đạo không có hảo ý âm thanh ẩn ẩn truyền nhân Diệp Huyền trong tai. Diệp Huyền cước bộ ngừng nghỉ, quay đầu liếc mắt một cái. Sau lưng cách xa 5-6 dặm nơi, hai cái 15-16, ăn mặc lộng lây thiếu niên nam nữ cưỡi hai đầu tứ giai yêu thú báo hiệu thú, không nhanh không chậm hướng bên này đi tới. Diệp Huyền trong đầu thường thức biết, tứ giai yêu thú báo hiệu thú là một loại giỏi về chạy yêu thú, giống như báo không phải báo, giống như hiệu không phải hiệu, toàn lực bắt đầu chạy tốc độ cực kỳ khủng bố, trực tiếp toàn thắng âm bạo. Dù cho Diệp Huyền thi triển lăng ba phi bộ, cũng không phải báo hiệu thú đối thủ. Một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện báo hiệu thú ước chừng cần hơn 20 vạn khối kim tệ, dù cho lấy Diệp Huyền giá trị con người, đều cảm thấy quý tắt lưới. Xem ra hai tên thiếu niên này nam nữ ra thất bối cảnh vô cùng hiền hách. Tốt lắm, vậy chúng ta liền so tài một chút xem, đến là ai báo hiệu thú tốc độ nhanh. Thiếu nữ một thân lộng lấy hồng y rỉ, rất có vài phần tư sắc, không chịu thua nói ra. Tốt, chúng ta liền so tài một chút xem ai trước tiên vọt tới thiếu niên kia bên cạnh, sau đó đem hắn đụng vào ven đường chiến hào bên trong, coi như người nào thắng. Dự bị, mở. Tốt biểu muội, ngươi chơi xấu. Thiếu niên mặc áo gấm dơ lên roi ra, một câu bắt đầu còn chưa hô xong, hồng y thiếu nữ đã cưỡi báo hiệu thú nhanh như điện chớp lao ra. Thiếu niên mặc áo gấm cười ha ha, một roi quất vào báo hiệu thú thân bên trên, nhanh như điện chớp đuổi theo. Diệp Huyền thai âm cực linh, mặc dù cách xa 5-6 dặm, vẫn là rõ ràng nghe được bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng hắn cười lạnh, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tại trên quan đạo, đánh giá hai bên đồng ruộng. Cách xa 5-6 dặm khoảng cách, cũng liền 5-6 cái hô hấp thời gian, báo hiệu thú đã vọt tới Diệp Huyền bên cạnh. Hì hì, biểu ca ca ta thắng á. Hồng y thiếu nữ hưng phấn cưỡi báo hiệu thú vọt tới Diệp Huyền. Mắt thấy Diệp Huyền mặc một thân nông gia quần áo, chậm rãi đi trên đường, nguyên lai tưởng rằng là cái phổ thông hai lúa tiểu tử ngốc. 3. Ngay tại Hồng y thiếu nữ không chế cái này báo hiệu thú vọt tới tiểu tử ngốc sát na, tiểu tử ngốc hơi hơi quay người lại, tránh thoát đi đồng thời, thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại báo hiệu thú trên mông. Ai nha? Hồng y thiếu nữ chợt cảm thấy một cỗ cự đại lực đạo phụ ra tại báo hiệu thú thân bên trên, đang vân giá vụ lao ra. Ẩm. Báo hiệu thú sau khi hạ xuống 4 vó lại không nghe sai khiến, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Hồng y thiếu nữ tuy nhiên kịp thời từ báo hiệu thú trên lưng lướt xuống, nhưng cũng là một trận chật vật. Thiếu niên mặc áo gấm thuận ở giữa vọt tới thiếu nữ bên cạnh, xoay người nhảy xuống thú sau lưng, lôi kéo thiếu nữ tay nhỏ, cau mày nói, làm sao biểu muội? Hồng y thiếu nữ lông mày đứng đấy, chỉ Diệp Huyền, tốt tiểu tử gian hoạt, ẩn tàng sâu như vậy, biểu ca ngươi cho ta thật tốt giáo hơn hắn. Xoát. Thiếu niên mặc áo gấm thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt rời đi Diệp Huyền bên cạnh, võ đạo cửu trọng đỉnh phong khí tức uy áp ùn ùn kéo đến hướng về Diệp Huyền ép đi. Không hổ là đại lục thế giới người, trên đường tùy tiện nhìn thấy một thiếu niên, cũng là võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực. Diệp Huyền tâm thần hơi có chút hoảng hốt, lần nữa cảm giác trước kia cuộc đời mình tại 10 đại đảo quốc, thật sự như con kiến hơi nhỏ bé. Đồng dạng là võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực, trước mắt thiếu niên này so Vưu Cá Mập thành đệ nhất cao thủ thiết chiến tích xúc cường đại không biết bao nhiêu. Vì là tại hành tẩu giang hồ thuận tiện, Diệp Huyền thông qua liễm tức quyết cầm khí tức giấu ở võ đạo lục trọng tả hưu, tận lực duy trì điệu thấp. Bất quá, có khi nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, không phải ngươi muốn điệu thấp liền có thể điệu thấp. Có mắt không tròng tiểu tử, đắc tội biểu muội ta, còn không mau tự hủy một mắt, sau đó lại quỳ trên mặt đất hướng về biểu muội ta dập đầu nhận lầm. Tuy nhiên hơi hơi kinh ngạc trước mắt tiểu tử này lấy võ đạo lục trọng khí tức, thế mà có thể tại chính mình võ đạo cửu trọng đỉnh phong khí tức uy áp phía dưới bộ đổi màu. Nhưng thiếu niên mặc áo gấm như trước vẫn là xem thường cái này ngốc không xứng sở hai lúa tiểu tử. Bởi vì võ đạo lục trọng cùng võ đạo cửu trọng ở giữa co vỗ ngông ngửa cũng không đuổi kịp xa xôi khoảng cách, điểm ấy là không tranh sự thật. Diệp Huyền hai tròng mắt phát lạnh, đón thiếu niên mặc áo gấm khinh miệt ánh mắt, nếu như ta không nghe lầm, là các ngươi muốn đem ta đụng vào ven đường chiến hào bên trong. Các ngươi đụng người không thành công, liền muốn đào con mắt ta cho hả giận, các ngươi làm như vậy còn có thiên lý sao? Hai lúa, ngươi thì tính là cái gì? Vậy mà giống như lão tử giảng đại đạo lý, đi chết đi. Thiếu niên mặc áo gấm sắc mặt nhất âm, tay phải xẹt qua bên hông, một thanh trường kiếm đã nắm chặt trong tay, như thiểm điện hướng Diệp Huyền mắt phải đâm tới. Diệp Huyền trong hai con ngươi đột ngột hiện lên một vòng khát máu sát phạt khí tức. Siêu. Tay phải dốc sức dương lên, một thanh hàn quang lập lòe phi đao, lấy siêu việt âm bạo tốc độ, cũng hướng thiếu niên mắt phải đâm tới. Một cái phi đao phát ra về sau, Diệp Huyền như tiêu thương đứng thẳng ngay tại chỗ, không lúc đích. Băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên, mặc cho thiếu niên trường kiếm hướng chính mình mắt phải đâm tới. Ngay tại thiếu niên mặc áo gấm trường kiếm khoảng cách Diệp Huyền mí mắt còn có 2 thốn khoảng cách lúc. Phúc! A! Một thanh phi đao cắm vào thiếu niên mắt phải, thiếu niên kêu thảm một tiếng, một cái bổ nhào ném ra. Đột phá võ đạo cửu trọng sơ kỳ về sau, Diệp Huyền tốc độ siêu việt tâm bạo, nhanh đến cực hạn. Diệp Huyền phi đao phát sau mà đến trước, giành ở phía trước, chọc mù đối thủ mắt phải. Đây là tại hắn không có thôi thúc mắt phải thần nhãn khóa chặt đối thủ tình huống dưới, nếu là khóa chặt đối thủ, dù cho thiếu niên mặc áo gấm tốc độ lại nhanh gấp đôi, Diệp Huyền cũng có thể giành ở phía trước chọc mù hắn mắt phải. Thiếu niên mặc áo gấm ngày thường làm mưa làm gió, ỷ vào phụ thân là trời lòng quốc hộ quốc đại tướng quân, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng ngờ hôm nay gặp được một cái cọng rơm cứng, trêu chọc không nên trêu chọc người. Hồng y thiếu nữ trực tiếp ngộng, biểu ca. Thiếu niên mặc áo gấm bụm lấy máu me đầm địa mắt phải, đầy đất lăn lộn. Như giết heo kêu thảm, nhanh, thông chi hậu tướng quân, báo thủ cho ta. Hậu tướng quân. Thiếu nữ cất tiếng đau buồn hô to, âm thanh xa xa truyền đi. Diệp Huyền thi triển tinh thần dò xét hướng quan đạo đằng sau dò xét mà đi, tại hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo khí tức kinh thiên cường đại thân ảnh giàn mua đang hướng bên này bay lượn mà đến. Diệp Huyền biến sắc, đạo thân ảnh này cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, hẳn là tại ngưng đan cảnh nhị trọng trở lên. Hắn cuộc đời thấy nhân vật lợi hại, chỉ có ngưng đan nhị trọng sơ kỳ vũ nhược thần có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu là bị cái này thân ảnh giàn mua đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn quyết định thật nhanh, xoay người cưỡi lên báo hiệu thú, chạy như bay mà chạy. Chương 85, mẹ bên trong nương khí công tử ca. Diệp Huyền cưỡi tại báo hiệu thú bên trên, nhanh như điện chớp hướng Hán Dương thành chạy lướt qua mà đi. Chỉ cần đến nội thành, có thể ẩn nút địa phương liền nhiều. Đằng sau này hậu tướng quân tốc độ cực kỳ khủng bố, vậy mà so trời sinh giỏi về chạy tứ giai yêu thú nhanh hơn một chút. Diệp Huyền quá sợ hãi, không được đập báo hiệu thú, hận không thể để cho xuất sinh này lại dài ra hai cánh, bay thẳng đến Hán Dương thành. Nay hậu tướng quân thực lực lớn ước tại ngưng đan cảnh nhị trọng, nếu như Diệp Huyền bị hắn đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giá, giá, giá. Xuất sinh có thể hay không nhanh lên nữa? Mắt thấy lấy tay đập giống như vốn không có thể là làm báo hiệu thú nhanh một chút nữa, Diệp Huyền trực tiếp móc ra một cây truy thủ, hướng báo hiệu thú ích cốc bên trên đâm tới. Báo hiệu thú đau đớn mà rên lên một tiếng, vung ra bốn vó, tăng thêm tốc độ. Hán Dương thành đến. Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp thở phào, không lo được dừng lại giao vào thành phí, trực tiếp lướt lên cao cao thành lâu, xông vào đông đúc trong đám người, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hảo tiểu tử, vậy mà trốn vé, bắt lấy hắn. Thủ thành mấy tên quan binh cũng nhao nhao hướng Diệp Huyền đuổi theo. Diệp Huyền một hơi chạy đến một đầu ngõ hẻm nhỏ bên trong, lúc này mới dựa vách tường vù vù thở dốc. Nhất định phải nhanh đột phá đến ngưng đăng cảnh, nếu không tại đại lục này thế giới, dạng này đảo vong thời gian không biết có bao nhiêu. Diệp Huyền âm thầm quyết định, chính mình có vũ nhược thần mỏng tiểu ra các loại tông môn tử đệ kinh nghiệm tu luyện cùng càng ngộ, lại có đại lượng bảo vật, đột phá đến ngưng đăng cảnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lúc này, một cái tay cầm quạt giấy, quần áo hoa lệ khảo cứu, khẽ hát, toàn thân hương thơm tung bay công tử ca từ Diệp Huyền trước mắt đi qua. Xoát. Một cây chủy thủ dán tại công tử ca trên cổ. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Đòi tiền cầm lấy đi. Công tử ca dọa đến bận bịu đem tiền túi ném cho Diệp Huyền. Ai muốn ngươi tiền bẩn? Cởi quần áo. Nhanh lên. Diệp Huyền bên cạnh thoát chính mình y phục, vừa đe dọa. Đúng đúng, ta thoát. Công tử ca run rẩy cởi quần áo ra. Diệp Huyền mặc vào hắn y phục, quay người nhìn xem, vẫn rất vừa vặn. Lại nhìn về phía công tử ca thì đã thấy hắn đã nhanh nhẹn cởi sạch quần áo, hai tay đỡ lấy trên tường, vểnh lên cái trắng xóa tử hình cốc, run rẩy nói, hảo hán. Ta. Lại là lần đầu tiên. Ngươi. Ngươi cần phải nhẹ nhàng một chút. Ta dựa vào A, chết pha lê, cút sang một bên đi. Diệp Huyền trực tiếp dở khóc dở cười, một chân đá vào hắn tử hình cốc bên trên, đem hắn đập bay. Thay đổi công tử ca quần áo, cầm hắn quạt giấy, Diệp Huyền từ nhỏ trong ngõ hẻm chuẩn ra, tìm một nhà cửa hàng, mua chút dịch dung dùng đồ vật. Nhưng mà lại tìm nơi nơi hẻo lánh, dịch dung trang điểm. Kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, dịch dung trang điểm điều tra nhiệm vụ, càng là chuyện thường ngày. Tưởng tượng thấy vừa rồi vậy công tử ca nương nương khang bộ dáng, Diệp Huyền ba lần năm trừ hai thuận tiện cho thành hắn bộ dáng. Nhìn gương vừa nhìn, mặt trắng môi đỏ, song đồng cắt nước, ngón tay tiêm tiêm, hoàn toàn thành vừa rồi người công tử kia ca phiên bản. Ta dựa vào A, thật mẹ nó buồn nôn. Diệp Huyền toàn thân run rẩy một chút, nổi da gà tất cả đứng lên, nhưng vì là chạy trốn, lại không thể không như thế. Vậy thì lại buồn nôn một điểm đi. Diệp Huyền cau mày, kìm nén bực bội, vãng thân thượng phun chút hương phấn. Ra sức xong về sau, Diệp Huyền lúc này mới đong đưa quả giấy, nên ngang đi đến đường cái. Siêu. Siêu. Một cái hơn 50 tuổi áo xám nam tử cùng một tên cưới báo hiệu thú hồng y thiếu nữ, tốc độ cao lái tới, như lang như hổ lướt vào đám người, kích thích một mảnh rối loạn. Trong đám người có người không quen nhìn bọn họ ngang ngược, nhịn không được mở miệng oán trách vài câu. Hồng y thiếu nữ một roi quất tới, người kia kêu thảm một tiếng, miệng đầy hàm răng đều bị đánh bạo. Áo xám nam tử cùng hồng y thiếu nữ bốn mắt như muốn phun ra lửa, hung dữ quét mắt từng cái mặt người, phân biệt lấy một cái hai lúa bộ dáng thiếu niên thân ảnh. Lúc này, một đội cầm trong tay binh khí thủ thành quan binh, cũng tại tìm kiếm khắp nơi không giao vào thành phí liền xông tới một thân nông gia quần áo hai lúa tiểu tử. Diệp Huyền thi triển liễm tức quyết, cầm khí tức đều thu liễm, nhất thời biến thành một cái không có tu vi người bình thường. Hắn đối với kiếp trước hóa trang thuật vô cùng tự tin, học vừa rồi vậy công tử ca bộ dáng, tay cầm quạt giấy, khẽ hát, nên ngang từ hồng y thiếu nữ cùng bọn quan binh trước mặt đi qua. Dừng lại. Nay bị hồng y thiếu nữ xưng là hầu tướng quân áo xám nam tử nghiêm nghị quát, hai mắt như ưng tựa như điện đánh giá Diệp Huyền. Hắn luôn cảm giác thiếu niên này cùng vừa rồi này hai lúa bộ dáng tiểu tử thân hình có chút tương tự, nhưng trừ cái đó ra, tướng mạo khí tức lại hoàn toàn không giống nhau. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Đòi tiền cầm lấy đi, đòi tiền cầm lấy đi, tuyệt đối không nên thương tổn người ta ạ. Diệp Huyền dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy liền đi trong ngực bỏ tiền. Ai muốn ngươi tiền bẩn? Hồng y thiếu nữ một đôi trắng nhiều hơn đen con ngươi hung ác trên dưới đánh giá Diệp Huyền. Không cần tiền. Vậy các ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ nghĩ A, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi cũng đừng làm ẩu, người ta cũng không phải loại kia tùy tiện người. Diệp Huyền hoảng sợ nhìn qua hầu tướng quân cùng hồng y thiếu nữ, gắt gao kéo quần lên, để bảo toàn chính mình trong sạch. Hầu tướng quân cùng hồng y thiếu nữ nhất thời sạm mặt lại, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Không phải tiểu tử này. Hồng y thiếu nữ một chân đá vào Diệp Huyền lích cốc bên trên, đi theo hầu tướng quân chạy lướt qua đến người kế tiếp trong đám. Ác độc nha đầu, lần sau lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi, nhất định khiến ngươi lích cốc biến thành tám cánh. Diệp Huyền đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho bụi, xoa xoa ẩn ẩn đau nhức lích cốc, trong hai con ngươi hiện lên một tia khát máu sát phạt khí tức. Thật mẹ nó buồn nôn, nếu để cho Diệp gia đám kia sùng bái lao tử phân tộc tiểu tử nhìn thấy lao tử phần này đức hạnh, lao tử gương mặt này thật không có nơi phóng. Nhất định phải nhanh đề cao thực lực, loại này chuyện buồn nôn, lần sau lão tử làm tiếp, cũng không phải là người. Diệp Huyền hai tay nắm lấy đùng đùng rung động, âm thầm khởi sướng thể độc. Hắn muội, chạy một ngày chết đói, trước tiên tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử lại nói. Tạm thời vứt xuống những này phiền lòng sự tình, Diệp Huyền đi vào Hán Dương trong thành phồn hoa nhất tiểu lâu. Tiểu lâu gọi là Hán Dương tiểu lâu, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, tầng lầu cao đến hơn 50 tầng, so với kiếp trước khách sạn 5 sao, chỉ có hơn chứ không kém. Không hổ là đại lục thế giới, như loại này quy mô tiểu lâu, tại 10 đại đảo quốc, đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Bị xinh đẹp bắn ra bốn phía nữ tiểu nhị dẫn, Diệp Huyền đi tại nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, đánh giá xung quanh, âm thầm gật gật đầu tán thưởng. Lấy Diệp Huyền bây giờ giá trị con người, dù cho phóng nhãn toàn bộ trời Long Quốc, đó cũng là phú hào cấp bậc tồn tại. Tuyệt đối có thực lực lai nổi loại này xa hoa tiểu lâu. Diệp Huyền quyết định ngay ở chỗ này ở lại, bế quan tu luyện. Không đột phá đến ngưng đăng cảnh, quyết không xuất quan. Diệp Huyền mở một gian phòng lớn, giặt cái tắm nước nóng, tìm đến giấy bút, viết xuống cần tu luyện vật tư, phái mỹ nữ tiểu nhị đi bên ngoài cho hắn mua. Diệp Huyền có Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dã bọn người đột phá ngưng đan cảnh kinh nghiệm tu luyện cùng càng ngộ, biết cần người nào tu luyện vật tư phù hợp, chính mình có liền trực tiếp dùng, không có cũng làm người ta đi mua, dù sao chính mình có là kim tệ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Huyền lúc này mới đi vào một tầng hào hoa nhà ăn. Điểm một bàn sơn chân hải vị, khao chính mình. Diệp Huyền thư thư phục phục uống chút rượu, an tinh mỹ tiệc, lỗ thai lại tại lưu ý nghe chung quanh một chút tiểu khách giảng thuật một chút trên giang hồ tin tức. Một cái thành thị tiểu lâu là có thể nhất lời đồn tin tức địa phương. Uy, các ngươi có nghe nói hay không, sáng hôm nay phủ viễn quận con trai của người Lữ Thông bị người chọc mù một con mắt, hậu thông hải đại tướng quân tự mình đuổi bắt hung thủ, toàn bộ Hán Dương thành đều lộn xộn. Mẹ ta à, người nào lớn gan như vậy? Liên quận thủ nhi tử cũng dám động, thật là sống không kiên nhẫn. Hung thủ bắt được chưa vậy? Bây giờ còn chưa, nghe nói là cái năm gần 14-15 tuổi hai lúa bộ dáng tiểu tử làm. Ta trời, quả nhiên người không nhìn tướng mạo, một cái 14-15 tuổi hai lúa tiểu tử thế mà phế Lữ Thông một con mắt, quá ngu bức. Cái này huyết án phát sinh ở Hán Dương thành trên quan đạo, lần này chúng ta Hán Dương thành phải ngã nấm mốc, đoán chừng Hán Dương thành huyện lệnh đỉnh đầu mũ ô xa khó giữ được. Chúng ta Hán Dương thành là cái chim không gậy phân tiểu địa phương, Hán Lữ Thông đường đường quận thủ con trai, không có việc gì chạy chúng ta Hán Dương thành tới làm gì. Hắc hắc, khiến cho cáo huynh, cái này ngươi cũng không biết đi, ta cũng là vừa nghe nói, tháng sau 15, Thanh Vân Tông muốn tại Hổ Lao Thành cử hành nhập môn tuyển bạt giải thi đấu. Hán Dương thành là Hổ Lao Thành dù sao chỗ, Lữ Thông hắn nhất định là muốn đi Hổ Lao Thành dự thi, lúc này mới đi qua chúng ta Hán Dương thành. Thanh Vân Tông không phải cách mỗi 5 năm mới cử hành một lần nhập môn tuyển bạt thi đấu à, về khoảng cách lần tuyển bạt thi đấu mới đi qua 1 năm, làm sao nhanh như vậy lại cử hành. Tông môn thế giới sự tình chúng ta người trong thế tục lại có ai biết đâu, không riêng gì Thanh Vân Tông năm nay sớm cử hành tuyển bạt thi đấu, nghe nói hắn tất cả đại tông môn cũng đang tăng nhanh cước bộ tuyển bạt đệ tử. Thanh Vân Tông tuyển bạt giải thi đấu. Hai vị mỹ nữ, Thanh Vân Tông, ta nhất định sẽ đi. Diệp Huyền trong lòng cười hắc hắc. Trong đầu nhất thời hiện ra hai cái mỹ thiếu nữ âm dung tiếu mạo. Ôn nhu thiện lương Vũ Nhược Thần, gợi cảm nóng bỏng mỏng tiểu dã. Chương 86, Tiểu lâu phong ba. Hán Dương tiểu lâu. Diệp Huyền ăn no nê đi qua, trở lại hào hoa trong phòng, chuẩn bị tu luyện. Khoảng cách tháng sau 15, còn có không đến một tháng thời gian. Hán thông qua trong đầu Vũ Nhược Thần bọn họ thường thức biết, Thanh Vân Tông báo danh tuyển bạt thi đấu điều kiện yêu cầu, 18 tuổi trong vòng, thấp nhất võ đạo cửu trọng sơ kỳ thực lực. Trước mắt hắn thực lực là võ đạo cửu trọng sơ kỳ, vừa mới phù hợp điều kiện dự thi. Trời long trong nước, 18 tuổi trong vòng võ đạo cửu trọng sơ kỳ người chỗ nào cũng có, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không có gì sức cạnh tranh. Hắn khẩu vị rất lớn, mục tiêu là đuổi tại tuyển bạt thi đấu trước đó, nhất cử đột phá đến ngưng đan cảnh một tầng. Dạng này lại thêm hắn các loại bài, mới có chiến thắng khả năng. hết thảy tu luyện vật tư đều lấy chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền tiến hành bá thiên công, tiến vào trạng thái tu luyện. Phủ viện quận chúa phủ. Quận chúa Lữ Kém ngồi tại thủ tọa bên trên, sắc mặt tái xanh. Lữ Thông ngồi tại bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, một cái mắt phải bao lấy vải màu trắng, đỏ thẫm máu tươi từ băng gạc bên trong chảy ra, càng lộ vẻ dữ tợn khủng bố. "Cha, ta để cho tiểu tử kia chết, ta để hắn chết." Lữ Thông nổi trận lôi đình, hung ác đại hống đại thiếu. "Đại nhân, ti chức không làm tròn bổn phận, không có thể bắt lai ngày đó giết tiểu xuất sinh. Tuy nhiên đại nhân chi bằng yên tâm, ti chức cũng là cầm chúng ta phủ viễn quận 12 đại thành thị đảo ba thước đất, cũng phải cầm tiểu tử kia tìm ra." Đại tướng quân Hậu Thông Hải không người cúi đầu, chém đinh chặt sắt nói ra. "Hầu tướng quân, lần này ngươi hộ tống thiếu gia tiểu thư đi Hổ Lao Thành tham gia tuyển bạt thi đấu, nửa đường để cho thiếu gia tiểu thư tự hành rời đi, đúng là ngươi không làm tròn bổn phận. Lần này nếu như bắt không được ngày đó giết tiểu xuất sinh, ngươi biết là hậu quả gì?" Lữ Kém sát khí cuồn cuộn, một đôi lãnh điện con ngươi như giết người lợi kiếm, sắc bén quét mắt không làm tròn bổn phận thủ hạ. "Đúng đúng, ti chức nếu là không năng thủ lưỡi đao tiểu xuất sinh kia, cam nguyện bị phạt." Hậu Thông Hải cúi đầu, cái trán đầy mồ hôi, ngưng đan nhị trọng sơ kỳ hắn, ở tên này thiết huyết quận chúa trước, đại khí cũng không dám thấu một cái. "Cô phụ, biểu ca, hầu tướng quân, tháng sau 15, Thanh Vân Tông đang quản hạt bên trong hơn 30 thế tục quốc gia, cử hành tuyển bạt giải thi đấu, chúng ta trời lòng quốc tuyển bạt điểm thiết lập tại chúng ta phủ viễn quận Hổ Lao Thành, ta muốn ngày đó giết tiểu xuất sinh nhất định cũng sẽ đi Hổ Lao Thành dự thi, chúng ta cũng không cần bốn phía phí sức tìm kiếm, đến lúc đó chỉ cần canh giữ ở Hổ Lao Thành, không lo bắt không được ngày đó giết tiểu xuất sinh." Đứng tại Lữ Thông bên cạnh hồng y thiếu nữ, muốn ra một đầu diệu kế, trắng nhiều hơn đen trong đôi mắt, hiện lên một vòng độc ác. "Không tệ, vẫn là huyện quân biểu muội thông minh, ta cùng tiểu xuất sinh kia giao thủ qua, hắn thực lực chân thật luận võ nói cửu trọng đỉnh phong còn khủng bố, tuyệt đối phù hợp điều kiện dự thi. Chúng ta liền cử đi giữ vững Hổ Lao Thành, đem hắn thiên đào vạn quả." Lữ Thông độc nhãn bên trong ngoan độc cùng hưng phấn xen lẫn cùng một chỗ, phảng phất giờ phút này đã bắt này chọc mù ánh mắt hắn tiểu tử, đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ. Gọi là huyện quân thiếu nữ nghe được biểu ca tán dương, hơi có một chút tư sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phun lên một tia đắc ý chi sắc. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh tới khoảng cách Thanh Vân Tông tuyển bạt thi đấu còn có 3 ngày thời gian. Toàn bộ trời Long Quốc phù hợp Thanh Vân Tông tuyển bạt điều kiện các lộ thiếu niên anh tài, nhao nhao đi vào Hổ Lao Thành. Mấy ngày nay Hổ Lao Thành chưa từng có náo nhiệt lên, sở hữu khách sạn, tiểu lâu, thanh lâu các loại, tại vài ngày trước liền đã kín người hết chỗ. Nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ tụ cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ma sát cùng tranh chấp, cùng là hung thủ hậu đã không ngừng diễn ra. Hổ Lao Thành huyện lệnh sớm đã chịu quận thủ chỉ thị, cho hắn một bức họa, đuổi bắt chân dung trong kia tên thân mang nông gia quần áo, nhìn giống hai lúa thiếu niên. Hổ Lao Thành nội thành ngoài thành, cùng các nơi quan khẩu thiết lập đầy bản tra vệ binh, nhìn như là tại giữ gìn tuyển bạt thi đấu trật tự, kỳ thực chính yếu nhất con mắt là đuổi bắt tên kia chọc mù quận thủ con trai thiếu niên. Hậu Thông Hải càng là trong bóng tối bố trí xuống thiên la địa võng. Anh hùng tiểu lâu. TERUIENNET. Làm Hổ Lao Thành xa hoa nhất tiểu lâu, so với Hán Dương Thành Hán Dương tiểu lâu, còn muốn khí phái to lớn. Có thể ở chỗ này ăn cơm dừng chân thiếu niên anh tài, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ trời Long Quốc tối cao cấp phú hào chi gia. Anh hùng tiểu lâu khách phòng tại 5 ngày trước đó, liền đã bạ mãn. Một đến 3 lầu nhà ăn, mỗi đến giờ cơm, dù sao là kín người hết chỗ. Trưa hôm nay, 3 cái nhà ăn lại là sớm người mãn. 10 cái điếm tiểu nhị, bưng thịt rượu, chạy tới chạy lui, bận bịu mồ hôi đầm địa. Một đấu 15-16 tuổi, ăn mặc lộng lây khí độ bất phàm thiếu niên nam nữ từ lầu 1 nhà ăn đi đến lầu 3 nhà ăn, đều không có tìm tới một bàn trống không chỗ ngồi. "Mấy người các ngươi đều mau tránh ra cho ta." Thiếu niên 16-17 tuổi niên kỷ, mang chỉ đen nhánh bịt mắt, chỉ bên cạnh 3 cái đang dùng cơm thiếu niên, mặt âm trầm nói. "Dựa vào cái gì để cho chúng ta tránh ra? Độc Nhãn Long, ngươi tính là cái gì? Cút sang một bên." 3 cái thiếu niên giận dữ, nhao nhao vô bàn một cái đứng lên. 3. 3. 3. Trường ảnh chớp động, Độc Nhãn thiếu niên bên cạnh hồng y thiếu nữ đã mỗi người cho bọn hắn một bạt hai. 3 cái thiếu niên nhất thời kinh ngạc đến ngây người, che máu tươi chảy dòng miệng, hoảng sợ nhìn qua hai người. Hồng y thiếu nữ lạnh như băng nói, "Còn không mau cút đi." 3 cái thiếu niên cuối cùng kịp phản ứng, biết hai người này là không thể trêu vào người, quay người liền đi. Dừng lại. Độc Nhãn thiếu niên Độc Nhãn bên trong lướt qua một tia hàn mang. "Hai vị, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chỗ ngồi tặng cho các ngươi." 3 cái thiếu niên run rẩy dừng lại, nhao nhao ôm quyền nhận lầm. Độc Nhãn thiếu niên băng lãnh ánh mắt đánh giá 3 người, mới vừa rồi là ai kêu ta độc nhãn long? Ba cái thiếu niên dọa đến mặt không còn chút máu, lẫn nhau nháy mắt, quay người liền chạy. Muốn chạy? Không có dễ dàng như vậy. Độc nhãn tàn nhẫn cười một tiếng, vỗ bàn một cái đua siêu một tiếng, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, cắm vào vừa rồi cái kia gọi hắn độc nhãn long thiếu niên mắt phải. A! Thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, bụng lấy mắt phải lăn xuống thang lầu. Hai người đồng bạn kinh hãi, lao xuống thang lầu, lôi kéo hắn nhanh chóng thoát đi. Hồng y thiếu nữ sùng bái nhìn qua biểu ca, vỗ tay khen lớn, biểu ca thật tuyệt. Xoát! Toàn bộ lầu ba nhà ăn lập tức yên tĩnh. Người người mắt thấy cái này tàn nhẫn một màn. Thiếu niên kia cũng là bởi vì nói một câu độc nhãn long, liền bị cái này độc nhãn thiếu niên chọc mù mắt, quá tàn nhẫn. Người người trong lòng đều dâng lên một cơn lửa giận, nhưng kiến thức đến thiếu niên nam nữ thực lực về sau, lại ai cũng không dám nói thêm cái gì. Trong đám người đã có người nhận ra bọn họ. Cái này một đôi thiếu niên nam nữ chính là Lữ Thông cùng Nguyễn Quân. Bọn họ cũng vào ở tiểu lâu này. Bọn họ tới Hổ Lao Thành con mắt thứ nhất là dự thi, thứ hai là đuổi bắt cửu gia hai lúa thiếu niên. Trang điểm thành công tử ca Diệp Huyền cũng ở tại nơi này nhà tiểu lâu, giờ phút này vừa vặn cũng tại lầu ba nhà ăn ăn cơm, tự nhiên cũng nhận ra hai cái này quen biết đã lâu. Thật độc ác tiểu tử. Diệp Huyền trong đôi mắt hiện lên một vòng khát máu sát phạt khí tức. Đứng dậy muốn phát tác, lại bị người giành ở phía trước. Người ta liền nói một câu độc nhãn long, ngươi liền đem người ta ánh mắt chọc mù, trên đời lại có ngươi ác độc như vậy người, quá phận. Một tên bưng trà đổ nước điếm tiểu nhị mắt thấy sự tình toàn bộ đi qua, không thể kìm được, nhảy ra chỉ độc nhãn long, chính nghĩa lẫm nhiên chỉ trích nói. A, rất quen thuộc âm thanh. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hai mắt chăm chú nhìn tên kia điếm tiểu nhị, dù hắn định lực cường đại, cũng không nhịn được kích động lên. Điếm tiểu nhị trắng non da thịt, thanh tú tuyệt tục gương mặt, thu mắt đầy nước, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, môi đỏ mượt mà mê người. Không phải Linh Nhi nhưng lại là ai? Làm cái gì xám chủ yếu, nha đầu này thế mà nam giả nữ trang, làm lên điếm tiểu nhị. Diệp Huyền sạm mặt lại sững sờ ngay tại chỗ. Chương 87, chọc mù mắt trái. Mắt thấy một tên điếm tiểu nhị đều đứng ra mở rộng chính nghĩa, dũng cảm chỉ trích độc nhãn thiếu niên tàn bạo, mọi người tinh thần chính nghĩa trong nháy mắt bị nhen lửa, nhao nhao chỉ trích lên độc nhãn thiếu niên tàn bạo. Linh Nhi cử động để cho Diệp Huyền âm thầm tự hào, không hổ là ta Diệp Huyền nha đầu, quả nhiên tinh thần chính nghĩa tăng cao. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Huyền đã tiếp nhận Linh Nhi làm hắn nha đầu. A, nha đầu này đột phá đến võ đạo nhị trọng. Ta cùng nàng tách ra vẫn chưa tới 2 tháng thời gian, thật nhanh tu luyện tốc độ. Diệp Huyền cảm nhận được Linh Nhi võ đạo khí tức, nửa mừng nửa lo. Xem ra Linh Nhi về mặt tu luyện có cực cao thiên phú. Về sau nhất định phải cỡ nào bất thời gian dạy bảo nàng. Ngươi cái này trời sinh ti tiện điếm tiểu nhị, lại dám cùng ta biểu ca nói như vậy, sống không kiên nhẫn. Thiếu nữ Huyền Quân lông mày đứng đấy, trưởng ảnh lóe lên, hướng Linh Nhi trên mặt rút đi. Linh Nhi khuôn mặt biến đổi, thác thân vô cùng tránh, nhưng bởi vì thực lực cách xa quá lớn, né tránh không kịp. Mọi người mắt thấy Hồng Y thiếu nữ thủ trưởng hướng điếm tiểu nhị trên mặt rút đi, đều không đành lòng nhìn thẳng. Người nào? Cho bản tiểu thư cút ra đây. Thiếu nữ Huyền Quân thủ trưởng mắt thấy liền rút muốn tại điếm tiểu nhị trên mặt. Chợt cảm giác cổ tay tê dần, cũng là bị một khỏa tốc độ cao bay tới đầu phộng đâm vào chỗ cổ tay. Hồng y thiếu nữ băng lanh ánh mắt rơi vào chung quanh một bàn dùng cơm trong đám người, đang tìm kiếm vừa rồi kẻ đánh lén. Hừ, để cho hắn đi ra còn không đơn giản, biểu muội, ta tới dạy ngươi một loại phương pháp, trực tiếp nhất quản dụng nhất. Lữ Thông độc nhãn bên trong phun lên một vòng vẻ ngon lệ, vỗ bàn một cái đua siêu một tiếng, hướng điếm tiểu nhị mắt phải bay đi. A, cẩn thận, tránh mau. Mọi người la thất thanh, cái này độc nhãn thiếu niên quá hung tàn, lên liền lấy người mắt phải. Xem ra hắn mất đi mắt phải, liền thống hận đấu kỵ thiên hạ sở hữu mắt phải hoàn hảo người. Quá biến thái, quá độc ác. A, Linh Nhi hét lên một tiếng, doa đến một trái tim đều từ miệng khang bên trong nhảy ra, ra sức hướng một bên tránh đi. Lữ Thông võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực, Linh Nhi mới võ đạo nhị trọng sơ kỳ thực lực, hai người thực lực cách xa quá lớn, Linh Nhi nhất định vô pháp tránh thoát này đũa công kích. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái tiệm này tiểu nhị mắt phải khó giữ được thì một bóng người cưỡng ép cắm ở điếm tiểu nhị trước mặt, đưa tay phải ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia tốc độ cao bày tới đũa. Hô! Mọi người trùng trùng điệp điệp thở phào, chỉ gặp một cái cách gan mặc loẹ loẹt công tử ca bộ dáng người ngăn tại điếm tiểu nhị trước mặt, thay hắn ngăn lại cái đũa kia. Mắt thấy công tử này thế mà một điểm võ đạo khí tức đều không có, lại dám cưỡng ép thay điếm tiểu nhị ra mặt, cũng không khỏi thay hắn nắm đem mồ hôi lạnh. Cũng có chút nhãn quang không tầm thường người, từ nơi này công tử ca tiếp được đúa thủ pháp bên trên, nhìn ra hắn thực lực không tầm thường chỗ. Hôm nay thật sự là tà môn, không biết sống chết người một cái tiếp một cái. Lữ Thông bị Diệp Huyền trở ngại phát huy, sắc mặt tái xanh, trong lòng sát cơ đã lên. Tiểu Bạch Kiểm, ta nhận ra ngươi. Thiếu nữ Huyền Quân băng lãnh trên ánh mắt dưới quét mắt Diệp Huyền, nhớ tới tháng trước tại Hán Dương Thành gặp qua tiểu tử này, lúc ấy còn đạp hắn cái giấm xương một chân. Không biết sống chết cẩu vật. Lữ Thông sát khí bạo dũng, tay phải xẹt qua bên hông, một thanh trường kiếm đã nắm trong tay, như thiểm điện hướng Diệp Huyền mắt phải đâm tới. Vẫn là ngày đó tại Hán Dương Thành trên quan đạo hai người gặp nhau, Lữ Thông đối với Diệp Huyền sử xuất chiêu kia. Khác biệt, Lữ Thông đến nay còn không biết trước mắt thiếu niên này, cũng là ngày đó chọc mù hắn mắt phải hai lúa thiếu niên. Nếu như Lữ Thông biết mình đang dùng đồng dạng chiêu thức, đâm về cùng một cái thiếu niên, không biết trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào. Công tử cẩn thận. Đứng sau lưng Diệp Huyền Linh Nhi cảm kích hắn ân cứu mạng, trước tiên nhắc nhở. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi đột ngột lướt qua một vòng khát máu sát phạt khí tức. Đối mặt như thiểm điện đâm tới trường kiếm, hắn không tránh không né, tựa như không có nhìn thấy. Siêu. Bất thình lình, ngón tay hắn bên trong kẹp lấy đua dốc sức dương lên, tốc độ so ngày đó dùng phi đao bắn về phía Lữ Thông lúc nhanh trọn vẹn gấp đôi, lấy toàn thắng âm bạo tốc độ, trực tiếp tra đi vào Lữ Thông trong mắt trái. Mà lúc này, Lữ Thông đâm về Diệp Huyền mắt phải trường kiếm, vừa đâm ra một nửa khoảng cách. A. Lữ Thông bụm lấy máu me đầm địa mắt trái, kêu thảm một tiếng, ngã nhào một cái ném ra, nằm trên mặt đất như rết heo quay cuồng lên. Tháng trước tại Hán Dương Thành trên quan đạo một màn kia lại nặng hơn nữa hiện. Lữ Thông lại gặp được một cái quặng rơm cứng, trêu chọc không nên trêu chọc người. Kết quả ngay cả duy nhất còn lại một cái mắt trái cũng mù. Thiếu nữ Huyền Quân trực tiếp hoảng sợ ngộng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đương nhiên cái kia mẹ bên trong nương khí còn bị chính mình đá một chân công tử ca càng như thế lợi hại. Nửa ngày tài hoan quá thần đến, vội vàng tiến lên đỡ dậy Lữ Thông, run rẩy nói, biểu ca. Mau mau. Nhanh thông chi hậu tướng quân, hắn cũng là cái kia thiên sát tiểu xuất sinh, giết hắn, giết hắn. Lữ Thông mắt phải mang theo một cái đen nhánh bị mắt, mắt trái bị cắm một cây đũa, máu tươi theo gương mặt không được đi xuống trôi, giữ tợn nhìn xem Diệp Huyền chỗ phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, đại hống đại khiếu bộ dáng làm cho không ít người trong lòng thùng thùng nhảy loạn. Ngày đó tên kia hai lúa thiếu niên chọc mù hắn mắt phải thủ đoạn, hắn đến chết không quên, hôm nay bị công tử ca thiếu niên dùng đồng dạng thủ đoạn chọc mù mắt trái, hắn tuyệt đối có thể khẳng định. Trước mắt công tử ca thiếu niên, cũng là ngày đó cái kia hai lúa thiếu niên. A, hắn cũng là ngày đó chọc mù Lữ Thông mắt phải thiếu niên kia. Quả nhiên người không nhìn tướng mạo, nhìn xem mẹ bên trong nương khí, nào biết càng như thế lợi hại, đến bây giờ ta cũng không nhìn ra thiếu niên này là võ đạo mấy tầng thực lực. Lữ Thông ỷ vào cha hắn là quân thủ, hung hăng càng quái, làm nhiều việc ác, hôm nay cuối cùng gặp phải báo ứng, hai lần đều cắm đến thiếu niên này trong tay. Thật sự là khối lớn nhân tâm a. Tốt nhất thiếu niên này cầm này ngoan độc nha đầu ánh mắt cũng đâm mù. Có không ít nhận biết Lữ Thông, đều biết hắn là người, thậm chí còn có mấy người từng chịu đựng hắn khi nhục, mắt thấy hắn hai mắt mù thành phế nhân, đều đại khoái nhân tâm. Nguyên lai hắn cũng là cái kia thiên sát tiểu xuất sinh. Thiếu nữ Huyền Quân dọa đến mặt không có chút máu, nguyên lai tiểu xuất sinh này dịch dung, trách không được ngày đó nhìn xem hắn có chút quen mắt. Nàng vô cùng hối hận ngày đó có hầu tướng quân ở đây thì không hảo hảo quan sát tiểu tử này, đến mức phóng hổ quy sơn. Thiếu niên Huyền Quân thần sắc bi phẫn, há miệng đang muốn kêu gọi hầu tướng quân đến đây trợ giúp, đã thấy Diệp Huyền từng bước một hướng chính mình bước tới. Ngươi đừng tới đây. Nơi này chính là Hổ Lao Thành, mỗi một tấc địa phương cũng là ta cô phụ phủ viễn quận thủ quản hạt, ngươi đánh mù biểu ca ta mắt thấy, ta cô phụ nhất định đem ngươi chặt thành thịt nát. Nàng từng bước một lùi lại, ánh mắt hoảng sợ bên trong mang theo ngon độc, giống như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh mẫu lang. Trên đời lại có các ngươi loại này ác độc người. Hôm nay lão tử lại không thay trời trừ hại, thiên lý nan dung. Ngày đó ngươi đá ta một cước kia cũng thoải mái thật sao? Diệp Huyền từng bước một hướng nàng tới gần, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Ngươi, đừng tới đây. Ta để cho ta cô phụ đem ngươi chặt thành thịt nát. Đợi. A. Thiếu nữ Huyền Quân một tiếng hầu tướng quân còn không có phát ra, liền bị Diệp Huyền một chân đá vào cái giám xương bên trên, kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ lầu ba nhà ăn ném tới lầu một đại sảnh. Một cước này, Diệp Huyền sử xuất hai thành thực lực, đoán chừng nàng cái giám xương không biến thành tám cánh cũng sẽ biến thành chín cánh. Diệp Huyền lôi kéo đã sớm bị rung động thất hồn lạc phách Linh Nhi, đi lên lầu một đại sảnh. Lao tử nói qua, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, liền để ngươi cái giám xương biến thành tám cánh. Tiểu nha đầu, hôm nay tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi làm ác, cũng không phải cái giám xương thay đổi tám cánh đơn giản như vậy. Nhìn qua nằm dạp trên mặt đất. Bụng lấy máu me đầm địa cái giám xương trắng tiếng kêu thảm thiết Huyền Quân, Diệp Huyền lạnh như băng cảnh cáo nói. Nói xong, hắn lôi kéo Linh Nhi tay nhỏ, ngông nghênh đi ra anh hùng tử lâu, biến mất tại trên đường phố trong đám người. Chương 88, vẫn là thiếu gia nhà ta tiến. Anh hùng tử lâu. Hầu tướng quân. Thiếu nữ Huyền Quân cái giám xương bị Diệp Huyền đạp thành tăng cánh, nằm dạp trên mặt đất xấu hổ giận dữ kêu cứu nói. Giết giết giết. Ta muốn khoảnh khắc thiên sát tiểu xuất sinh. Lữ Thông mù hai mắt, trước mắt một mảnh đen kịt, như phát điên đập loạn chung quanh cái bàn. Hiện trường loạn thành một đống. Mọi người một truyền mười, mười truyền trăm, đều biết trước mắt tên biến thái này ngoan độc, bị người chọc mù ánh mắt thiếu niên là Phủ Viễn quận thủ con trai Lữ Thông. Lữ Thông tên tại Phủ Viễn quận 12 đại thành thị, có thể nói tiếng xấu lừng lẫy, lại thêm mọi người vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn sở tác sở vi, bây giờ hắn thành đôi con mắt không thấy ánh mặt trời phế nhân, đều đại khoái nhân tâm. Thiếu niên kia thật có loại. Tất cả mọi người không biết Diệp Huyền tên, ngay cả hắn bộ mặt thật sự đều không có gặp qua, nhưng người người nội tâm đều đối với hắn vừa rồi hành vi đại biểu tán thưởng. Tiểu lâu lão bản vội va đến, muốn đi qua an ủi một chút Lữ Thông, lại bị hắn một chân đạp ra ngoài. Lão bản run rẩy bò lên, cái trán đầy mồ hôi, nội tâm lạnh một mảng lớn. Quân thủ con trai tại hắn tiểu lâu bị người phế, xem ra hắn tiểu lâu là không mở được. Hậu Thông Hải liền tại phụ cận tìm kiếm hai lúa thiếu niên hạ lạc, nghe được kêu cứu về sau, mang hai tên tùy tùng hỏa tốc chạy đến. Nguyên bản Lữ Thông cùng Nguyễn Quân luôn luôn đi theo Hậu Thông Hải bên người, cơm trưa điểm lúc không nghe hắn khuyên cáo, phải cứ cùng biểu muội quay về tiểu lâu An Sơn chân hải vị, lúc này mới có vừa rồi biến cố. Nếu đây hết thể cũng là Lữ Thông tự đại vô chi tạo thành, trong lòng hắn coi là, Hổ Lao Thành đã bố trí xuống thiên la địa võng, này hai lúa tiểu tử nhất định chắp cánh khó thoát. Trong lòng của hắn đã có hai lúa tiểu tử lai không dậy nổi như thế hào hoa tiểu lâu khái niệm, sẽ không xuất hiện tại anh hùng tiểu lâu. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy Diệp Huyền bây giờ tài phú, so với hắn làm quận thủ lão cha đều có tiền, lai anh hùng tiểu lâu điểm ấy chi tiêu, nhất định cũng là hắn cửu như một lông. Càng làm bọn hắn hơn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ tìm kiếm khắp nơi hai lúa tiểu tử, lại cùng bọn hắn ở tại cùng một tiểu lâu. Nhanh vì là thiếu gia tiểu thư trị liệu. Hậu Thông Hải tái nhợt khuôn mặt hỏi rõ tình huống, phân phó hai tên thủ hạ một tiếng, toàn thân sát khí bạo dũng, thả người bay lượn ra tiểu điếm, hướng Diệp Huyền biến mất phương hướng đuổi theo. Quân thủ con trai liên tiếp ở bên cạnh hắn bị người thủ đoạn thâm độc, hắn đã nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, thật sự nếu không cầm hung thủ đầu người lấy về cho cái dặn dò, hậu quả nghiêm trọng làm hắn không rét mà run. Diệp Huyền lôi kéo một cái xinh đẹp điếm tiểu nhị tay, không nhanh không chậm hành tẩu tại náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, nhàn nhã đánh giá trời Long Quốc phong thổ dân tình. Không biết còn tưởng rằng hai người là cái kia cái gì. Ngày mai sẽ là trận đấu thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng nhàn nhã thời gian, thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn muốn kết một ít chuyện. Bởi vì có ít người sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Linh Nhi thất hồn lạc phách bị hắn lôi kéo, một đôi mỹ lệ thu mắt ngơ ngác nhìn qua thiếu niên trước mắt. Diệp Huyền mua hai cái mức quả, phân cho Linh Nhi một cái. Linh Nhi thất hồn lạc phách tiếp nhận mức quả, bất thình lình toàn thân đại chấn, cuối cùng tỉnh ngộ lại, hất ra Diệp Huyền tay, dừng lại. Ngươi là thiếu gia sao? Linh Nhi giơ lên thanh tú tuyệt tục khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chú lên Diệp Huyền đại hải sâu long lanh đôi mắt, khẽ mở mượt mà mê người môi đỏ, có chút không xác định hỏi. Âm thanh hoàn toàn là thiếu gia âm thanh. Ánh mắt cũng hoàn toàn là thiếu gia ánh mắt. Giắt tay cảm giác. Cũng rất giống bị thiếu gia năm cái loại cảm giác này. Có thể dung diện mạo cùng ăn mặc cách ăn mặc làm sao lại hoàn toàn không giống nhau. Đi, qua bên kia uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút. Diệp Huyền không có trả lời nàng, ăn khỏa mức quả, lần nữa kéo Linh Nhi nhu nhiên chân nhắn tay nhỏ, hướng bên đường một nhà trà quán đi đến. Hai người tới nhà kia trà quán, mở phòng bao xa hoa, muốn một bình cực phẩm hương mính, điểm mấy bản tinh mỹ điểm tâm nhỏ. Uống trà trà. Diệp Huyền vẫn là không trả lời Linh Nhi tâm lý nghi vấn, nâng chung trà lên chung, nhàn nhã uống một ngụm. Nhắm mắt nhẹ phẩm, ân, không hỏng, tại đây trà không có ô nhiễm, cùng trên địa cầu rất khác nhau, trà ngon. Cảm ơn công tử ân cứu mạng, nếu như không có việc gì, ta muốn đi. Linh Nhi than nhẹ một tiếng, người trước mắt này chảy dài bên trong lưu manh, miệng đầy nói vơ nói vẩn, như thế nào lại là thiếu gia đâu. Xem ra ta là quá độ tư niệm thiếu gia, nao tử có chút vấn đề. Linh Nhi ảm đạm đứng dậy, hướng về Diệp Huyền thiếu hạ thấp người, liền muốn rời khỏi. Tiểu cô nương. Ngươi là đang tìm ngươi nhà thiếu gia sao?